nhìn tới cửa bốn người này, Đỗ Vũ không khỏi sửng sốt. Bốn người này ở trong cái kia hai cái, đúng là hắn trước đó tại bản sơn thôn trong núi gặp được hai người kia. Đỗ Vũ còn nhớ rõ bọn hắn danh tự, cái kia mặt mũi tràn đầy xương lạnh nữ tử tên là Sở Băng Nguyệt, mà mới vừa mới mở cửa thanh niên nam tử, tên là Đinh Vân Phong. Thế nhưng là, bọn hắn làm sao sẽ đến nơi này đây? Hơn nữa, xem bọn hắn bộ dáng, còn giống như là tại tìm kiếm mình, chuyện này là sao nữa? Không đợi Đỗ Vũ trả lời, người cao gầy liền bỗng nhiên chừng những người này một chút, buột miệng mắng, không thấy được cảnh sát phá án. Lan. Lời vừa nói ra, Đinh Vân Phong đằng sau một cái thanh niên tuấn tú lập tức hỏa, một cước liền đem cửa phòng đá văng, chỉ người cao gầy cả giận nói, ngươi để ai lan? Ta mẹ mày nhờ ngươi lan, không nghe thấy a? Người cao gầy giận dữ, làm cảnh sát thời gian dài như vậy, tại Đỗ Vũ trước đó, hắn còn không có bị người khiêu khích như vậy qua đây. Đỗ Vũ thực lực cường hãn, đây cũng là tính, nhưng là, cái này mấy người trẻ tuổi, còn dám dạng này, hắn liền tiếp nhận không? Thanh niên tuấn tú đã trải qua đi tới, nghe vậy tức giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Người cao gầy dứt khoát giơ tay lên súng, xa xa nhắm ngay thanh niên tuấn tú, cả giận nói, ta lặp lại lần nữa làm sao, ngươi cút cho ta. Người cao gầy lời còn chưa dứt, cái kia thanh niên tuấn tú đột nhiên hướng phía trước một cái lao nhanh, thật giống như một cái linh mẫn báo dường như. Từ khoảng cách người cao gầy xa 5-6 mét nơi khác mới, trong chớp mắt liền vọt tới người cao gầy bên người. Người cao gầy còn chưa kịp phản ứng đây, thanh niên tuấn tú đã trải qua bắt lại hắn tay cổ tay, dùng sức uốn éo, người cao gầy bị đau không được, trong tay súng liền trực tiếp bị thanh niên tuấn tú đoạt tới. Toàn bộ quá trình, gọn gàng đến cực điểm, trong phòng Chu Hùng mấy người cơ hồ đều nhìn ốc. Bất quá, bọn hắn rất nhanh đều kịp phản ứng, vội vàng giơ tay lên súng muốn đi nhắm chuẩn thanh niên tuấn tú. Có thể liền tại bọn hắn mới vừa muốn động thủ thời điểm, thanh niên tuấn tú đã đem trong tay súng nhắm ngay người cao gầy đầu. Tất cả chớ động, bằng không thì, ta trước băng hắn. Thanh niên tuấn tú lạnh giọng nói ra, mặc dù cầm trong tay một cây thương, nhưng hắn vẫn không có chút nào kinh hoàng, phảng phất đôi những vật này phi thường thói quen dường như. Bên cạnh một người cảnh sát lập tức hét lớn, ngươi dám động hắn một chút thử xem, ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Không đợi hắn nói xong, thanh niên tuấn tú liền trực tiếp thay đổi họng súng nhắm ngay người cao gầy đùi, bóp cò, một viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua người cao gầy đùi. A! Người cao gầy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, súng ngắn nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị viên đạn đánh tới, loại kia đau đớn, đơn giản muốn mạng a. Trong phòng tất cả mọi người lập tức đều mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới, thanh niên tuấn tú làm việc đã vậy còn quá bất chấp hậu quả, vậy mà thực dám nổ súng, đây chính là tội lớn a, hắn. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Bất quá, lần này trong phòng tất cả mọi người cũng thực đều bị hù sợ. Một thương này thanh niên tuấn tú dám đánh đến người cao gầy trên đùi, một thương sau, ai biết có thể hay không đánh tới bọn hắn trên đầu. Chu Hùng hít sâu một hơi, đè nén trong lòng khủng hoảng, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi. Ngươi biết rồi ngươi đây là đang làm cái gì sao? Làm cái gì? Thanh niên tuấn tú một mặt xem thường bộ dáng, tùy tiện đem họng súng nhắm ngay Chu Hùng, nói, ngươi không cần nói với ta những cái kia thượng cương thượng tuyến sự tình, nói cho ngươi, ta hiện tại coi như băng ngươi, cũng sẽ không có một chút việc. Chu Hùng lập tức sửng sốt, nhìn thanh niên tuấn tú cái này một mặt tự tin bộ dáng, hắn lời nói này đoán chừng không giả. Chẳng lẽ nói, cái này thanh niên tuấn tú còn có cái gì cường đại bối cảnh hay sao? Bằng không hắn không dám nói ra lời như vậy a. Ngươi, các ngươi là làm cái gì? Chu Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh niên tuấn tú đang muốn nói chuyện, cửa ra vào đột nhiên truyền đến Đinh Vân Phong kích động thanh âm, à, cái kia không phải Đỗ tiên sinh sao? Sở Băng Nguyệt cũng nhìn thấy Đỗ Vũ, trên mặt nàng lập tức có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Gặp những người này vậy mà nhận biết Đỗ Vũ, Chu Hùng biến sắc, trầm giọng nói, các ngươi cùng Đỗ Vũ là một đám. Ngươi câm miệng cho ta. Thanh niên tuấn tú chộp tại Chu Hùng trên mặt phiến một cái tát, sau đó trên dưới dò xét Đỗ Vũ một phen, quay đầu đối Đinh Vân Phong nói, tiểu Đinh, đây chính là ngươi nói thế nào cái đạo môn chính tông. Thanh niên tuấn tú còn chưa có nói xong, Sở Băng Nguyệt liền quát lạnh một tiếng, Tuấn Bình. Thanh niên tuấn tú tự biết thất ngôn, lập tức im lặng không nói thêm gì nữa. Bất quá, nhìn lấy Đỗ Vũ ánh mắt, đã có như vậy vài tia khinh thường. Dù sao, hiện tại Đỗ Vũ tình huống thoạt nhìn có chút xấu hổ, mặc rách tung toé không nói, còn mang theo còng tay, bị mấy cảnh sát án lấy, tình huống như vậy, tự nhiên làm cho không người nào có thể đem hắn cùng cái gì cao nhân liên hệ với nhau. Đinh Vân Phong so sánh hưng phấn. Hắn vội vàng đi vào viện tử, cách thật xa liền vội vàng nói, Đỗ tiên sinh, có thể tính tìm tới ngươi a nếu là lại tìm không thấy các ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì a nhanh, Đỗ tiên sinh, ngươi trước giúp chúng ta một chuyện a. Gấp cái gì? Đỗ Vũ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được Đinh Vân Phong mấy người thân phận. Tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn dám xuống tới, chẳng lẽ bọn hắn không sợ cảnh sát sao? Đinh Vân Phong căn bản liền nhìn cũng không nhìn Chu Hùng đám người, trực tiếp đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nói, Đỗ tiên sinh, hay là lần trước sự tình? Ai nha, ta tiểu sư muội cũng trúng độc, nghĩ mời ngươi qua giúp nàng giải đầu. Ngươi xem, ngươi bây giờ mới không có phương tiện đi qua đây. Đã trải qua hơn một ngày, ta sợ tiểu sư muội chống đỡ không bao lâu a. Đỗ Vũ giờ mới hiểu được Đinh Vân Phong ý tứ, nhưng là, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Trúng độc lại thế nào? Đem nọc độc hút ra đến không liền không sao. Vẫn phải để ta tự mình đi qua. Làm sao, các ngươi đều làm không loại sự tình này sao? Kỳ thật, Đỗ Vũ cũng không biết, hắn có thể đủ miệng đem thi độc toàn bộ hút ra đến, hơn nữa còn có thể bản thân không trúng độc, đây quả thực là làm cho tất cả mọi người đều rung động sự tình. Phải biết, đối với người bình thường mà nói, coi như tiếp xúc đến thi độc, cũng sẽ trúng độc, chớ nói chi là đi hút. Người bình thường nghĩ giải thi độc, đây chính là cực kỳ phiền phức, bằng không Đinh Vân Phong bọn hắn sẽ không như vậy gấp gáp tìm kiếm Đỗ Vũ. Sở Băng Nguyệt bọn hắn cũng là vừa vặn tiếp vào tin tức, nói Đỗ Vũ bị cảnh sát bắt, cho nên liền lập tức qua đến tìm kiếm Đỗ Vũ. Căn cứ tra được manh mối, biết được Đỗ Vũ có khả năng ở nơi này tiểu trong khách sạn. Không nghĩ tới, tiến đến quả nhiên nhìn thấy Đỗ Vũ, trong lòng mọi người tự nhiên kích động. Về phần những cảnh sát này, nói thật, nhìn thấy những cảnh sát này thời điểm, liền Sở Băng Nguyệt đều muốn nổi giận đây. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là cùng Đông Lâm huyện cảnh sát nói nhiều lần, để bọn hắn tìm Đỗ Vũ. Kết quả Đỗ Vũ đều bị những cảnh sát này nhóm bắt lấy, còn không có một chút tin cho bọn hắn, đám người có thể không hòa sao. Chu Hùng bị thanh niên tuấn tú đánh một cái tát, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong súng chỉ hướng thanh niên tuấn tú, giận dữ hét, lão tử băng ngươi. Chương 183, trả ngươi một cái công đạo. Chu Hùng trong tay súng còn không có chỉ đến thanh niên tuấn tú trên người. Thanh niên tuấn tú đã trải qua giờ tay lên bên trong súng, nhắm ngay Chu Hùng. Đang muốn nổ súng, lúc này, phía sau lại đột nhiên chuyển đến Sở Băng Nguyệt thanh âm, đừng nổ súng. Thanh niên tuấn tú không dám vi phạm Sở Băng Nguyệt, liền thay đổi trong tay súng, nhấc chân chính đá vào Chu Hùng trên cổ tay. Hắn động tác cực nhanh, Chu Hùng tay còn chưa nâng lên, trong tay súng liền bị đá bay. Nhìn thấy sở trưởng gặp nạn, bên cạnh mấy cảnh sát lập tức muốn động súng. Lúc này, Sở Băng Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, giao nộp bọn hắn súng. Sở Băng Nguyệt nói tựa như là một mệnh lệnh, đi theo nàng tới ba cái kia nam tử, lập tức xông lại, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, đem mấy cái này cảnh sát trong tay súng toàn bộ đoạt tới. Không có súng, mấy cái này cảnh sát lập tức hiểu xỉu, kinh hoàng mà nhìn xem Sở Băng Nguyệt mấy người, liền lời cũng không dám nói. Các ngươi muốn làm gì? Chu Hùng cũng dọa đến có chút ngộng, hắn lui về sau mấy bước, run giọng nói, các ngươi biết rồi các ngươi đang làm gì không? Các ngươi đây là tại hướng sở cảnh sát tuyên chiến. Tuyên đại gia ngươi. Thanh niên tuấn tú chộp lại cho Chu Hùng một cái tát. Tốt, Tuấn Bình. Sở Băng Nguyệt quát bảo ngưng lại thanh niên tuấn tú, nàng chậm rãi đi đến Chu Hùng trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hùng nhìn một hồi, từng chữ từng câu nói, ngươi là gọi Chu Hùng à? Ngươi nhận biết ta? Chu Hùng ngạc nhiên nói. Trung đường hương sở trưởng đồn công an. Sở Băng Nguyệt chậm rãi gật đầu, đột nhiên từ trên người xuất ra một cái điện thoại di động, ném ở Chu Hùng trên người, âm thanh lạnh lùng nói, gọi điện thoại cho Trương Kim Lương. A, Chu Hùng ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng Sở Băng thân phận. Nữ tử này, đến cùng lai lịch ra sao, cũng dám gọi thẳng cục trưởng danh tự đây. Nhưng ngươi gọi điện thoại, không nghe thấy a? Thanh niên tuấn tú giận quát một tiếng, làm bộ lại nâng bàn tay lên, dọa đến Chu Hùng vội vàng lui về sau một bước, cuống quýt cầm điện thoại di động lên, ta liền đánh, ta đây đánh liền. Cần ăn đòn. Thanh niên tuấn tú bĩu môi, nhìn thấy bên cạnh một mặt xương lạnh Sở Băng Nguyệt, vội vàng cười hắc hắc, nói, sư tỷ, loại người này, liền phải giáo huấn. Muốn đổi ta trước kia tính tình, đánh sớm đoạn hắn hai chân chó, chỗ nào còn đối với hắn khách khí như vậy à? Sở Băng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại còn là trước kia tính tình, vậy cũng không cần tiếp tục tại tổ chúng ta. Thanh niên tuấn tú giật mình, vội vàng cười bồi nói, sư tỷ, ta đây chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi làm gì thật sự đây? Sở Băng Nguyệt không để ý tới hắn, quay người đi đến Đỗ Vũ bên người, nhìn xem Đỗ Vũ cái này dáng vẻ chật vật, có chút nhíu mày. Kỳ thật, Đinh Cục gọi điện thoại cho nàng thời điểm, đã nói Đỗ Vũ bị người hãm hại sự tình. Cho nên, nhìn thấy Đỗ Vũ mang theo còng tay, nàng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Vân Phong, trước giúp Đỗ tiên sinh giải khai còng tay a. Sở Băng Nguyệt trầm giọng nói. Ai nha, ta quên. Đinh Vân Phong vô đầu một cái, vội vàng cầm một cái chìa khóa tới, đối Đỗ Vũ nói. Đỗ tiên sinh, không có ý tứ, không có ý tứ à. Đỗ Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đinh Vân Phong giúp mình giải khai quòng tay, hắn thực sự không làm rõ được mấy người kia thân phận. Bất quá, nhìn mấy người kia cường thế bộ dáng, đoán chừng có chút thực lực. Cho nên, Đỗ Vũ dứt khoát cũng không lại nói cái gì. Hắn tình huống bây giờ, thật đúng là cần phải có người hỗ trợ đây. Đỗ tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta tới muộn, nhường ngươi chịu khổ. Sở Băng Nguyệt mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Không có việc gì. Đỗ Vũ khoát khoát tay, nói, đây là tự ta sự tình, chúng ta không thân chẳng quen, cũng không nghĩa vụ nhất định phải giúp ta. Đỗ tiên sinh, không thể nói như thế. Sở Băng Nguyệt vội vàng nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng là đã cứu Tiểu Đinh. Đơn từ một điểm này, ngươi sự tình, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đúng vậy a, Đỗ tiên sinh, lần trước ngươi đi quá vội vàng, ta cũng không kịp cảm ơn ngươi đây. Đinh Vân Phong cũng vội vàng nói, còn tốt lại gặp mặt, bằng không thì, ta đều không biết nên đi chỗ nào cảm ơn ngươi đây. Đỗ Vũ mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Chu Hùng đã trải qua cầm điện thoại di động đi tới, đúng đúng đúng, Trương Cục Trưởng, là mấy người trẻ tuổi. Lá gan có thể lớn, đem chúng ta súng đều giao nộp, còn muốn giết chúng ta đây. Nổ súng đi Tiểu Lý Chân đều đánh quẻ, đơn giản bất chấp vương pháp, nhất định chính là phần tử khủng bố nha, loại chuyện này, nhất định phải nghiêm khắc truy cứu, ta xem đều xử bắn cũng không quá đáng. Chu Hùng thanh âm rất lớn, rõ ràng là nói cho Sở Băng Nguyệt mấy người nghe. Thanh niên tuấn tú nhìn xem Sở Băng Nguyệt, gặp Sở Băng Nguyệt không nói gì, liền đi qua, chụp lại cho Chu Hùng một cái tát, trợn mắt nói, nhường ngươi cho Trường Kim Lương gọi điện thoại, nhường ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Ngươi dám ẩu đả quốc gia nhân viên chính phủ. Chu Hùng lời này mới vừa nói ra miệng, thanh niên tuấn tú liền lại cho hắn một cước, trợn mắt nói nhảm nữa, ta cắt ngang ngươi chân chó. Chu Hùng triệt để không còn cách nào khác. Hắn đã trải qua minh bạch, thanh niên tuấn tú có thể gan to như vậy, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, hắn hiện tại chỉ là ở trong lòng suy tư, bản thân lần này rốt cuộc là đắc tội cái dạng gì người đâu. Thanh niên tuấn tú đoạt quá điện thoại di động, cười hì hì đưa cho Sở Băng Nguyệt, sư tỷ, điện thoại di động của ngươi. Sở Băng Nguyệt nhìn cũng không nhìn thanh niên tuấn tú, nhận lấy điện thoại di động, thả ở bên hai, bên trong còn tại truyền đến Trương Kim Lương thanh âm phẫn nộ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai như thế vô pháp vô thiên. Ta cũng không tin, còn phản bọn hắn. Trương Kim Lương. Sở Băng Nguyệt lạnh lùng nói ra ba chữ này, bên kia Trương Kim Lương ngẩn người một chút, sau đó lập tức cả giận nói, ngươi là ai? Không có gì, muốn gặp Chu Hùng, đến Trung Đường Hương bệnh viện. Sở Băng Nguyệt lạnh giọng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám uy hiếp ta? Trương Kim Lương giận dữ, quắc, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Sở Băng Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đưa điện thoại di động cúp máy. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía thanh niên tuấn tú, đem mấy cái này cảnh sát, toàn bộ đưa đến bệnh viện. Sư tỷ, đưa đến bệnh viện làm gì? Thanh niên tuấn tú lại gần, nói, mấy người này, nhìn lấy liền đáng ghét, nếu không ta trực tiếp ở chỗ này đem bọn hắn thu thập tính. Vân Phong không phải nói kia là cái gì Đỗ tiên sinh có thể giải độc nha, trước hết để cho hắn đi cho tiểu sư muội giải độc a. Người im miệng. Sở Băng Nguyệt giận giữ chừng thanh niên tuấn tú một chút, thanh niên tuấn tú lập tức im lặng, thực không dám lại nói. Sở Băng Nguyệt giận dữ nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tú nhìn một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn Đỗ Vũ, cất cao giọng nói, Đỗ tiên sinh, ngươi yên tâm. Ngươi sự tình, chúng ta nhất định trả ngươi một cái công đạo. Thanh niên tuấn tú giờ mới hiểu được, Sở Băng Nguyệt muốn đem tất cả mọi người gọi vào Trung Đường Hương nhà khách, chính là vì giúp Đỗ Vũ giải quyết chuyện này. Đỗ Vũ nhìn xem Sở Băng Nguyệt mấy người, trầm mặc chốc lát, chậm rãi lắc đầu, không cần, chuyện của ta, chính ta sẽ xử lý. Mọi người đều là sướng sở. Không biết cái này Đỗ Vũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đám người muốn giúp hắn giải quyết chuyện này, hắn lại còn cự tuyệt, hắn rốt cuộc là ý gì đây? Chương 184, không có chúng ta giải quyết không sự tình. Nghe được Đỗ Vũ nói, Sở Băng Nguyệt sắc mặt thì là khẽ biến. Nàng muốn giúp Đỗ Vũ giải quyết chuyện này, liền là muốn cho Đỗ Vũ giúp bọn hắn cứu tiểu sư muội. Mà bây giờ Đỗ Vũ vậy mà cự tuyệt nàng, chẳng lẽ nói, Đỗ Vũ không định giúp bọn hắn cứu tiểu sư muội sao? Đỗ tiên sinh Sở Băng Nguyệt vội vàng đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nói, chúng ta là thật lòng muốn giúp ngươi, ngươi sự tình, chúng ta cũng nghe nói. Những người này thiết lập ván cục hãm hại ngươi, chúng ta nhất định sẽ trả ngươi trong sạch. Ngươi không cần lo lắng, tiểu sư muội ngươi sự tình, ta sẽ giúp các ngươi. Đỗ Vũ khuôn mặt bình tĩnh, nói, nhưng là, chuyện của ta, các ngươi giúp không? Ha ha ha. Không đợi Sở Băng Nguyệt mở miệng, thanh niên tuấn tú liền trước cười ha hả, chỉ Đỗ Vũ nói. Vị này Đỗ tiên sinh khẩu khí thật là lớn a, ta cũng không tin, còn có chuyện gì, là chúng ta giải quyết không? Làm sao, ngươi là giết người, hay là phóng hỏa? Nói với ta đều cho ngươi bãi bình. Tuấn Bình, Sở Băng Nguyệt trừng thanh niên tuấn tú một chút, thanh niên tuấn tú lẩm bẩm một câu, hay là đàng hoàng thối lui đến đằng sau. Thanh niên tuấn tú nói ngược lại để Đỗ Vũ lông mày nhảy một chút, hắn nhìn về phía Sở Băng Nguyệt mấy người, hơi có chút kinh ngạc. Cái này thanh niên tuấn tú khẩu khí lớn như vậy, giết người phóng hỏa sự tình, hắn đều có thể bãi bình. Những người này, đến cùng là lai lịch gì đây? Đỗ Vũ sở dĩ không muốn để cho những người này trợ giúp bản thân, bởi vì hắn biết rồi, bản thân hôm nay kéo đứt còng tay, đả thương Hầu Kiến Thiết Hầu Hoa, lại đánh dụng người cao gầy súng, cái này có thể đều là đại sự, nhất định là phải ngồi tù. Cho nên, hắn không muốn để cho những người này trợ giúp bản thân, miễn cho liên lụy những người này. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, tự mình làm những chuyện này, đối những người này mà nói, giống như không đáng kể chút nào sự tình a. Đỗ tiên sinh, có chuyện gì, ngươi cứ nói với ta. Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, chân thành nói, chỉ cần ngươi không sai, mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Sở Băng Nguyệt vẫn tương đối lý trí cái loại người này, nói rõ là ở nói cho Đỗ Vũ. Chỉ cần không phải ngươi sai lầm, vậy chúng ta liền khẳng định giúp ngươi. Đương nhiên, nếu như là ngươi sai lầm, vậy chúng ta liền giúp không. Đỗ Vũ thở dài, nói, chuyện của ta, nói đem so sánh phức tạp. Các ngươi giúp ta nói, chỉ sợ các ngươi cũng phải rất phiền phức a. Phiền toái gì không phiền phức, Đỗ tiên sinh, ngươi đã cứu mệnh ta, coi như lại đại phiền toái, ta cũng nhất định phải giúp ngươi. Đinh Vân Phong lớn tiếng nói. Sở Băng Nguyệt cũng gật đầu nói, đúng, Đỗ tiên sinh, có chuyện gì, ngươi nói ra. Ngươi đã cứu chúng ta nhất định sẽ cố gắng tối đa hết mình giúp ngươi. Kỳ thật, Đỗ Vũ cũng thực không muốn ngồi tù. Nhìn Sở Băng Nguyệt mấy người kia cường thế bộ dáng, Đỗ Vũ trong lòng đã có một tia nho nhỏ hy vọng. Hắn khe khẽ thở dài, liền đem trên người mình chuyện phát sinh, từ đầu tới đuôi cho mấy người kia nói một lần. Từ trong thôn những nữ hải tử kia mất đi, cho tới bây giờ, trong lúc này phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Mẹ, đây là người làm sự tình sao? Quá không ra gì, quá không ra gì. Những người này, chính là đáng chết ta. Bên cạnh Đinh Vân Phong ba người kêu la không ngừng, nhất là cái kia thanh niên tuấn tú, càng là tính khí nóng nảy. Nghe được nổi giận, chạy tới hướng về phía Chu Hùng mấy người chính là một trận đấm đá, để phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Sở Băng Nguyệt đã ở nhíu chặt lông mày, nàng từ Đinh Cục cái kia bên trong nhận được tin tức, chỉ là biết rồi Đỗ Vũ bị người hãm hại sự tình, còn không nghĩ tới, trong này vẫn còn có nhiều chuyện như vậy. Khi nghe nói Đỗ Vũ tam di động xong giải phẫu về sau, bị người ném ra bệnh viện, mà Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi bị người bắt tới, kém chút bị người vũ nhục sự tình, nàng cũng là cực kỳ tức giận, thậm chí đều không đi quản thanh niên tuấn tú, mặc cho thanh niên tuấn tú đem Chu Hùng mấy người đánh cho kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Đỗ Vũ nói đầy đủ sự kiện, Sở Băng Nguyệt chậm rãi gật gật đầu, nói, Đỗ tiên sinh, chuyện này, sai không ở ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Đỗ Vũ nhìn xem Sở Băng Nguyệt bốn người, khe khẽ thở dài, nói, ta cũng không chuẩn bị muốn cái gì hài lòng kết quả, ta chỉ là muốn tại ta tiến ngồi tù trước đó, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Ta không thể lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, để cho ta thân nhân bằng hữu chịu khổ. Đinh Vân Phong nói, Đỗ tiên sinh, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không ngồi tù. Đỗ Vũ nhìn Đinh Vân Phong một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Đinh Vân Phong tự tin như vậy, hắn đến tột cùng là có cái gì ỷ vào đây. Đỗ tiên sinh, chuyện này giao cho chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Băng Nguyệt hướng Đỗ Vũ gật gật đầu, quay đầu nhìn Đinh Vân Phong, nói, đem tất cả nhân viên tương quan đều đưa đến bệnh viện, ta cũng không tin, cái này Trương Kim Lương, làm sao sẽ một tay che trời. Tốt. Đinh Vân Phong chạy vào viện tử, đem Hầu Kiến Thiết Hầu Hoa hai người cũng bắt lại, mang đi ra bên ngoài. Sở Băng Nguyệt đi vào, đem Y Lệ Nguyên đang hôn mê Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi cũng dịu dắt đứng lên, viện đi ra bên ngoài trong xe. Thanh niên tuấn tú, cùng một cái khác nam tử, là mang theo Chu Hùng một nhóm kia cảnh sát, lái xe chạy tới Hương bệnh viện. Đỗ Vũ lo lắng Tam Di tình huống, đuổi tới Hương bệnh viện bên ngoài, liền lập tức xuống xe đi tìm Tam Di. Thế nhưng là, đi đến cái kia che phủ địa phương, lại phát hiện nơi này chỉ còn lại một quyển đệm chăn, nô cải chi căn bản không ở nơi này. Mà ở bên cạnh, có một cái vết máu dọc theo đi, nhìn lấy tựa như là nô cải chi từ nơi này bỏ qua dường như. Đỗ Vũ tâm treo lên, Tam Di vừa động xong giải phẫu, không thể loạn động a xem ra, nàng là vừa mới nhìn thấy mình bị cảnh sát bắt đi sự tình, cho nên mới bỏ đuổi theo bản thân a. Cố nén hốc mắt ở trong nhiệt lệ, Đỗ Vũ vội vàng theo vết máu chạy tới. Quấn qua một cái chỗ ngoặt, Đỗ Vũ liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa vây một đám người. Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, vội vàng xông vào đám người, chỉ thấy trên mặt đất nằm sấp một cái cả người là huyết nhân, thình lình chính là Ngô Cải Chi. Tam Di. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng đi qua đem Ngô Cải Chi dịu dắt đứng lên, lại phát hiện nàng đã trải qua hôn mê. Vội vàng đem ngón tay đặt ở nàng dưới lỗ mũi phỏng vấn thử, phát hiện Ngô Cải Chi còn có hô hấp, Đỗ Vũ không khỏi thở phào. Đỗ Vũ đem Ngô Cải Chi cõng lên, đứng dậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Vi xem giữa đám người, còn có 2-3 cái ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ, đều là một mặt lạnh lùng bộ dáng. Không thấy được những thầy thuốc này, Đỗ Vũ trong lòng còn không hỏa. Nhìn thấy mấy cái này bác sĩ, Đỗ Vũ trong lòng hỏa liền lập tức thoan khởi đến. Hắn cõng lên Tam Di Ngô Cải Chi, chạy cái này 3 cái bác sĩ mà đến, trong miệng hét lên, nhường một chút, nhường một chút. Cái này 3 cái bác sĩ nhìn chăm chú một chút, cố ý ngăn trở Đỗ Vũ đường, không cho Đỗ Vũ thông qua. Bọn hắn nhưng lại không biết, Đỗ Vũ trong lòng vốn là ổ lấy một đám lửa đây, lần này cản đến Đỗ Vũ trước mặt, càng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bị một cái bác sĩ cản 2 lần, Đỗ Vũ không khỏi đại hỏa, một cước đem bác sĩ này đạp té xuống đất, nổi giận mắng, nói tránh ra, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Chương 185, tiểu sư muội nguy cơ. Bác sĩ kia nguyên bản một mặt vênh vang đắc ý bộ dáng, bị Đỗ Vũ gạt ngã, lập tức kêu rên lên. Bên cạnh 2 cái bác sĩ nhìn chăm chú một chút, lập tức tới bắt lấy Đỗ Vũ bả vai, hét lớn, ngươi dám đánh người. Đỗ Vũ liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, một người một cước, đem cái này 2 bác sĩ cũng đạp té xuống đất. Cái này 3 cái bác sĩ, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, nơi đó là Đỗ Vũ đối thủ, bị Đỗ Vũ đánh cho liền bỏ đều không đứng dậy được, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng. Nhưng là, vây xem lại liền một cái đều chưa từng có đến kéo bọn hắn một thanh. Đỗ Vũ cóng Tam Di Ngô Cải Chi, vội vàng chạy đến bệnh viện cửa ra vào. Lúc này, Sở Băng Nguyệt mấy người cũng xuống xe, nhìn thấy tình huống này, nhao nhao tới trợ giúp, cùng Đỗ Vũ cùng một chỗ, đem Ngô Cải Chi đưa đến bệnh viện bên trong. Vừa đi vào đại môn, một người mặc bảo an quần áo nam tử liền đi tới, lớn tiếng hét lên, ai ai ai, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Ngươi nói làm gì? Đinh Vân Phong huýt hắn một cái, nói, nhanh lên gọi bác sĩ đến a. Bảo an nhìn xem Đỗ Vũ trên người Ngô Cải Chi, lập tức nghiêm mặt nói, kêu cái gì bác sĩ, khiêng đi ra, tranh thủ thời gian cho ta khiêng đi ra. Ngươi có ý tứ gì? Đinh Vân Phong cũng không khỏi hỏa. Bảo an một mặt ngạo mạn nói, viện trưởng đã thông báo, chúng ta nơi này, không tiếp đãi cái này nữ. Ngươi mau cút ra ngoài cho ta, bằng không thì, ta báo động a. Tốt. Cửa ra vào truyền tới một thanh âm phẫn nộ, ngay sau đó, một người mặc cảnh trang nam tử bị người đạp tiến đại sảnh ở trong. Nhìn thấy cái này cảnh trang nam tử, bảo an sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nói, Chu đồn trưởng, ngươi. Bị đạp tiến đến chính là Chu Hùng, hắn một mặt mặt mũi bầm dập, nhìn lấy cực kỳ chật vật. Thanh niên tuấn tú đi từ cửa tiến đến, cất cao giọng nói, ngươi không phải muốn báo cảnh sát chưa? Tới tới tới, bớt ngươi gọi điện thoại, cùng hắn báo động a. Bảo an lập tức im lặng, Chu Hùng đều bị đánh thành dạng này, cái kia còn báo cái gì cảnh a? Hắn đều ngộng, không biết hiện tại tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, làm sao liền Chu Hùng người sở trưởng này đều bị người đánh thành như vậy chứ? Ngươi nếu là không báo cảnh, liền nhanh đi đem bác sĩ tìm cho ta tới. Đinh Vân Phong tức giận nói, nếu là chậm trễ Ngô A Di bệnh tình, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Bảo an phát hiện tại nơi nào còn dám lại nói cái gì, vội vội vàng vàng mà chạy đi vào trong, gọi bác sĩ đi ra. Bất quá, hắn cũng không đốc, gọi bác sĩ về sau, liền lập tức chạy tới lầu 3 phòng làm việc của viện trưởng, đem phía dưới chuyện phát sinh nói cho viện trưởng. Viện trưởng cùng Hầu gia có chút quan hệ, cho nên mới đối Ngô Cải Chi làm như vậy tuyệt. Bây giờ nghe nói Đỗ Vũ vậy mà dẫn người đến bệnh viện náo sự, lập tức nổi giận, gầm thét liền chạy xuống lầu. Nhìn thấy mấy cái kia bác sĩ chính đem Ngô Cải Chi hướng phòng bệnh đưa vào đi, lập tức giận dữ hét, ai bảo các ngươi cho nàng xem bệnh? Ai bảo các ngươi? Viện trưởng còn chưa có nói xong, đối diện chạy tới một cái thanh niên tuấn tú, đi lên liền một phát bắt được cổ của hắn, nhấc chân đá vào trên ngực, trực tiếp đem viện trưởng đạp té xuống đất. Viện trưởng gầm nhẹ một tiếng, còn chưa kịp dãy rủa, cái này thanh niên tuấn tú đã trải qua nắm lấy cổ của hắn, mạnh mẽ đem hắn kéo tới cửa phòng bệnh. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ cũng không nói để cho các ngươi giống trắng cầu ân một dạng cao thượng, nhưng ít ra không thể thấy chết mà không cứu sao. Thanh niên tuấn tú nói lửa cháy, lại đôm đốp đánh viện trưởng 2 cái bạt tai, cả giận nói, ở chỗ này cho ta xem rõ ràng, nếu như người này không cứu lại được, ta để cho các ngươi chết thảm hại hơn. Đỗ Vũ nhìn thanh niên tuấn tú một chút, mặc dù nhưng người thanh niên này tính khí nóng nảy, hơn nữa có chút không coi ai ra gì cảm giác, nhưng làm người thật là lòng nhiệt tình. Từ quán trọ nhỏ đến nơi đây, nhất bên vực kẻ yếu người chính là hắn. Viện trưởng còn muốn ồn ào, nhưng là, đột nhiên nhìn thấy một dạng mặt mũi bầm dập ngồi xổm ở bên cạnh Chu Hùng, lập tức im lặng. Liền Chu Hùng đều bị đánh thành dạng này, hắn làm sao sẽ lại nói cái gì đây? Têu là nữa đó cũng là muốn bị đánh a. Nhìn thấy viện trưởng cùng Chu Hùng đều bị đánh thành dạng này, bên trong mấy cái bác sĩ đó là đương nhiên là ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Cẩn thận từng ly từng tí giúp Nô Cải Chi thanh lý vết thương, dày vò trọn vẹn hơn một giờ thời gian, Nô Cải Chi vừa rồi thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Nhìn lấy ngủ thật say Nô Cải Chi, Đỗ Vũ cũng rốt cục thở phào. Hắn quay đầu nhìn đồng dạng đứng ở bên cạnh Sở Băng Nguyệt mấy người, trong lòng cảm kích, gật đầu nói, đa tạ, chuyện này, ta sẽ ghi ở trong lòng. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ toàn lực trả hết phần ân tình này. Ngươi cũng không cần nói cái gì trả hết phần ân tình này, ta nói với ngươi, ta làm những việc này, thuần túy là không quen nhìn những xuất sinh này làm việc thủ đoạn. Thanh niên tuấn tú nói thẳng, hay là trước nói ta tiểu sư muội sự tình đi, ngươi nếu là chị không hết ta tiểu sư muội, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuấn Bình, làm sao nói? Sở Băng Nguyệt trừng thanh niên tuấn tú một chút, thanh niên tuấn tú quay đầu sang một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Đỗ Vũ ánh mắt vẫn còn có chút không phục. Hắn thấy, Sở Băng Nguyệt mấy người đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Đỗ Vũ trên người, cái này thuần túy chính là tại cầm tiểu sư muội tính mệnh nói đùa a. Đỗ Vũ cũng không hiểu, Sở Băng Nguyệt mấy bởi vì sao nhất định để bản thân đi cứu người. Bất quá, nếu mấy người này giúp mình lớn như vậy bận điệu, vậy hắn khẳng định cũng phải hồi báo một chút ta còn có chính là cái này thanh niên tuấn tú. Đỗ Vũ mặc dù biết hắn thời gian không dài, nhưng cơ bản có thể nắm chắc người này tính cách. Hắn thuộc về loại kia tính tình so sánh nóng nảy loại hình, gặp ai cũng không phục, nhưng là, nếu như ngươi có thể một lần để hắn hoàn toàn phục, vậy hắn về sau liền sẽ đối với ngươi ngoan ngoãn dễ bảo. Người như vậy, Đỗ Vũ tại ngục giam gặp qua không ít, kỳ thật đều thuộc về tính tình tương đối thẳng người, phản mà không có cái gì tâm cơ. Các ngươi tiểu sư muội ở nơi đó. Đỗ Vũ nói, nếu không, ta trước giúp nàng đem độc giải. Sở Băng Nguyệt mấy người chờ chính là Đỗ Vũ câu nói này, nghe vậy lập tức nói, Đỗ tiên sinh, thực sự rất đa tạ. Vừa rồi ta mấy cái sư đệ, đã đem tiểu sư muội đưa tới, ngay tại sát vách phòng bệnh. Ngươi xem, ngươi chừng nào thì thuận tiện. Hiện tại liền có thể. Đỗ Vũ cắt ngang Sở Băng Nguyệt nói, nhìn xem hành lang hai bên, nói, bên nào? Bên này. Sở Băng Nguyệt vội vàng đi ở phía trước, đem Đỗ Vũ dẫn tới nàng tiểu sư muội cái kia cái phòng bệnh. Đỗ Vũ vừa mới tiến phòng bệnh, liền ngửi được một cỗ không nói ra được mùi thối, giống như là thi thể hư thối bốc mùi dường như. Mùi thối là từ trên giường bệnh truyền tới, Đỗ Vũ nhìn kỹ lại, chỉ thấy nằm trên giường bệnh một cái vóc người gầy gò tiểu nữ hài. Cô bé này đại khái 20 tuổi niên kỷ, toàn thân da rẻ đều hiện ra một loại xanh đen nhăn sắc. Mặt nàng cũng cực kỳ dữ tợn, tựa như là đang chịu đựng cực lớn thống khổ dường như. Nàng hai tay nhiều chỗ thối giữa, móng tay đem ga giường đều bắt nát nhừ, nhìn lấy phá lệ kinh người. Nhìn thấy tiểu sư muội cái dạng này, Sở Băng Nguyệt mấy người sắc mặt đều có chút lo lắng. Nhất là cái kia thanh niên tuấn tú, hắn nhìn lấy tiểu sư muội bộ dáng, nhịn không được nói, đại sư tỷ, tiểu sư muội nàng. Nàng chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Ngươi tìm người này thật hữu dụng sao? Nếu là cứu không tiểu sư muội, cái kia chẳng phải là chậm trễ tiểu sư muội. Chương 186, khủng bố độc huyết. Kỳ thật, không chỉ có thanh niên tuấn tú, ngay cả mấy cái khác chưa thấy qua Đỗ Vũ người, đối Đỗ Vũ cũng là có hoài nghi. Dù sao, thi độc, cái kia cũng không phải bình thường đồ vật, chỉ có bộ môn trưởng lão mới có thể giải trừ đồ vật, Đỗ Vũ thật có thể giải trừ sao? Nếu như giải trừ không, người tiểu sư muội kia coi như muốn ở chỗ này mất mạng a. Sở Băng Nguyệt cắn chặt răng, nói, ngươi yên tâm đi, Đỗ tiên sinh nhất định có thể đủ chữa cho tốt tiểu sư muội. Mọi người nhìn về phía Đỗ Vũ, cái kia thanh niên tuấn tú đột nhiên đi đến Đỗ Vũ trước mặt, một phát bắt được Đỗ Vũ quần áo, mặt đỏ tới mang thai mà nói, họ Đỗ, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Nếu như ngươi chỉ không hết ta tiểu sư muội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuấn Bình. Sở Băng Nguyệt lần nữa quát lớn một tiếng, nàng giải Đỗ Vũ thực lực, cho nên, thanh niên tuấn tú đối Đỗ Vũ dạng này bất kính, trong nội tâm nàng rất không hài lòng. Không có việc gì. Đỗ Vũ hướng Sở Băng Nguyệt khoát khoát tay, chậm rãi đem thanh niên tuấn tú tay đẩy ra, nói, ta không dám hứa chắc tuyệt đối có thể chữa cho tốt tiểu sư mọi người, nhưng ta sẽ hết sức. Không muốn hết sức, ta chỉ cần kết quả. Thanh niên tuấn tú lớn tiếng nói, ta Ngô Tuấn Bình hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu là chị không hết ta tiểu sư muội, đời ta không để yên cho ngươi. Đứng ở cửa Đinh Vân Phong nhịn không được, cả giận nói, cái kia Đỗ tiên sinh nếu là chữa cho tốt tiểu sư muội đây. Nếu là hắn có thể trị hết tiểu sư muội, cái kia ta Ngô Tuấn Bình liền phục hắn. Ngô Tuấn Bình hét lớn, đời này, ta gặp được hắn, đều ngoan ngoãn dễ bảo. Hắn nói cái gì chính là cái đó, hắn nói hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, thế nào? Đỗ Vũ nhìn Ngô Tuấn Bình một chút, nhìn ra được, cái này Ngô Tuấn Bình cùng người tiểu sư muội kia ở giữa quan hệ hẳn là so sánh đặc thù, bằng không hắn sẽ không nói ra lời như vậy.
Tốt, ta nhớ kỹ ngươi câu nói này. Đinh Vân Phong khẽ quát một tiếng, đi đến Đỗ Vũ bên người, thành khẩn nói, Đỗ tiên sinh, làm phiền ngươi.
Đỗ Vũ gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu đấy. Giải thi độc sự tình, hắn nơi nào sẽ à, hắn chỉ là có thể dùng miệng đem nọc độc hút ra đến mà thôi. Nhưng là, nhìn tiểu sư muội bộ dáng bây giờ, thi độc đoán chừng đã trải qua trải rộng toàn thân, đem nọc độc hút ra đến, còn hữu dụng sao? Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Đỗ Vũ hay là đi đến bên giường. Bất kể như thế nào, nhiều người như vậy đối với hắn ôm lớn như vậy hy vọng, hơn nữa giúp hắn lớn như vậy bận điệu, hắn bất kể như thế nào cũng đều phải tận lực thử một lần a.
Nàng vết thương ở nơi đó.
Đỗ Vũ hỏi.
Tay trái cánh tay.
Sở Băng Nguyệt vội vàng đi tới, bắt lấy tiểu sư muội tay trái, đem cánh tay nàng cầm lên đến, đem vết thương biểu hiện ra cho Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ nhìn một chút vết thương, lông mày lập tức nhíu lại.
Tiểu sư muội này vết thương, giờ phút này đã trải qua hiện lên màu tím đen, hơn nữa da giống như kết vảy bình thường, nhìn lấy cứng rắn, căn bản không có một chút người sống khí tức. Cả cánh tay giống như đều bị màu mực nhiễm dường như, có thể thấy được nọc độc này đã trải qua trải rộng nàng toàn thân. Dưới tình huống như vậy, đem nọc độc hút ra đến, làm sao sẽ có hiệu quả sao?
Mặc dù trong lòng không chắc, nhưng Đỗ Vũ hay là xoay người đi qua, chậm rãi tới gần nàng vết thương, bắt đầu đi hút bên trong nọc độc.
Hắn làm cái gì vậy?
Nô Tuấn Bình có chút ngạc nhiên.
Giải độc a?
Đinh Vân Phong nói, ta không phải từng nói với ngươi sao?
Đỗ tiên sinh chính là dùng miệng đem nọc độc hút ra đến.
A.
Nô Tuấn Bình trừng to mắt, nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đùa thôi, cái này.
Này làm sao giải độc a?
Bớt nói nhảm, ngươi cho rằng ta sống thế nào tới?
Đinh Vân Phong khoát khoát tay, thấp giọng nói, đừng quấy rầy Đỗ tiên sinh.
Nô Tuấn Bình thật đúng là thở mạnh cũng không dám, lặng yên không một tiếng động nhìn lấy Đỗ Vũ, không dám phát ra chút thanh âm nào, giống như sợ hãi bản thân thanh âm kinh động Đỗ Vũ, từ đó ảnh hưởng hắn cứu tiểu sư muội sự tình dường như.
Đỗ Vũ hút hai lần, đột nhiên phát giác tình huống không đúng, hắn cái gì đều hút không ra.
Mang theo kinh ngạc, Đỗ Vũ ngẩng đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy tiểu sư muội vết thương đã hoàn toàn ngưng kết, khó trách cái gì đều hút không ra.
Có đau sao?
Đỗ Vũ quay đầu hỏi.
Đinh Vân Phong vội vàng nói, có, bên này có đã khử trùng dao giải phẫu, ta lấy cho ngươi một thanh.
Tiếp nhận Đinh Vân Phong đưa qua dao giải phẫu, Đỗ Vũ đem mũi dao đặt tại tiểu sư muội kết vảy miệng vết thương, đột nhiên dùng sức, đem mũi dao ấn vào đi.
Phốc phốc một chút, một cô máu đen trực tiếp từ tiểu sư muội trong vết thương phun ra ngoài.
Còn tốt Đỗ Vũ trốn tránh kịp thời, cái này máu đen cũng không có rơi xuống trên người hắn, nhưng trực tiếp giọt rơi trên sàn nhà.
Chỉ nghe trên sàn nhà truyền đến tiếng xèo xèo thanh âm, Đỗ Vũ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sàn nhà lại bị cái này máu đen ăn mòn ra một cái hố.
Đỗ Vũ lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới, huyết dịch này vẫn còn có lớn như vậy tính ăn mòn.
Nếu là đem cái này máu đen hút vào trong miệng, cái kia còn đến.
Cả người chẳng phải là muốn bị huyết dịch này cho ăn mòn a?
Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở Băng Nguyệt đám người lại không có chút nào kinh ngạc, bọn hắn đều quen thuộc dạng này sự tình. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy.
Thi độc sở dĩ khủng bố, đây cũng là một cái rất nguyên nhân chủ yếu. A thi độc một mực không cách nào dùng miệng đi hút ra đến, cũng chính là duyên cớ này, đây cũng là vì cái gì đám người đối Đỗ Vũ sở tác sở vi phi thường kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu.
Không nói trước Đỗ Vũ có thể hay không giải độc sự tình, hắn lại có thể đem thi độc dùng miệng hút ra đến, điểm này cũng là người ta không thể không rung động A.
Gặp Đỗ Vũ thật lâu không nhúc nhích, Nô Tuấn Bình nhịn không được, vội la lên. Ngươi ngược lại là đem những độc chất kia máu hút ra đến a, ngươi không phải có thể giải độc sao?
Ngươi ngược lại là động thủ a.
Sở Băng Nguyệt trầm giọng nói, Tuấn Bình, ngươi đừng thúc giục, Đỗ tiên sinh có chính hắn an bài.
Nô Tuấn Bình vội la lên, cái này còn an bài tới khi nào a?
Tiểu sư muội thi độc liền muốn công tâm, chẳng lẽ hắn không phải chờ tới thi độc công tâm sau đó mới cho tiểu sư muội giải độc sao?
Sở Băng Nguyệt không nói gì, Đỗ Vũ không có bước kế tiếp hành động, để trong nội tâm nàng cũng rất là kinh ngạc. Nghĩ mãi mà không rõ Đỗ Vũ rốt cuộc là muốn làm gì.
Bất quá, nàng cũng không có thúc giục, bởi vì nàng đối Đỗ Vũ phi thường tin tưởng.
Đỗ Vũ một hồi này có chút ngộng, hắn căn bản không biết độc huyết vẫn còn có dạng này tính ăn mòn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì.
Sàn nhà đều bị ăn mòn, bản thân dùng miệng đi hút, đây không phải là muốn chết sao.
Thế nhưng là, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, hơn nữa, những người này giúp hắn lớn như vậy bận điệu. Hắn cũng không nỡ tâm khiến cái này người thất vọng a, làm sao bây giờ?
Rốt cuộc là hút hay là không hút?
Trầm tư hồi lâu, Đỗ Vũ cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chậm rãi xoay người xuống dưới, chuẩn bị thử nghiệm dính một chút độc huyết thử xem. Trong lòng của hắn còn ôm một tia may mắn, hy vọng cái này độc huyết đối với người không có tính ăn mòn. Nếu quả thật có tính ăn mòn, cảm giác được đau nhức, hắn liền lập tức đình chỉ, chí ít cũng không thể để những người này kỳ vọng uổng phí a. Nhìn lấy Đỗ Vũ xoay người xuống dưới, bốn phía đám người cũng đều ngừng thở. Cái này độc huyết, sẽ hay không ăn mòn đến Đỗ Vũ đây? Chương 187, giải độc. Đỗ Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem miệng đặt tại tiểu sư muội trên vết thương, do xét tính mà đụng chạm một chút. Nếu như cảm giác được đau đớn, vậy hắn liền muốn lập tức lui lại, để tránh bị ăn mòn càng nhiều. Thế nhưng là, thẳng đến Đỗ Vũ miệng triệt để đặt tại trên vết thương, cái kia đau đớn cảm giác vẫn là chưa từng xuất hiện. Tình huống này để Đỗ Vũ hơi kinh ngạc, hắn vô ý thức sờ sờ bờ môi của mình, cũng không có cái gì tình huống đặc biệt, cái này độc huyết, giống như thực đối hắn không có chút nào ăn mòn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Trong lòng kinh ngạc sau khi, càng nhiều hay là vui vẻ. Nếu độc huyết đối với mình không có ăn mòn, vậy hắn liền có thể cứu người a. Hé miệng, Đỗ Vũ tại trên vết thương kia dùng sức hít một hơi, đem một miệng lớn độc huyết hút ra đến, nôn ở một bên, mà nối nghiệp tiếp theo đi hút. Như thế lặp lại không ngừng, dần dần đem tiểu sư muội thể nội độc huyết hút ra đến. Tại Đỗ Vũ hút cái này độc huyết thời điểm, chẳng biết tại sao, hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được, bản thân nơi bụng có một cô ấm áp dần dần dâng lên, chậm rãi truyền khắp toàn thân. Mà cái này ấm áp, liền cùng Đỗ Vũ trước đó nhìn thấy cái kia áp phòng quan lúc ấm áp không sai biệt lắm. Cái này khiến Đỗ Vũ càng là kỳ lạ, hắn bụng dưới phụ cận, để đó hạch đảo cùng thiết bắt quái, cái này ấm áp, đến tột cùng là đến từ cái kia thứ gì đây? Lâm lão đầu cho hắn đồ vật, quả nhiên không đơn giản a. Bốn phía tất cả mọi người nhìn ngốc, bọn hắn không nghĩ tới, Đỗ Vũ vậy mà không sợ độc kia máu ăn mòn. Nhìn thấy Đỗ Vũ phun ra lần đầu tiên độc huyết thời điểm, Nô Tuấn Bình liền biết nói, bản thân tiểu sư muội lần này có thể cứu. Hắn miệng há lớn, ngơ ngác nhìn Đỗ Vũ, một hồi này căn bản đều không biết nói chuyện, biểu lộ đều ở đọc lại. Bất quá, từ ánh mắt hắn ở trong có thể nhìn ra được, hắn hiện tại ở vào cực độ kinh hỉ ở trong. Sở Băng Nguyệt mấy người cũng là đại hỉ, cứ việc trước đó được chứng kiến Đỗ Vũ năng lực, nhưng lần này mới gặp lại, nàng hay là cảm thấy rung động. Dù sao, cái này độc huyết uy lực, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Đỗ Vũ trọn vẹn hút hai mươi mấy khẩu huyết dịch, thẳng đến hút ra đến huyết dịch triệt để biến thành đỏ tươi màu sắc, hắn vừa rồi đình chỉ. Đứng người lên muốn nói, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà nhoáng một cái. Đỗ tiên sinh. Sở Băng Nguyệt chính đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tình huống này, vội vàng đi qua ôm lấy Đỗ Vũ. Đỗ tiên sinh, ngươi thế nào? Đinh Vân Phong cũng liền bận bịu chạy tới, giúp đỡ đem Đỗ Vũ vịn ở bên giường ngồi xuống. Không có việc gì, không có việc gì. Đỗ Vũ khoát khoát tay, cười nói, có thể là hấp khí quá nhiều, có chút choáng. Gặp Đỗ Vũ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thật không có sự tình, đám người mới yên lòng. Đại sư tỷ, tiểu sư muội. Tiểu sư muội nàng thật không có sự tình a. Bên cạnh truyền tới một thanh âm hưng phấn, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giường bệnh tiểu sư muội hiện tại đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nguyên bản xanh làn da màu đen, hiện tại đã trải qua khôi phục trắng nõn. Mặt nàng cũng sẽ không dữ tợn, khôi phục nguyên dạng, nhìn lấy còn có chút khả ái đây. Chỉ bất quá, nàng da rẻ nhìn lấy có chút tái nhợt, lại là mất máu quá nhiều duyên cớ. Dù sao, bị Đỗ Vũ liên tiếp hút ra đến hơn 20 khẩu huyết dịch, nếu đổi lại là ai cũng đều gánh không được a. Tiểu sư muội thật không có sự tình. Tiểu sư muội thật không có sự tình. Nô Tuấn Bình kích động nhất, hắn đứng ở bên cạnh giường bệnh, nước mắt đều mau xuống đây. Tiểu tử này. Đinh Vân Phong liếc Nô Tuấn Bình một chút, đối Đỗ Vũ thấp giọng nói, Đỗ tiên sinh, không cần chấp nhặt với hắn. Hắn chính là cái này tính tình, kỳ thật lòng người rất tốt. Đỗ Vũ cười cười, tại Ngô Tuấn Bình đánh Chu Hùng cùng viện trưởng thời điểm, Đỗ Vũ đều đã nhìn ra, đây là một cái lòng nhiệt tình người, Đỗ Vũ đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Sở Băng Nguyệt cũng rất là kích động, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, cũng hiếm thấy hóa thành vui sướng. Nàng cho tiểu sư muội bắt mạch một chút, chậm rãi gật đầu, nói, tiểu sư muội đã không có trở ngại, chỉ là mất máu hơi nhiều, thân thể có chút suy yếu, tính dưỡng một tháng liền không sao. Nghe Sở Băng Nguyệt nói như vậy, Nô Tuấn Bình trong lòng một khối đá cuối cùng hạ xuống. Hắn buồn vô cớ thở dài, đột nhiên nhanh chân đi đến Đỗ Vũ trước mặt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Đỗ tiên sinh, đa tạ ngươi cứu ta tiểu sư muội. Trước đó nhiều có đắc tội, ta ở chỗ này nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Về sau có chuyện gì, ta đều nghe ngươi, ngươi nói hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Không có việc gì, ngươi không cần khách khí. Đỗ Vũ khoát khoát tay. Được, ngươi nhanh lên một chút đi. Đừng đem Đỗ tiên sinh hủ đến. Đinh Vân Phong đem Ngô Tuấn Bình kéo lên, mới vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận làm ồn thanh âm, ngay sau đó một cái thanh âm phẫn nộ xa xa truyền đến, đây là ai làm? Là ai làm a? cũng dám ẩu đả cảnh sát, có còn vương pháp hay không? Lập tức đem những này người tìm cho ta đi ra, một cái đều không cho buông tha.
Mẹ, là cái kia Trương Kim Lương.
Đinh Vân Phong giận quát một tiếng, đang muốn đứng dậy, Nô Tuấn Bình trước nhảy dựng lên, nói, Đỗ tiên sinh, các ngươi chờ lấy, ta đem lão gia hỏa này giải quyết lại nói.
Ai?
Sở Băng Nguyệt hô một tiếng, nhưng Nô Tuấn Bình đã trải qua khí thế hung hăng chạy ra phòng bệnh, nhanh chân vọt tới Trương Kim Lương trước mặt. Trương Kim Lương mang một nhóm lớn thủ hạ, đang ở cửa phòng bệnh la hét muốn bắt người đâu. Nhìn thấy Ngô Tuấn Bình khí thế hung hăng tới, hắn còn không sao cả để ý, dù sao làm cảnh sát thời gian lâu dài, còn không người dám đem hắn thế nào, hắn cũng không cảm thấy cái này Ngô Tuấn Bình có thể làm chuyện gì. Thế nhưng là, làm Ngô Tuấn Bình đến trước mặt hắn về sau, hắn liền hối hận. Ngô Tuấn Bình mới vừa đi tới trước mặt hắn, liền ôm nốt cho hắn hai bàn tay, một cước đá vào hắn trên bụng, trực tiếp đem Trương Kim Lương đạp ngã xuống đất.
Ngươi chính là Trương Kim Lương.
Ngô Tuấn Bình đi lên, dẫm lên Trương Kim Lương ngực. Trận mắt nói, chính là ngươi tại Đông Lâm huyện chế tạo hoan giả án sai, hãm hại vô tội dân chúng. Chính là ngươi không để ý chúng ta ra lệnh, rõ ràng tìm tới Đỗ Vũ Đỗ tiên sinh, còn nói dối gạt chúng ta nói không tìm được.
Trương Kim Lương bị đánh có chút ngộng, kịp phản ứng lúc, lập tức nhảy dựng lên, giận dữ hét, nhanh lên, cho ta băng hắn.
Bốn phía những cảnh sát kia nhóm cái này mới phản ứng được, mới vừa muốn vọt qua đến, Sở Băng Nguyệt đã trải qua từ trong phòng bệnh đi tới, phẫn nộ quát, tất cả dừng tay.
Sở Băng Nguyệt thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có một loại không nói ra được uy nghiêm.
Bốn phía tất cả mọi người sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy Sở Băng Nguyệt, trong lúc nhất thời cũng quên muốn làm gì.
Các ngươi
Trương Kim Lương gặp qua Sở Băng Nguyệt mấy người, nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi giận dữ, các ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào cha mẹ, liền có thể vô pháp vô thiên.
Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ẩu đả cảnh sát, đây là tội lớn, lần này ai cũng bảo đảm không các ngươi.
Sở Băng Nguyệt còn không tới kịp nói chuyện, lúc này Trương Kim Lương điện thoại đột nhiên vang lên.
Trương Kim Lương nhìn một chút dãy số, trong lòng cả kinh, vội vàng tiếp thông điện thoại, cười bồi nói, Lưu huyện trưởng.
Đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng giống giận dữ thanh âm, Trương Kim Lương, ngươi làm thế nào sự tình?
Ngươi vậy mà phái người điều tra Tạ Chi Hành, ngươi biết Tạ Chi Hành là ai chăng?
Nam Nhạc thị to lớn nhất xí nghiệp dân doanh, Chi Hành tập đoàn chủ tịch, ngươi cũng dám đông kết hắn thẻ, ngươi mở heo ăn nhiều che kín tâm A.
Chương 188, đều cho ta còn lại.
Huyện trưởng cái này thống nộ mắng, để Trương Kim Lương có chút ngộng. Mặc dù hắn cấp bậc không bằng huyện trưởng Lưu Diệu Sinh, nhưng dù sao cũng là cảnh sát cục trưởng, Lưu Diệu Sinh cùng hắn nói chuyện, làm sao cũng phải bận tâm một chút hắn mặt mũi. Nhưng là, hiện tại Lưu Diệu Sinh một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, có thể thấy được Lưu Diệu Sinh giận tới trình độ nào.
Trong lòng có chút hoảng hốt, Trương Kim Lương hơi lui lại một chút, đè nén trong lòng kinh hoàng, thấp giọng nói, cái gì
Chi Hành tập đoàn?
Ngươi còn giả ngu?
Lưu Diệu Sinh càng thêm phẫn nộ, hét lớn, ngươi nói cái gì Chi Hành tập đoàn?
Nam Nhạc thị Chi Hành tập đoàn, ngươi đừng nói cho ta ngươi chưa từng nghe qua A Nam Nhạc thị to lớn nhất xí nghiệp dân doanh, toàn bộ Bình Nam tỉnh xếp hạng thứ 3 xí nghiệp dân doanh, Tạ Chi Hành ba chữ này, coi như đặt ở toàn bộ Bình Nam tỉnh, cũng là nổi tiếng, ngươi nói ngươi chưa từng nghe qua.
A. Trương Kim Lương ngộng, cái này Tạ Chi Hành, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Nhưng vấn đề là, bản thân làm sao lại cùng cái này Tạ Chi Hành dính líu quan hệ đây?
Chốc lát trầm mặc, Trương Kim Lương đột nhiên nghĩ tới trước đó Đỗ Vũ tấm kia hắc kim tạp sự tình.
Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia hắc kim tạp mở thẻ người, giống như chính là Tạ Chi Hành.
Thế nhưng là, lúc ấy Trương Kim Lương căn bản không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái kia đại sĩ nghiệp ra, không có khả năng cùng một cái mới vừa đã từng ngồi tù đi ra người dính líu quan hệ, cho nên hắn mới dám điều tra đi.
Có thể hiện tại xem ra, bản thân lần này thực phạm một cái sai lầm lớn a, vậy mà điều tra đến Chi Hành tập đoàn, đây không phải muốn chết sao?
Lưu Diệu Sinh cả giận nói, a cái gì a?
Ta cho ngươi biết, Tạ Tổng vừa rồi gọi điện thoại cho chúng ta, nổi trận lôi đình, hắn đã đem chuyện này bẩm báo trong thành phố, ta xem ngươi kết thúc như thế nào.
Trương Kim Lương trong lòng cả kinh, Tạ Chi Hành không gần như chỉ ở Nam Nhạc thị năng lượng rất lớn, mặc dù tại toàn bộ Bình Nam tỉnh năng lượng đều rất lớn. Nếu như Tạ Chi Hành thực đem sự tình lần này làm lớn chuyện nói, vậy hắn coi như phiền phức à, chí ít tấn thăng sự tình là không hy vọng.
Lưu huyện trưởng, ta thực sự không biết ta.
Trương Kim Lương vội vàng nói, hơn nữa, chuyện này liên lụy đến một cái vừa mới ra ngục tội phạm giết người, cái này tội phạm giết người còn dính liễu cường gian, cùng hung tức ác, tăng thêm trên người có mang khoản tiền lớn, cho nên chúng ta mới bắt tay vào làm điều tra.
Nói đến đây, Trương Kim Lương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thấp giọng nói, Lưu huyện trưởng, Tạ Chi Hành cùng cái này cùng hung cực ác phần tử phạm tội có quan hệ, ngươi nói, cái này Tạ Chi Hành có phải hay không là cũng có vấn đề gì? Nếu như điều tra rõ ràng nói, đây chính là một cái công lớn a. Ngươi bây giờ còn nghĩ lập công đây? Lưu Diệu Sinh hận thiết bất thành cương cả giận nói, ta nói với ngươi, ta bất kể kia cái gì phần tử phạm tội sự tình, Tạ Chi Hành người này, ngươi cho ta bất trọng. Trong huyện năm nay to lớn nhất hai cái chiêu thương hạng mục, đều cùng Chi Hành tập đoàn có quan hệ, ngươi nếu để cho ta hai cái này hạng mục hoàng, vậy ta liền điều ngươi đi ăn không ngồi chờ. Trương Kim Lương run một cái, Lưu Diệu Sinh làm người bình thường nhưng thật ra là rất hiền hòa, rất ít phát dạng này tính tình. Mà lần này, hắn vậy mà như thế phát điên, có thể thấy được chuyện này thực sự là huyên náo không nhỏ a bất quá, nghĩ ở trong lòng nghĩ liền biết, vậy mà trêu chọc Tạ Chi Hành, hắn cái này cũng thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Đừng nhìn Tạ Chi Hành chỉ là một cái thương nhân, nhưng Tạ Chi Hành năng lượng, có thể so với bọn hắn đều phải lớn hơn nhiều. Ta tận lực nghĩ biện pháp. Trương Kim Lương bên này mới vừa cúp điện thoại, liền nghe được bên cạnh Chu Hùng lẩm bẩm thanh âm, Trương Cục Trưởng, ngươi muốn báo thủ cho ta a? Những người này đơn giản xem kỷ luật như không, đều là phần tử khủng bố, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ a. Nghe được Chu Hùng nói, Trương Kim Lương khí này liền không đánh một chỗ đến. Chuyện này lúc đầu cùng Trương Kim Lương không có một chút quan hệ, đều là cái này Chu Hùng, đem Trương Kim Lương cho gây tiền đến. Như thế rất tốt, công lao không lập xuống, ngược lại là trước náo ra lớn như vậy phiền phức, Trương Kim Lương đều còn tại không biết nên xử lý như thế nào đây, Chu Hùng còn tại la hét muốn báo thủ cho ngươi. VN. Báo thủ. Báo thủ. Mẹ, Trương Kim Lương hiện tại hận không thể đánh Chu Hùng một trận, trước đem mình cái này khẩu oán khí phun ra lại nói. Ngươi câm miệng cho ta. Trương Kim Lương chừng Chu Hùng một chút, cái sau bị dọa đến sững sờ, không biết Trương Kim Lương làm sao đột nhiên đối với hắn thái độ biến nhiều như vậy, trước đó không phải là rất tốt sao. Lấy điện thoại cầm tay ra, Trương Kim Lương đang suy nghĩ cho ai gọi điện thoại, tìm người hỗ trợ giải quyết chuyện này đây, đứng ở hắn cách đó không xa Ngô Tuấn Bình lại đột nhiên lớn tiếng nói, uy, ngươi nói ai ủy vào cha mẹ vô pháp vô thiên? Ngươi nói ai phạm tội lớn a? Tới tới tới, ngươi tới trước mặt ta lặp lại lần nữa đến. Trương Kim Lương trong lòng đang tức giận lớn đây, Ngô Tuấn Bình như thế ồn ào, nhất định chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn giận dữ nhìn Ngô Tuấn Bình mấy người một chút, trong lòng xem chừng. Những người này đoán chừng là cùng Tạ Chi Hành có chút quan hệ, cho nên mới dám lớn gan như vậy. Hắn kiêng kỵ Tạ Chi Hành, nhưng không có nghĩa là hắn liền những đứa bé này đều sợ a hơn nữa. Sự tình đến nước này, Trương Kim Lương đã trải qua chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Nếu là cái này Tạ Chi Hành thực sự quá hùng hổ doa người, cái kia coi như liều mạng không tấn thăng, cũng phải cùng Tạ Chi Hành chơi liều đến cùng. Cho nên, Trương Kim Lương cũng không cho Ngô Tuấn Bình mấy người mặt mũi, trực tiếp vung tay lên, nói, thất thần làm gì? Đem bọn hắn đều còn lại cho ta. Một đám cảnh sát khí thế hung hăng tiến lên, Ngô Tuấn Bình mấy người lập tức liền muốn phản kháng. Lúc này, Sở Băng Nguyệt đi tới, ngăn trở bọn hắn. Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Trương Kim Lương, trầm giọng nói, Trương Cục Trưởng, chúng ta lại không có phạm tội, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phải đem chúng ta còng, đây chính là Đông Lâm huyện cảnh sát phương pháp làm việc sao? Ngươi nói cho ta lời vô ích gì, đây chính là chúng ta phương pháp làm việc, ngươi còn có thể thế nào? Trương Kim Lương cả giận nói, ta lại nói với các ngươi một lần, đừng tưởng rằng trong nhà có một chút tiền, liền có thể vô pháp vô thiên. Một hồi bắt trở về cục, ta xem các ngươi làm sao sẽ làm sao mạnh miệng. Gây cấp tốc ta, ai tới đều vô dụng. Tốt. Sở Băng Nguyệt không những không giận mà còn cười, dương mắt lạnh lẽo Trương Kim Lương, nói, Trương Cục Trưởng, ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói. Một hồi đem chúng ta bắt về, tuyệt đối không nên thả chúng ta đi ra. Ngươi có bị bệnh không? Thả các ngươi đi ra. Trương Kim Lương trợn mắt nói, các ngươi coi là cục cảnh sát là địa phương nào, các ngươi nghĩ ra được liền có thể đi ra à? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phạm những việc này, hướng lớn nói, phán vài chục năm cũng không có vấn đề gì. Có đúng không? Nô Tuấn Bình cũng cười lạnh, nói, Trương Cục Trưởng, đừng nói phán vài chục năm, ta liền sợ ngươi cũng không bản sự đem chúng ta mang ra nơi này đây. Không biết sống chết. Trương Kim Lương khoát tay chặn lại, cả giận nói, đều thất thần làm gì, đem bọn hắn quẳng. 10 cái cảnh sát hô nhau mà lên, Nô Tuấn Bình còn muốn phản kháng, lại bị Sở Băng Nguyệt ngăn lại. Nàng rỗi ra tuyết bạch hai tay, âm thanh lạnh lùng nói, để bọn hắn mang, Trương Cục Trưởng, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cái này còn tay, ngươi đeo lên dễ dàng, nghĩ lấy xuống, coi như không dễ dàng như vậy. Chương 189, điện thoại không ngừng. Nghe được Sở Băng Nguyệt nói, Trương Kim Lương lập tức khí cười, nói, các ngươi còn muốn lấy xuống. Ta nói cho các ngươi biết, sự tình lần này náo lớn như vậy, mấy người các ngươi liền đợi đến ngồi tù a còn lấy xuống. Nằm mơ đi. Sở Băng Nguyệt cười lạnh không nói, mấy người sau lưng gặp Sở Băng Nguyệt đều bị người đeo còng tay lên, cũng đều cười lạnh để những cảnh sát này cho bọn hắn đeo còng tay lên. Rất rõ ràng, đám người trên mặt đều không có chút nào bối rối, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay dường như. Tình huống như vậy, để đứng ở phía sau Đỗ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Sở Băng Nguyệt mấy người thân phận khẳng định không đơn giản, nếu không, bọn hắn không biết nói tự tin như vậy nói. Cho nên, hắn cũng không có nói nhiều, chuyện kế tiếp tình, Sở Băng Nguyệt mấy người khẳng định sẽ xử lý tốt. Trương Kim Lương lấy điện thoại di động ra, chính đang suy tư cho ai gọi điện thoại đây. Đột nhiên, điện thoại đột nhiên chấn động, Trương Kim Lương nhìn một chút phía trên biểu hiện dãy số, lông mày lập tức nhíu một cái. Gọi điện thoại tới, chính là huyện chính pháp ủy thư ký Lâm Vĩnh Kỳ, bình thường cùng hắn có chút không hợp nhau, lúc này làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến đây. Cao mày tiếp thông điện thoại, Trương Kim Lương liền nghe được bên kia chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Trương Kim Lương, lần trước ta nhường ngươi tìm Đỗ Vũ sự kiện kia, ngươi là thế nào xử lý? Trương Kim Lương tâm bên trong đang giận, đột nhiên nghe được đối đầu thanh âm, không khỏi giận quá, nói, ta đang ở xử lý. Có đúng không? Lâm Vĩnh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao nghe nói, người ngươi đã tìm được, hơn nữa còn vu hãm hắn rất nhiều tội danh, muốn bắt hắn ngồi tù đây. Trương Kim Lương nghe nói như thế, trong lòng hỏa khí lập tức liền thức dậy, trầm giọng nói, Lâm Bí Thư, ngươi biết ngươi bây giờ nói là cái gì nói sao? Ngươi là hoài nghi ta phương pháp làm việc, hay là hoài nghi ta làm người? Ta cái gì đều không hoài nghi, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi hoài nghi gì. Chỉ bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Lâm Vĩnh Kỳ thanh âm đột nhiên trở nên có chút trào phúng. Trương Kim Lương, ngươi thật sự cho rằng là ta muốn tìm cái kia Đỗ Vũ sao? Ngươi có ý tứ gì? Trương Kim Lương biến sắc, chẳng lẽ cái này Lâm Vĩnh Kỳ phía sau còn có người? Ta cũng là bị người nhờ vả, đi tìm cái này Đỗ Vũ. Lâm Vĩnh Kỳ nói, mà nắm ta làm chuyện này người, ngươi cũng đã được nghe nói, Ngô Trấn Bang. Ngô cái gì? Trương Kim Lương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái tên này, hắn đâu chỉ là nghe nói qua à, quả thực là như sấm bên thai A Bình Nam tỉnh sở cảnh sát cục trưởng, tại Bình Nam tỉnh dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Bình Nam tỉnh sở cảnh sát run ba run nhân vật, hắn sao lại chưa từng nghe qua. Lại là Ngô Trấn Bang muốn tìm cái này Đỗ Vũ, Trương Kim Lương hiện tại cũng không có thời gian đoán Ngô Trấn Bang cùng Đỗ Vũ là quan hệ như thế nào. Hắn đã trải qua biết rồi, bản thân lần này là thực đâm đến tổ ong vỏ vẽ, hơn nữa, là muốn mệnh ong vỏ vẽ. Cùng Ngô Trấn Bang so ra, Tạ Chi Hành sự tình, không đáng kể chút nào a. Đắc tội Tạ Chi Hành, hắn nhiều nhất thăng không quan. Thế nhưng là, nếu như chọc giận Ngô Trấn Bang, vậy thì không phải là thăng không việc quan tỉnh. Nhất là, tại Đỗ Vũ trong chuyện này, thật là có oan giả án sai tồn tại, vậy hắn cái này há không càng là muốn chết. Lâm Vĩnh Kỳ nghe ra Trương Kim Lương kinh ngạc, không khỏi cười lạnh, nói tiếp, đúng, Trương Cục Trưởng, cho ngươi thêm hai cái tin. Thứ nhất, cũng không phải Ngô Thính Trưởng muốn tìm Đỗ Vũ, mà là Ngô Thính Trưởng trước kia tham gia quân ngũ lúc một cái thủ trưởng, nắm hắn đi tìm Đỗ Vũ. Lời này, để Trương Kim Lương kèm chút thật sự kinh khủng. Hắn biết rồi Ngô Trấn Bang trước kia đã từng đi lính, về sau chuyển thành cảnh sát, bởi vì có quân đội bối cảnh, làm việc so sánh giả dạn, lôi lệ phong hành, tăng thêm năng lực chính mình rất mạnh, cho nên mới đi cho tới hôm nay địa vị. Ngô Trấn Bang phát hiện tại chức vị này, vậy hắn trước kia tham gia quân ngũ lúc thủ trưởng, nên như thế nào chức vụ đây? Trương Kim Lương căn bản không còn dám suy nghĩ, bởi vì, đó đã là hắn liền ngưỡng vọng đều không thể ngưỡng vọng tồn tại a. Lâm Vĩnh Kỳ chuyên môn chờ một lát, tựa như là đang chờ đợi Trương Kim Lương chấn kinh kết thúc, lúc này mới cười lạnh nói tiếp, cái thứ hai tin tức, muốn tìm Đỗ Vũ, trên thực tế là một đám người trẻ tuổi, nghe nói là muốn tìm Đỗ Vũ đi cứu một người người. Mà cái kia chờ lấy được cứu người, là tham gia qua ba lần chiến tranh, đeo qua ngũ tỉnh quân ấn một vị lao tướng quân tôn nữ, hơn nữa còn là duy nhất tôn nữ. Thương yêu nhất tôn nữ. Lần này, Trương Kim Lương triệt để mộng. Cầm điện thoại, nửa ngày đều không biết nên làm cái gì. Một đám người trẻ tuổi, chẳng lẽ chính là mình trước mắt đám người tuổi trẻ này. Còn nữa, đám người này tìm Đỗ Vũ, lại là vì cứu cái kia lão tướng quân tôn nữ. Tham gia qua ba lần đại chiến, đeo qua ngũ tỉnh quân ấn lão tướng quân A. Trời ạ, bản thân hai ngày này, vậy mà tại cản trở người khác đi cứu cái này lão tướng quân tôn nữ. Trương Kim Lương lần này thực sự là khóc không ra nước mắt à, hắn đều nhanh điên, bản thân đây rốt cuộc làm là chuyện gì à? Muốn chết, cũng không có bản thân dạng này muốn chết à? Đây quả thực là hoa thức tìm đường chết à? Không đợi Trương Kim Lương kịp phản ứng đây, bên cạnh một cái thủ hạ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nói, Trương Cục thành phố cục trưởng gọi điện thoại tới, hắn. Hắn giống như rất tức giận, để ngài nghe. Trương Kim Lương một hồi này liền cùng người gỗ dường như, nhận lấy điện thoại, liền nghe được một cái thanh âm phẫn nộ. Trương Kim Lương, ngươi làm thế nào sự tình? Ta nghe nói, ngươi phái người đi vây bắt Đinh Vân Phong đám người này. ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi biết Đinh Vân Phong là ai chăng? Tỉnh lỵ cái kia lập tức sẽ thăng nhiệm phó thính trưởng trẻ tuổi nhất cục trưởng, chính là Đinh Vân Phong thân ca ca. Ngươi nếu muốn tìm chết, chính ngươi chết đi, ngươi đừng nhắc lên ta à? Bên này Trương Kim Lương vẫn không trả lời đây, khác một cái thủ hạ cũng cầm điện thoại tới, thấp giọng nói, Trương Cục, là ăn xịt điện thoại, hán. Hắn nói ngươi điện thoại đánh không thông, nhờ ngươi cút nhanh lên tới đón điện thoại. Trương Cục, là thị ủy bí thư trưởng điện thoại, ta không biết thật giả, nhưng khẩu khí nghe rất giống thực. Trương Cục, tỉnh thính gọi điện thoại tới, muốn để ngươi tự mình nghe. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Trương Kim Lương bên người thủ hạ điện thoại cơ hồ đều bị đánh một lần. Mà gọi điện thoại tới, không có một cái nào là người bình thường, kém nhất chính là Lâm Vĩnh Kỳ. Mà năng lượng to lớn nhất, liên thuộc về tỉnh thính bên kia điện thoại. Đương nhiên, tỉnh thính nói cũng rất đơn giản, để Trương Kim Lương đem sự tình lần này, làm một cái hoàn chỉnh kiểm điểm nộp lên, đồng thời ngừng lại trong tay tất cả làm việc, chờ đợi phía trên điều tra. Nói cách khác, tỉnh thính trực tiếp bãi miễn Trương Kim Lương chức vụ, vòng qua trong thành phố bãi miễn Trương Kim Lương chức vụ. Tình huống như vậy, là rất hiếm thấy, cơ hồ sẽ không phát sinh. Nhưng một khi phát sinh, đó cũng không có khả năng cứu vãn. Tỉnh thính nhúng tay địa phương sự vụ, đủ thấy chuyện này lớn bao nhiêu. Chỉ ít, Trương Kim Lương lần này, là khẳng định xong đời. Tiếp một thông điện thoại, Trương Kim Lương run rẩy mà đứng tại chỗ, hai chân giống như quán duyên dường như. Trên mặt hắn, đã hoàn toàn nhìn không ra vui buồn, bởi vì hắn liền biểu lộ đều không có. Chương 190, xin lỗi vô dụng. Trương Kim Lương thủ hạ đứng ở bên cạnh nhìn lấy Trương Kim Lương, những người này còn không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là, liên tiếp nhiều đại nhân vật như vậy gọi điện thoại tới, hơn nữa nhìn Trương Kim Lương cái kia khóc không ra nước mắt mặt, đám người cũng đều biết tình huống không thích hợp. Nguyên bản một mực la hét để Trương Kim Lương cho bọn hắn báo thù Chu Hùng mấy người, lúc này đơn giản liền thở mạnh cũng không dám một chút. Từ Trương Kim Lương biểu lộ có thể thấy được, bọn hắn lần này là gặp rắc rối, hơn nữa, liền Trương Kim Lương đều cái biểu tình này, có thể thấy được cái này gây họa còn không nhỏ đây. Qua thật lâu, Trương Kim Lương rốt cục động. Hắn quay đầu nhìn Chu Hùng mấy người, trong mắt lóe ra khủng bố quan mang, tựa như là cùng mấy người này có cái gì không đội trời chung cựu hận dường như. Trương Cục Chu Hùng âm thanh run rẩy, mới vừa muốn nói chuyện, Trương Kim Lương đột nhiên hướng phía hắn chạy tới, một cước chính đá vào Chu Hùng trên mặt. Trương Kim Lương lớn tuổi, xuất thủ đương nhiên không có người tuổi trẻ như vậy có lực khí. Nhưng là, một cước này đạp cho đi, vẫn là để Chu Hùng miệng mũi xuất huyết, có thể thấy được Trương Kim Lương trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu giận. Đạp một cước, Trương Kim Lương còn không hết hận, xông đi lên hướng về phía Chu Hùng chính là một phen quyền đấm cước đá. Xuất thủ giống như điên bình thường, căn bản không có mảy may lưu tình, không đầu không đuôi chiếu vào Chu Hùng liền đánh xuống. Trương Cục, ngươi làm cái gì vậy? Chu Hùng run giọng hỏi, bị Trương Kim Lương ẩu đả, hắn liền tránh cũng không dám tránh, chỉ có thể mạnh mẽ sát bên, không đầy một lát đã bị đánh mặt mũi bầm dở. Nhìn lấy như tình huống như vậy, bốn phía căn bản không ai dám đi tới ngăn cản. Trương Kim Lương mang đến thủ hạ đều là một mặt trợn mắt hốt mồm, không biết chuyện gì phát sinh. Mà Chu Hùng thủ hạ, ai dám đi cản cục trưởng A? Trương Kim Lương trọn vẹn đánh Chu Hùng 5-6 phút thời gian, cái này mới thở hồng hộc dừng tay. Chu Hùng mặt mũi tràn đầy đều là tổn thương, mặc dù đều không phải là cái gì trọng thương, nhưng ở nhiều người như vậy mặt bị dạng này đánh, hắn về sau mặt mũi này cũng không địa phương thả. Ngươi tại sao phải đánh ta? Chu Hùng thở phì phò cả giận nói, Trương Kim Lương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cục trưởng, liền có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, ta muốn cáo ngươi. Cáo A, ngươi đi cáo A. Trương Kim Lương đi đến Chu Hùng trước mặt, đột nhiên một cước lại đá vào Chu Hùng trên mặt, cả giận nói, họ Chu, lần này ngươi nếu là phán thấp hơn 10 năm, ta con mẹ nó theo họ ngươi. A. Chu Hùng lập tức sửng sốt, Trương Kim Lương đây là ý gì? Đánh hắn, còn muốn cho hắn ngồi tù. Trương Kim Lương cái này là chuẩn bị triệt để phá đổ hắn A. Trương Cục, ta đến cùng chỗ nào làm không đúng, ngươi nói một tiếng. Chu Hùng không có sức, run giọng nói, ngươi theo ta nói một tiếng, ngươi ít nhất phải để ta biết rồi ta sai ở nơi nào A? Ngươi sai ở nơi nào? Trương Kim Lương chừng Chu Hùng một chút, cả giận nói, chính ngươi muốn chết, tại sao còn muốn đem ta cũng kéo xuống nước? Ngươi thiết kế vu hám Đỗ Vũ, còn nói gì với ta là đại án? Để cho ta cũng tới pha án. Ngươi mẹ mày biết rồi ngươi đắc tội là ai sao? Cái gì? Ngươi nào? Chu Hùng trên mặt cơ bắp đều đang phát run, hắn đột nhiên minh bạch tại sao mình bị đánh. Nhìn xem Sở Băng Nguyệt đám người, hắn lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi. Nhóm người tuổi trẻ này bối cảnh, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vậy mà lại để Trương Kim Lương dạng này hướng bản thân báo nổi. Trương Kim Lương cắn răng nói, ta cũng muốn biết ngươi đắc tội là ai, nhằm chúng tỉnh thị huyện ba cấp lãnh đạo chủ yếu, tất cả đều gọi điện thoại tới mang ta.
Cái gì?
Tỉnh thị huyện ba cấp lãnh đạo Chu Hùng thanh âm dần dần yếu bớt, hắn biết rồi, bản thân lần này là thực chọc đại phiền toái. Liền Trương Kim Lương đều không biết phía sau rốt cuộc là ai, hơn nữa còn kinh động tỉnh thị huyện ba cấp lãnh đạo, cái này xui xẻo cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đây. Hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Khó trách Trương Kim Lương muốn tới ẩu đả bản thân, nói thật, Chu Hùng chính mình cũng hận không thể đem mình đánh một trận a. Trương Kim Lương cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Hùng, hắn hiện tại thực sự là hối hận đến cực điểm, hối hận tại sao mình muốn liên lụy đến trong chuyện này. Nhưng là, hối hận cũng vô dụng, sự tình đến phân thượng này, hay là phải nghĩ thế nào kết thúc công việc a. Hắn hiện tại đã trải qua không cần nghĩ tấn thăng sự tình, cũng không dám nghĩ bảo trụ bản thân chức vị sự tình, có thể không ngồi tù cũng đã là hy vọng xa vời. Trương Cục gặp Trương Kim Lương trầm mặc không nói lời nào, một người cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trương Kim Lương bên người, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Những người này, muốn hay không trước bắt trở về cục? Bắt đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi đầu óc có bệnh a? Trương Kim Lương một cái tát tại cảnh sát này trên mặt, cả giận nói, còn không mau một chút đem bọn hắn còng tay cởi xuống. A, cảnh sát kia ngẩn người một chút, bốn phía đám người cũng đều có chút ngộng, đây là ý gì? Nhìn những thủ hạ này đần độn bộ dáng, Trương Kim Lương liền nổi giận trong bụng. Hắn một thanh từ tay trong tay đoạt lấy chìa khóa, vội vàng đi đến phía trước nhất Ngô Tuấn Bình trước mặt, lúng túng nói, không có ý tứ, chúng ta lầm, ta trước giúp ngươi đem còng tay giải a. Vừa nói, Trương Kim Lương muốn đi cho Ngô Tuấn Bình giải thủ còng tay. Ngô Tuấn Bình lại trực tiếp sau lùi một bước, căn bản không cho Trương Kim Lương đụng chạm cổ tay mình vào tay còng tay. Trương Cục trưởng, vừa rồi chúng ta nói qua, cái này còng tay, đeo lên dễ dàng, lấy xuống có thể không dễ dàng như vậy. Ngô Tuấn Bình lạnh lùng nhìn lấy Trương Kim Lương, rêu cần nói, ta cảm thấy cái này còng tay mang theo rất tốt, không cần giải. Chờ ta đi vào thành phố mặt, đến trong tỉnh, đều mang theo cái này còng tay, để bọn hắn nhìn xem Đông Lâm huyện cảnh sát đều là thế nào làm việc. Trương Kim Lương đều nhanh thổ huyết, ngươi cái này còng tay nếu là đeo lên trong thành phố trong tỉnh, cái kia Trương Kim Lương tuyệt đối phải xong đời a. Vừa rồi sự tình, là ta có mắt không tròng, ta ở chỗ này, cùng các vị thành khẩn xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Trương Kim Lương hướng Sở Băng Nguyệt mấy người xoay người cúc không người, lúng túng nói, chuyện này cũng không cần thiết làm lớn chuyện, nếu không ta trước tiên đem các vị còng tay lấy rơi. Các vị cứ việc yên tâm, nên có trách nhiệm gì, ta nhất định sẽ gánh chịu, tuyệt đối sẽ không đẩy chút trách nhiệm. Không người để ý Trương Kim Lương, đám người lần này đều không chuẩn bị tha thứ Trương Kim Lương. Người này làm việc thực sự rất đáng hận, rõ ràng tìm tới Đỗ Vũ, lại giả vờ làm không tìm được bộ dáng, kém chút hại chết bọn hắn tiểu sư muội. Cho nên, trong lòng mọi người, đối cái này Trương Kim Lương phẫn hận, thậm chí còn vượt qua Chu Hùng, lần này chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Trương Kim Lương ở bên cạnh nói hết lời, đám người lại đều không để ý đến hắn, cũng căn bản không cho hắn giải khai còng tay. Trương Kim Lương cơ hồ đều nhanh thổ huyết, cái này còn là lần đầu tiên, hắn cầu xin cho người ta giải thủ còng tay, nhân gia không nguyện ý giải đây. Đang ở Trương Kim Lương xin cho Sở Băng Nguyệt mấy người giải thủ còng tay thời điểm, một bên khác đột nhiên chuyển đến gầm lên một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Hùng vậy mà cùng Hầu Kiến Thiết hai cha con đánh nhau. Nói xác thực, là Chu Hùng tại ẩu đả Hầu Kiến Thiết hai cha con. Chương 191, đấu tranh nội bộ. Phòng bệnh phụ cận một mảnh huyên náo, Hầu Kiến Thiết phụ tử lúc đầu đã bị đánh cả người là tổn thương, một hồi này lại bị Chu Hùng ẩu đả, đau đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ kêu thảm, phụ cận hỗn loạn không chịu nổi. Đột nhiên, nơi xa chạy tới mấy người mặc áo khoác trắng người, còn chưa chạy đến bên này, một người cầm đầu liền trực tiếp hét lên, Trương Cục trưởng, ngươi phải cho chúng ta làm chủ a, nhóm này lưu manh tại bệnh viện bên trong hành hung, đánh làm chúng ta bị tổn thất tốt nhiều bác sĩ, đơn giản vô pháp vô thiên. Cứ theo đà này, về sau chúng ta bệnh viện còn thế nào mở tiếp? Nói chuyện chính là bệnh viện viện trưởng, hắn vừa mới bị Ngô Tuấn Bình đánh một trận, chạy lên trên lầu tàng tin tức. Tiếp vào tin tức, biết được Trương Kim Lương dẫn người tới, còn đem những người tuổi trẻ kia mang còng tay, cho nên lập tức hào hứng dẫn người xuống tới, muốn mượn cơ hội báo thù đây. Bên này Trương Kim Lương đang suy nghĩ như thế nào cầu Sở Băng Nguyệt mấy người giải khai còng tay đây, không nghĩ tới cái này nửa đường lại rết ra tới một trình rào kim. Nhìn lấy viện trưởng cùng phía sau hắn những bác sĩ kia nhóm bộ dáng, Trương Kim Lương không cần đoán liền biết xảy ra chuyện gì. Không đợi Sở Băng Nguyệt bên này người mở miệng, hắn trực tiếp nên đón viện trưởng mấy người đi qua. Trương Cục trưởng viện trưởng gặp qua Trương Kim Lương, nhìn Trương Kim Lương đi tới, lập tức một bộ cười lấy lòng, mới vừa muốn mở miệng định bỡ đây. Trương Kim Lương chạy tới trước mặt hắn, đôm đốp cho hắn hai bàn tay. Viện trưởng lập tức ngộng, theo hắn tới những bác sĩ kia nhóm cũng đều ngộng, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Không đợi viện trưởng kịp phản ứng đây, Trương Kim Lương lại một chân đá vào bụng hắn trên. Viện trưởng lui về sau mấy bước, té ngã trên đất, mờ mịt nhìn lấy Trương Kim Lương, hoàn toàn còn không biết chuyện gì phát sinh. Đều còn lại cho ta. Trương Kim Lương cắn răng gầm thét, sau lưng những cảnh sát kia không nói hai lời, đi lên liền đem viện trưởng cho còn lại. Trương Cục trưởng, ta làm sao? Viện trưởng cái này mới phản ứng được, vội vàng run giọng hỏi. Nhìn lấy cái kia sáng loáng còng tay, hắn đều nhanh dọa ngất. Trương Kim Lương chỉ viện trưởng cả giận nói, thấy chết không cứu, đem vừa mới làm phẫu thuật trọng thương bệnh nhân ném ra bệnh viện, kém chút hại chết bệnh nhân. Lại tư dưỡng tay chân, ước hiếp bách tính, trộm bán thuốc vật, giành tư lợi. Ta đã sớm tiếp vào báo cáo, hôm nay ta ở chỗ này, nếu là giải quyết không như ngươi loại này chữa bệnh hệ thống sâu mọt, ta người cục trưởng này cũng không cần lại làm. A. Viện trưởng trừng to mắt, càng là một vòng. Trương Kim Lương nói những cái kia chịu tội, hắn cũng thực chạy không. Bất quá, bình thường hắn các phương quan hệ chuẩn bị đều rất tốt, hơn nữa những chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, không đáng kể chút nào sự tình. Trương Kim Lương bây giờ lại dạng này trực tiếp cho hắn đeo còng tay lên, đây là ý gì? Trương Kim Lương muốn vạch mặt trừng trị hắn sao? Trương Kim Lương căn bản không để ý tới viện trưởng, quay đầu nhìn bên cạnh mấy cái kia bác sĩ một chút, nói, đem bọn hắn cũng bắt lại cho ta. Bệnh nhân này sự tình, bọn hắn đều chịu liên quan trách nhiệm. Thuận tiện, điều tra bọn họ là có phải có cái khác hành vi phạm tội, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào phần tử phạm tội. Mấy cái kêu bác sĩ nguyên lai tưởng rằng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, không nghĩ tới Trương Kim Lương lại còn muốn thu thập bọn họ. Lần này muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị Trương Kim Lương người đẩy lại, cũng lần lượt còn lại. Mấy cái bác sĩ giống như mổ heo chu lên, nhưng là căn bản không có ai để ý bọn hắn. Ngược lại, gọi lợi hại, Trương Kim Lương xông đi lên một người đánh hai bạt hai, những người này lập tức liền trung thực. Đỗ Vũ đứng ở trong phòng bệnh, hắn thấy thật sự rõ ràng, những thầy thuốc này, chính là trước đó đem hắn Tam Di ném ra bệnh viện những bác sĩ kia. Lúc ấy Đỗ Vũ trở về nhìn Tam Di thời điểm, những người này còn tại cửa ra vào chào phúng Đỗ Vũ, thậm chí la hét muốn thu thập Đỗ Vũ. Hiện tại cái này cũng thực sự là báo ứng, không thu thập đến Đỗ Vũ, ngược lại bị Trương Kim Lương cho thu thập một trận. Viện trưởng bị đánh một mặt kinh hoàng. Cũng không dám lại theo Trương Kim Lương cầu xin tha thứ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh Chu Hùng, run giọng nói, Chu đồn trưởng, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Hùng phát hiện tại chính mình đều nhanh thổ huyết, nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn, vẫn ở nơi đó ẩu đả hầu ra hai cha con. Gặp Chu Hùng không để ý tới mình, viện trưởng lập tức có loại bị bán đứng cảm giác. Hắn khẽ cắn môi, cả giận nói, họ Chu, đem cái kia bệnh nhân ném ra bệnh viện sự tình. Thế nhưng là ngươi để cho ta làm. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi. Ngươi chàng không biết ta à? Ngươi cho rằng ngươi chạy trách nhiệm sao? Nghe nói lời này, Chu Hùng lập tức quay đầu cả giận nói, ngươi mẹ mày nói mò gì? Cái gì là ta nhường ngươi làm? Ngươi đừng hướng trên người của ta dội nước bẩn a. Họ Chu, ngươi còn không muốn thừa nhận. Viện trưởng trừng to mắt, vội la lên, chuyện này chính là ngươi để cho ta làm. Ta lúc ấy còn nói, bệnh thân thể người rất suy yếu, nếu như ném ra, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi theo ta nói không cần lo lắng, xảy ra chuyện ngươi tới gánh chịu. Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi không muốn gánh chịu. Họ Chu, ngươi đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì a? Ngươi đừng hướng trên người của ta dội nước bẩn, cái gì nghĩa khí không nghĩa khí, chúng ta làm cảnh sát, là có quy củ. Ngươi nói sự tình, ta đều không biết. Chu Hùng thề thốt phủ nhận, hắn biết rồi sự tình phiền phức, cho nên bây giờ liền muốn trốn tránh trách nhiệm, nghĩ hết lượng giảm bớt bản thân chịu tội. Cái gì có quy củ hay không? Chu Hùng, ngươi bây giờ nói với ta quy củ. Ngươi quên, ngươi tối hôm qua đem cái kia nữ đưa tới, để cho ta nghĩ biện pháp làm ra nàng là bị cái kia Đỗ Vũ cường gian tình huống. Ngươi làm chứng giả theo thời điểm, ngươi liền không nghĩ tới các ngươi có quy củ a? Ngươi nói bậy cái gì, ta đều không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cho ngươi biết, ngươi còn như vậy phỉ báng ta cần phải cáo ngươi a. Ngươi cáo a, ngươi đi cáo a họ Chu, ta đã nói với ngươi. Lần này ta muốn là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Những năm này ngươi ẩu đả những cái kia người hiểm nghi, cái nào không phải trải qua tay ta xử lý vết thương. Ngươi những sự tình kia, thứ nào ta không biết ta. Ngươi đi cáo A, nhìn hai ta người đó chết. Ta thao, ngươi mẹ mày lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa làm sao, ngươi dạng này không coi nghĩa khí ra gì, ta với ngươi còn có cái gì dễ nói, muốn chết chúng ta cùng chết. Mẹ, lão tử trước giết chết ngươi. Chu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên cùng viện trưởng tên đánh nhau. Người viện trưởng này hiện tại cũng là nghẹn nổi giận trong bụng, đối Chu Hùng cũng không khách khí, quả thực là cùng Chu Hùng đối đánh nhau, hai người trên mặt đất quần quần hôn chiến. Ngươi đánh một quyền của ta, ta đá ngươi một cước, ngươi bắt tóc của ta, ta móc ngươi lỗ mũi, dù sao thì cùng hai cái đàn bà đánh đá đánh nhau dường như, thấy bên cạnh không ít người đều là trợn mắt hốt mồm. Sở Băng Nguyệt mấy người liền đứng ở bên cạnh, một mặt chán ghét nhìn lấy những người này làm ầm ĩ hai người này lời mới vừa nói, bọn hắn đều biết mà nghe trong hai. Những chuyện này, vẫn là bọn hắn trước đó không biết đây. Xem ra, lần này là thực bắt được mấy cái sâu mọt, những cảnh sát này, tính cả bệnh viện những người này, lần này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chương 192, Khoác Lác Vương Hiểu Vũ. Sở Băng Nguyệt mấy người còng tay, cuối cùng là ở một cái phó cục trưởng đuổi tới tình huống hiện trường dưới mới giải khai. Mà cái này phó cục trưởng, là tới thay thế Trương Kim Lương chức vụ. Về phần Trương Kim Lương, từ đầu tới đuôi đều đang cầu xin Sở Băng Nguyệt mấy người giải khai còng tay, cái này cũng chính ấn chứng trước đó Sở Băng Nguyệt nói câu nói kia. Cái này còng tay, ngươi đeo lên dễ dàng, lấy xuống liền không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Sở Băng Nguyệt mấy người bị gỡ xuống còng tay, cái này Trương Kim Lương cũng trực tiếp bị đi cùng chạy tới nhân viên kỷ ủy cho mang đi. Nói là hắn dính líu nghiêm trọng làm trái quy tắc, về phần đến tột cùng làm sao làm trái quy tắc, cái kia chính là chuyện kế tiếp tỉnh. Dù sao, lần này chế tạo hoan giả án sai tội danh là không chạy ra được. Về phần cái khác tội danh, nhìn Trương Kim Lương bị mang đi lúc loại kia mặt như màu đất bộ dáng liền biết nói, hắn cái mông này trên tuyệt đối không sạch sẽ, đoán chừng về sau cũng đừng hỏng tốt hơn. Chu Hùng cùng đồn công an những cảnh sát kia, cũng đều không có kết cục tốt, toàn bộ đều bị bắt đi. Đồng thời bị bắt đi, còn có bệnh viện viện trưởng cùng đám kia bác sĩ, dù sao dính đến đem Ngô Cải Chi ném ra những bác sĩ kia, một cái đều không chạy, toàn bộ bị mang đi. Chuyện này, là trong huyện bày mưu đặc kế, bởi vì trong huyện đã trải qua từ khía cạnh biết rồi tỉnh thị chú ý, mặc dù không biết Sở Băng Nguyệt mấy người đến cùng có bối cảnh gì, nhưng nếu có thể kinh động tỉnh thị, vậy bọn hắn liền biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Bất kể như thế nào, thiệp án nhân viên, một cái không kém muốn toàn bộ mang đi, hơn nữa còn muốn tuyệt đối từ trọng nghiêm túc xử lý, chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi Sở Băng Nguyệt những người này lửa giận, cũng mới có thể đem chuyện này giải quyết triệt để a. Hầu Kiến Thiết phụ tử cũng bị mang đi, bất quá hai người này tình huống là thảm nhất. Tình huống là nhân bọn hắn đứng lên, sự tình phát triển đến một bước này, hai người bọn họ cũng là nhất không bị người chào đón. Trước đó trước bị Đỗ Vũ đánh một trận, lại bị Ngô Tuấn Bình đánh một trận. Sau khi đi tới bệnh viện, lại bị Chu Hùng đánh một trận, lâm thượng xe thời điểm, còn bị Chu Hùng thủ hạ những cảnh sát kia ẩu đả. Nói thật, tiến vào xe cảnh sát thời điểm, hai người bọn họ đều đã không có nhân dạng, cơ bản cũng là bị người mang lên. Bất quá, cái này bắt còn chưa kết thúc đây. Tối hôm qua tiến Đỗ Vũ gian phòng hãm hại Đỗ Vũ nữ tử kia, bị điều tra ra là một cái ký nữ, cũng bị bắt đi. Còn có cái kia quán trọ nhỏ lão bản, bị điều tra ra cùng Hầu Kiến Thiết phụ tử liên hợp, thiết kế hãm hại Đỗ Vũ. Cũng không có nghi vấn bị bắt đi. Cái này quán trọ nhỏ lão bản bị bắt sau khi lên xe, lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Hắn là bị giam tại Chu Hùng mấy người cái kia trong xe cảnh sát, khi biết chuyện gì phát sinh về sau, lập tức la hét nói là Chu Hùng buộc hắn làm như thế, là Chu Hùng để hắn đem Tiểu Thúy cùng Chu Hiến Nhi nhốt tại hắn trong viện. Kết quả, không người để ý hắn, ngược lại là Chu Hùng mấy người bị chọc giận, trên xe đem hắn hảo hảo đánh một trận, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ mà kêu rên, lại căn bản không có ai để ý hắn. Hai giờ về sau, cùng vụ án này có quan hệ những người kia, cơ bản tất cả đều bị bắt. Những cái này sau tiếp theo sự tình, Đỗ Vũ liền không để ý đến, hắn chủ yếu tại bệnh viện bảo vệ Tam Di Ngô Cải Chi. Đi qua bệnh viện bác sĩ trị liệu, Ngô Cải Chi đã không có trở ngại, hiện tại chính đang ngủ say ở trong. Tiểu Thúy cùng Chu Yến Nhi, đã ở bệnh viện ở lại. Hai người bọn họ cũng không có chuyện gì, chỉ là bị người rót một chút an ngủ dược, ngủ một giấc liền không sao. Sở Băng Nguyệt đám người chủ yếu canh giữ ở tiểu sư muội phòng bệnh, trong lúc đó, Sở Băng Nguyệt hai lần đến tìm Đỗ Vũ. Nhưng là, nhìn thấy Đỗ Vũ thủ ở ngoài phòng bệnh mặt bộ dáng, nàng vốn là muốn cùng Đỗ Vũ chuyện thương lượng, cũng đều muốn nói lại thôi, tất cả đều nghẹn trở về. Nàng biết rồi, hiện tại Ngô Cải Chi tình huống này, Đỗ Vũ căn bản không tâm tình quản khác sự tình. Đỗ Vũ tại cái này cửa phòng bệnh ngồi vào 3 giờ hơn, trong hành lang truyền tới một thanh âm, Vũ ca. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cương Tử Vương Đại Lực Vương Hiểu Vũ mấy người chính đi tới. Mấy người kia tại Đỗ Vũ sự tình sau khi phát sinh, cũng đều bởi vì Đỗ Vũ quan hệ, mà bị nắm đến đồn công an. Tại huyện cục cái kia phó cục trưởng bắt đi tất cả thiệp án nhân viên về sau, cũng đồng thời đem bọn hắn đều phóng xuất. Xem bọn hắn bộ dáng, tại trong sở công an thời gian đoán chừng không thế nào tốt qua, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương ấn. Nhìn thấy huynh đệ mình, Đỗ Vũ trong lòng cuối cùng ấm áp. Hắn đứng người lên, Trung Điệp nắm chặt Cương Tử tay, thấp giọng nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ.
Ta không sao. Cương Tử cười cười, chỉ bên cạnh Vương Hiểu Vũ nói, Tiểu Vũ mới là thật chịu khổ đây.
Đỗ Vũ quay đầu nhìn Vương Hiểu Vũ một chút, nhìn ra được, Vương Hiểu Vũ thụ thương xác thực rất nghiêm trọng. Trên người vết thương, so người ta muốn hơn rất nhiều. Trên mặt hiện tại cũng còn mang theo vết máu đây, thân trên khắp nơi đều là dấu chân, đoán chừng là bị không chỉ một người ẩu đả đây.
Vương Hiểu Vũ lúc đầu tại trên trấn cũng là tiểu lưu manh, ngày bình thường không ít phạm tội, bị những cảnh sát kia thu thập đã là chuyện thường ngày. Lần này liên lụy Đỗ Vũ sự tình, bắt về liền bị hung hăng thu thập một trận, vậy khẳng định chạy không.
Vương Hiểu Vũ hơi có xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói, ai nha, những cái này giấy nhắn tin, căn bản chính là ở không đi gây sự.
Biểu đệ, ngươi không sao chứ?
Nói nhảm, Vũ ca tại sao có thể có sự tình?
Cương Tử nói.
Vương Hiểu Vũ lập tức nói, đó là, ta lúc ấy ở bên trong, những cái kia tôn tử nghĩ bức ta xác nhận ta biểu đệ cường gian cái gì, nói cái gì chỉ cần ta xác nhận, liền sẽ đối ta xử lý khoan dung. Ta lúc ấy liền không có để ý đến bọn họ, mẹ, một đám rắc rưởi, làm sao sẽ đem ta biểu đệ thế nào? Ta liền xem chừng chúng ta không có việc gì, ngươi xem, quả nhiên không có sao chứ.
Đúng, biểu đệ, chuyện này đến cùng xử lý như thế nào?
Ta xem những cảnh sát kia thả chúng ta thời điểm, nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, lại là túi đầu khom lưng thì là theo cười, mẹ hắn, đời ta cũng chưa từng thấy cảnh sát dạng này thái độ đối ta a biểu đệ. Có phải hay không là ngươi trong thành phố những bằng hữu kia giúp ngươi giải quyết chuyện này?
Đỗ Vũ trong lòng đối cái này Vương Hiểu Vũ còn không thế nào quan tâm, bất quá, xem ở Vương Hiểu Vũ ăn không thiệt nhỏ phân thượng, Đỗ Vũ cũng không nói gì.
Hắn đem bên này sự tình đơn giản cùng Cương Tử nói một chút, nghe xong Đỗ Vũ nói, Cương Tử cũng ngộng, kinh ngạc nhìn một chút căn phòng cách vách.
Ở bên ngoài lăn lộn mấy năm hắn, rất rõ ràng có thể tùy ý đem trưởng cục cảnh sát đều vặn ngã người rốt cuộc có bao nhiêu không đơn giản.
Khi biết là Đỗ Vũ bên này người giúp bọn hắn giải quyết sau chuyện này, Vương Hiểu Vũ căn bản không giữ thể diện trên vết thương, mặt mày hớn hở cùng bên cạnh mấy cái tiểu đệ suy hư bản thân biểu đệ năng lực, nói mấy cái kia tiểu đệ một mặt hướng tới, hồn nhiên quên trước mấy ngày còn bị Đỗ Vũ thu thập sự tình đây.
Đang ở Vương Hiểu Vũ nói khoác không ngừng thời điểm, bệnh viện trong hành lang lại đi tới một đám ăn mặc áo khoác trắng người.
Mới vừa đến nơi đây, cầm đầu một cái hơn 50 tuổi nam tử liền trực tiếp hỏi, "Ngươi khỏe, xin hỏi vị nào là Đỗ Vũ Đỗ tiên sinh?"
Chúng ta là bệnh viện huyện, là chuyên môn đến cho Đỗ tiên sinh hắn tam di hội trần.
Chương 193, Huyền môn chính tông.
Bệnh viện huyện tới này nhóm bác sĩ, nhưng thật ra là trong huyện mấy bệnh viện liên hợp lại, đem nhất thầy thuốc tốt toàn bộ tập hợp tới.
Chuyện này, đương nhiên cũng là trong huyện xử lý.
Trong huyện những người kia nhìn ra, Sở Băng Nguyệt mấy người là bởi vì Đỗ Vũ sự tình mới nổi giận như vậy, cho nên, bọn hắn muốn vuốt lên Sở Băng Nguyệt những người kia phẫn nộ, cũng chỉ có thể trước từ Đỗ Vũ thân nhúng tay vào.
Phái nhóm này bác sĩ tới, cũng là vì trấn an Đỗ Vũ.
Vương Hiểu Vũ tự nhiên không minh bạch ở trong đó được từng đạo, nhìn thấy trong huyện những cái kia có gã bác sĩ đều từ trong huyện chạy tới cho Ngô Cải Chi xem bệnh, không khỏi càng là đắc ý.
Thấy không?
Vương Hiểu Vũ chỉ trong phòng bệnh bận rộn những bác sĩ kia, đối bên cạnh tiểu đệ nói khoác nói, bệnh viện huyện bác sĩ A, cái kia dẫn đầu hay là viện trưởng?
Ta nghe nói, viện trưởng này y lý thuật vô cùng tốt, bất quá thật lâu đều không xem mạch, người bình thường đi. Hắn căn bản cũng không cho nhìn.
Đừng nói ta không cho ngươi nhóm cơ hội à, những thầy thuốc này, các ngươi coi như đi bệnh viện, đoán chừng cũng không thấy đây.
Hiện tại cho ta Ngô A-di chữa bệnh đây, thế nào?
Một đám tiểu đệ càng là trợn mắt hốt mồm, đối Vương Hiểu Vũ kém chút đều quỳ bái.
Về phần nhìn Đỗ Vũ thời điểm, nguyên một đám tròng mắt đều ở bước lên kim quang, đơn giản liền đem Đỗ Vũ xem như đại lao bên trong đại lao a.
Kỳ thật, Ngô Cải Chi đều đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, chỉ cần chậm rãi tĩnh dưỡng mà thôi.
Nhưng là, những thầy thuốc này y lý thuật, khẳng định so với bệnh viện những bác sĩ kia nhóm y lý thuật phải tốt hơn nhiều.
Đi qua bọn hắn trị liệu, đổi một chút dược về sau, Ngô Cải Chi tình huống thì càng tốt, khôi phục khỏe mạnh chỉ là vấn đề thời gian.
Giải quyết chuyện này, người viện trưởng kia còn chuyên môn đi đến Đỗ Vũ trước mặt, cho Đỗ Vũ để điện thoại, nói có tình huống như thế nào liền gọi điện thoại cho hắn.
Về sau, lúc này mới mang theo bên cạnh hắn những bác sĩ kia đi.
Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn chuyên môn dẫn người đi Sở Băng Nguyệt tiểu sư mỗi cái kia cái phòng bệnh lắc lư một vòng, bọn hắn lần này tới, cũng chủ yếu là làm cho Sở Băng Nguyệt những người này nhìn a.
Bất quá, Sở Băng Nguyệt mấy người căn bản đều không để ý những thầy thuốc này.
Trên giường bệnh tiểu sư mỗi tình huống càng ngày càng tốt, mấy người cũng là càng ngày càng cao hứng.
Nhất là Ngô Tuấn Bình, kích động trong phòng đi tới đi lui, cách mỗi vài phút liền muốn nhịn không được hỏi một câu, cái này Đỗ tiên sinh, quả nhiên không đơn giản a đại sư tỷ.
hắn thực sự là huyền môn chính tông truyền nhân sao? Trong phòng mấy người đều không còn gì để nói, Đinh Vân Phong liếc hắn một cái, nói, Tuấn Bình, ngươi cũng hỏi hơn 30 khác, ngươi có ý tứ không? Nô Tuấn Bình trước kia là loại kia tính tình nóng nảy loại hình, Đinh Vân Phong nói hắn như vậy nói, hắn tất nhiên nổi giận hơn. Nhưng là, hiện tại tiểu sư muội khôi phục an toàn, trong lòng của hắn cao hưng đến cực điểm, liền tính tình cũng thay đổi tốt. Nghe được Đinh Vân Phong nói, cũng không tức giận, chỉ là cười nói, ta đây không phải hiếu kỳ nha. Các ngươi nói, Đỗ tiên sinh có thể dùng miệng đều đem thi độc cho hút ra đến, loại chuyện này, ai có thể làm được a? Dù sao ta là nghe đều chưa nghe nói qua, các ngươi nghe nói qua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên cũng đều chưa nghe nói qua. Thi độc là vô cùng nguy hiểm, không chỉ có thể đem một người biến thành dạng này cương thi, mấu chốt nhất là, thi độc còn có tính ăn mòn, đồng dạng phương pháp trị liệu căn bản là vô dụng, thậm chí, hiện tại bọn hắn bộ phận không có cửa đầu chuyên môn dược vật trị liệu thi độc. Muốn trị liệu thi độc, nhất định phải tìm tới thực lực cường đại bộ môn trưởng lão, mới có thể lấy thực lực cường đại giải trừ thi độc. Mà bây giờ, vậy mà có một người có thể đủ miệng đem những cái kia thi độc cho hút ra đến, đây quả thực là cải biến bọn hắn nhận biết ra phải biết, lúc ấy bọn hắn thế nhưng là tình tưởng nhìn thấy, chứa thi độc huyết dịch, rơi trên mặt đất thời điểm, đem sàn nhà đều cho ăn mòn. Đố Vũ miệng, chẳng lẽ so sàn nhà còn kiên cố, không sợ ăn mòn sao? Huyền môn chính tông đã trải qua mấy chục năm chưa từng xuất hiện, ta nghe bộ môn tiền bối nói qua, chúng ta bây giờ sở học đồ vật, cũng chỉ là huyền môn chính tông ra lông mà thôi. Bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam tử thấp giọng nói, nếu như người này thực sự là huyền môn chính tông người, chuyện kia có thể cũng không nhỏ. Khác không nói, trên người hắn, nói không chừng thì có huyền môn chính tông bí mật chứ. Đúng vậy a, huyền môn chính tông a. Lại một thanh niên trên mặt kích động, nhìn lấy Sở Băng Nguyệt, thấp giọng nói, đại sư tỷ, cái này Đỗ tiên sinh, thực sự là huyền môn chính tông người sao? Sở Băng Nguyệt có chút thở phào, thấp giọng nói, có phải hay không là huyền môn chính tông người, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, trên người hắn thật có tử phủ trấn thi phủ. Nô Tuấn Bình kích động nói, tử phủ trấn thi phủ, cái kia chính là huyền môn chính tông đồ vật, chẳng lẽ hắn thực sự là huyền môn chính tông truyền nhân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vấn đề này, ai cũng không có đáp án. Đám người đều là giống nhau hiếu kỳ, hận không thể lập tức đi tìm Đỗ Vũ hỏi rõ ràng. Ta xem Đỗ tiên sinh bộ dáng, hắn tựa như là đang cố ý giấu giếm thân phận của mình. Đinh Vân Phong thấp giọng nói, bằng không thì, lấy hắn huyền môn chính tông thân phận, làm sao lại rơi đến một bước này? Bị du côn cùng xấu cảnh khi dễ. Đám người nhao nhao gật đầu, Đinh Vân Phong cái này xác thực nói đến muốn hại. Trầm tư một hồi, Sở Băng Nguyệt trầm giọng nói, chuyện này không nên gấp gáp, dù sao Đông Lâm huyện cương thi sự tình, một lát cũng giải quyết không, chúng ta có thể ở chỗ này quan sát mấy ngày. Đúng, Tuấn Bình, các ngươi bên kia truy tra thế nào? Chúng ta điều tra, cái này cương thi, rất có thể cùng nơi này ẩn tàng một cái cổ mộ có quan hệ. Nô Tuấn Bình nói, chúng ta bây giờ đang dùng bộ môn bí pháp tìm kiếm cái này cổ mộ, bất quá, chúng ta hạ mộ kinh nghiệm cũng không nhiều. Chuyện này, đoán chừng phải chờ đại sư huynh tới, mới có thể triệt để xử lý. Đại sư huynh hạ mộ kinh nghiệm cũng không nhiều. Sở Băng Nguyệt nói, bất quá, đại sư huynh đã trải qua đi Bắc Lăng bên kia, mời một cao thủ tới trợ giúp. Đến lúc đó, có người cao thủ này hỗ trợ, chúng ta có thể nhẹ nhõm hạ mộ. Cái kia Đinh Vân Phong nhìn Sở Băng Nguyệt một chút, thấp giọng nói, đại sư tỷ, ngươi nói, chúng ta đến lúc đó muốn hay không cũng mời Đỗ tiên sinh cùng chúng ta cùng đi. Nếu như Đỗ tiên sinh thực sự là huyền môn chính tông truyền nhân, cái kia có hắn hỗ trợ nói, chuyện này nói không chừng sẽ thuận lợi hơn một chút đây. Ta cảm thấy không ổn. Không đợi Sở Băng Nguyệt mở miệng, Nô Tuấn Bình liền trực tiếp nói, Đỗ tiên sinh liền xem như huyền môn chính tông truyền nhân, nhưng là, hạ mộ loại chuyện này, cùng chuyện như thế này không giống nhau. Chúng ta mặc dù không có bao nhiêu lần mộ kinh nghiệm, nhưng chúng ta đều đi qua hệ thống huấn luyện, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Đến lúc đó có cao thủ dẫn đường, chúng ta xuống dưới cũng chỉ là tương đối an toàn một chút thôi. Gặp được đột phát tình huống, chúng ta cũng có thể ứng phó một chút. Nhưng là, Đỗ tiên sinh không giống nhau, hắn căn bản không có đi qua những cái này huấn luyện, nếu như hạ mộ gặp được cái gì đột phát tình huống, hắn liền tránh chỉ sợ đều tránh không, đây chẳng phải là hại Đỗ tiên sinh sao? Chương 194, Lâm lão đầu cho đồ vật. Nô Tuấn Bình nói, để mọi người trong nhà lập tức đều lâm vào trong trầm mặc. Xác thực, tiến mộ, cùng sự tình khác cũng không giống nhau. Đỗ Vũ hoặc là bản lĩnh rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiến mộ. Những cái kia cổ mộ bên trong, bình thường đều có trùng điệp cơ quan, nếu không có đi qua đặc biệt huấn luyện người, tùy tiện tiến mộ, cái kia chính là muốn chết. Nô Tuấn Bình bọn hắn những người này, cái nào không phải chịu qua chí ít 5 năm hệ thống huấn luyện. Mặc dù không có tiến vào mộ, chưa từng có cụ thể kinh nghiệm thực chiến, nhưng là xa so với cái kia căn bản chưa từng có tiến mộ ý thức người còn mạnh hơn nhiều. Tuấn Bình nói đúng. Sở Băng Nguyệt chậm rãi gật đầu, nhìn xem mọi người trong nhà, trầm giọng nói, tiến mộ sự tình, cũng không cần phiền phức Đỗ tiên sinh. Nếu là tùy tiện để Đỗ tiên sinh tiến đến, sẽ chỉ hại Đỗ tiên sinh. Dù sao, tiến mộ không là chuyện nhỏ, không phải tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Mọi người đều gật gật đầu, can hệ trọng đại, bọn hắn cũng thật không dám tùy tiện đem Đỗ Vũ liên lụy vào. Tiến mộ, vậy nhưng thực không phải tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể tiến. Đỗ Vũ liền xem như huyền môn chính tông truyền nhân, đó cũng chỉ là có chút bản lãnh mà thôi, hắn có tiến mộ năng lực sao? 28. Đỗ Vũ tại bệnh viện thủ đến tối, Tiểu Thúy cùng Chu Hiến Nhi mới chậm rãi tỉnh lại. Hai nữ còn hồn nhiên không biết chuyện gì phát sinh, các nàng là đến trong thôn nhìn Ngô Cải Chi thời điểm, bị người đang uống nước bên trong dưới thuốc ngủ, sau đó vẫn ngủ say. Toàn bộ quá trình, các nàng đều không biết chuyện gì phát sinh, càng không biết Đỗ Vũ kèm chút ngồi tù sự tỉnh. Đỗ Vũ cũng không đem chuyện này nói cho các nàng biết, để cho người ta giấu giếm chuyện này, miễn đến hai người bọn họ lo lắng. Tiểu Thúy không có ở nơi này dừng lại lâu, ở chỗ này ngồi một hồi, liền đi về trước, dù sao nàng tiệm cơm còn tại mở ra. Hiện tại Tần Vĩ tiệm cơm đóng cửa, mà Hầu Hoa tiệm cơm, vậy khẳng định cũng không cần lại nói, về sau nhất định là mở không. Chỉ còn lại Tiểu Thúy tiệm cơm, nàng hiện tại mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc đây. Cửu Thúc cơi xe xích lô đem Tiểu Thúy tiếp đi, cho nên, Đỗ Vũ cũng không cần quan tâm đưa nàng trở về sự tình. Ban đêm thời điểm, Nô Cải Chi liền tỉnh lại một lần. Nàng phát hiện tại thân thể y y nguyên rất suy yếu, dù sao trước đó nhận dạy vò thực sự quá lớn, hiện tại có thể bảo trụ mệnh cũng không dễ dàng. Nàng cũng nói không ra lời, dù sao thì là nắm lấy Đỗ Vũ tay một mực khóc. Thật vất vả đem Nô Cải Chi khuyên ngủ mất, Đỗ Vũ mới đi ra khỏi phòng bệnh. Vương Hiểu Vũ chính tại đứng ở cửa, nhìn thấy Đỗ Vũ đi ra, lập tức nên tới, cười nói, biểu đệ, nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta tới gác đêm là được. Ngươi mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đỗ Vũ tối hôm qua bị bắt được đồn công an, hôm nay lại dày vò một ngày, có thể nói là hai ngày một đêm đều không có ngủ, hiện tại cũng thật có chút rã rời. Hơn nữa, hiện tại tình huống này, Vương Hiểu Vũ cũng không dám không hảo hảo chào hỏi Ngô Cải Chi, cho nên Đỗ Vũ cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Một mình ngươi thế nào? Đỗ Vũ nhìn lấy Vương Hiểu Vũ cái kia còn quấn băng vải cánh tay, đây chính là Đỗ Vũ tự mình cắt ngang. Không có việc gì, có chúng ta ở đây. Bên cạnh Vương Hiểu Vũ hai cái tiểu đệ lập tức tới, túi đầu khom lưng mà nói, Vũ ca, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng ta nhất định chiếu cố tốt Ngô A Di. Hiện tại Vương Hiểu Vũ cái này chút tiểu đệ, đối Đỗ Vũ vậy đơn giản là bội phục đến đầu rạp xuống đất, chỉ hận mình không thể chạy tới cho Đỗ Vũ làm tiểu đệ. Về phần Đỗ Vũ sự tình, vậy bọn hắn càng là để bụng đến cực điểm, đều muốn tại Đỗ Vũ trước mặt biểu hiện một phen đây. Có hai người kia hỗ trợ, Đỗ Vũ cũng không cần lo lắng, liền để bọn hắn ở chỗ này chào hỏi Ngô Cải Chi, bản thân rời đi trước. Đương nhiên, Đỗ Vũ cũng không có trực tiếp rời đi bệnh viện, mà là đi trước bên cạnh phòng bệnh. Phòng bệnh này, chính là Sở Băng Nguyệt bọn hắn người tiểu sư muội kia phòng bệnh. Kỳ thật, Đỗ Vũ đem Sở Băng Nguyệt tiểu sư muội cứu sau khi trở về, Đỗ Vũ trong lòng vẫn tại kinh ngạc đây. Phải biết, lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy, cái kia màu đen độc huyết rơi trên sàn nhà về sau, đem sàn nhà đều ăn mòn ra tới một cái động. Dạng này độc huyết, tiếp xúc đến thân thể người, còn không phải đem thân thể người cũng ăn mòn a. Thế nhưng là, Đỗ Vũ tiếp xúc đến cái này độc huyết, vậy mà một chút việc đều không có, phi thường thuận lợi đem tiểu sư muội trên người độc huyết toàn bộ hút ra đến, liền để Đỗ Vũ không thể không kinh ngạc. Mới đầu Đỗ Vũ là hoài nghi, cái này độc huyết chỉ ăn mòn sàn nhà, đối với người không có tính ăn mòn. Nhưng về sau ngẫm lại, Sở Băng Nguyệt những người kia như vậy kiên kỵ cái này độc huyết, có thể thấy được cái này độc huyết khẳng định đối với người cũng có tính ăn mòn. Cho nên, trong lòng của hắn thì càng là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao cái này độc huyết có mạnh như vậy tính ăn mòn, nhưng lại một chút cũng không có ăn mòn đến bản thân đây. Ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt thời điểm, Đỗ Vũ liền một mực đang nghĩ vấn đề này. Mà đang suy tư thời điểm, hắn cũng lặng lẽ nắm tay thả vào trong túi mặt, bên trong còn chứa Lâm lão đầu cho hắn đồ vật, một cái hoạch đảo cùng một cái rách tung tóe thiết bát quái. Đang hút những độc chất kia máu thời điểm, Đỗ Vũ rõ ràng cảm giác được, thân thể cái bộ vị này, có ấm áp tiến vào thân thể. Cho nên, Đỗ Vũ trong lòng cũng một mực tại suy tư, có phải hay không là những cái này ấm áp, bảo hộ hắn, để hắn không có bị những độc chất kia máu ăn mòn đây. Nói thật, Đỗ Vũ trong lòng luôn cảm thấy hai tên này không đơn giản. Dù sao, Lâm lão đầu người này liền không đơn giản, hắn cho ra đến đồ vật, há lại sẽ là vật bình thường. Cái kia thiết bát quái, trước đó tại Nam Nhạc thị thời điểm, Đỗ Vũ liền cảm giác không thích hợp. Lúc ấy hắn lấy xuống một cái áp phong quan, vốn là cùng cái này thiết bát quái đặt chung một chỗ, nhưng về sau lại đột nhiên không gặp. Đỗ Vũ thậm chí đều không biết cái này áp phòng quan đến tột cùng đi nơi nào, nhưng ở thiết bát quái phía trên phát hiện một điểm đen, nhìn lấy rất giống cái kia áp phòng quan. Mặc dù Đỗ Vũ không biết chuyện gì phát sinh, nhưng Đỗ Vũ lúc kia liền đã minh bạch, cái này thiết bát quái, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn như vậy đến, cái này Lâm lão đầu, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng người. Hạch đào cùng thiết bát quái, lại có chỗ đặc thù gì đây? Mang theo nghi hoặc, Đỗ Vũ đi vào bên cạnh phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Sở Băng Nguyệt mấy người mới vừa ăn xong cơm, đang ở bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, thương nghị cái gì? Đỗ Vũ sau khi đi vào, đám người lập tức đình chỉ thương nghị. Bọn hắn vẫn là rất cảnh giác, trong bộ môn bộ phận sự tình, là không thể tùy ý để ngoại nhân biết. Tất cả mọi người đối Đỗ Vũ rất bội phục, nhưng quy củ chính là quy củ. Đỗ tiên sinh. Nô Tuấn Bình đi đầu nhìn thấy Đỗ Vũ, hưng phấn mà đi tới, nói, ngươi tới, tranh thủ thời gian, tới nơi này ngồi. Nô Tuấn Bình chuyên môn đem trong phòng nhất tốt một cái ghế rời ra ngoài cho Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cũng hơi cười cợt. Cái này Nô Tuấn Bình, mặc dù bình thường tính tình nóng nảy, nói chuyện không dễ nghe, nhưng người rất nhiệt tâm, hơn nữa, một khi phục người kia về sau, vậy liền thực sự là triệt để coi người này là thành người một nhà. Đỗ Vũ cái này cùng hắn mặc dù mới nhận biết không đến một ngày, nhưng Nô Tuấn Bình đã trải qua nghiễm nhiên đem Đỗ Vũ xem như bản thân bạn tốt nhất. Chương 195, hiểu lầm. Đỗ Vũ cùng mọi người trong nhà chào hỏi, đi đến bên giường lại xem bệnh một chút trên giường tiểu sư muội. Kỳ thật, hắn cũng không nhìn ra tiểu sư muội tình huống như thế nào, chẳng qua là tới thuận tiện nhìn một chút mà thôi. Trên sàn nhà, độc huyết ăn mòn đi ra động y y nguyên còn tại, cái kia bị ăn mòn về sau phiến đá, nhìn lấy phá lệ khủng bố, giống như chính là tại tự nói đến đây độc huyết uy lực. Nhìn lấy cái kia bị ăn mòn động, Đỗ Vũ trong lòng cũng là một trận dùng mình. Nếu như không có Lâm lão đầu trợ giúp, đoán chừng cái này độc huyết có thể đem mình ăn mòn ruột mặc bụng nát ra. Tiểu sư muội tình huống rất tốt. Sở Băng Nguyệt đứng ở bên giường, cười nói, Đỗ tiên sinh, đà tạ ngươi. Đỗ Vũ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Sở Băng Nguyệt mấy người, nói, là ta cảm ơn các ngươi mời đối. Tất cả mọi người biết rồi Đỗ Vũ đang nói cái gì, nhìn chăm chú một chút, Sở Băng Nguyệt nghiêm mặt nói, Đỗ tiên sinh, chúng ta giúp người, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lại nói, những người kia vốn cũng không phải là người tốt lành gì, nên đem bọn hắn đều xử lý. Ngược lại là Đỗ tiên sinh ngươi, giúp chúng ta cứu tiểu sư muội, đây mới thực sự là ân cứu mạng. Nếu như không có ngươi hỗ trợ, tiểu sư muội lần này thực nguy hiểm. Đúng a, Đỗ tiên sinh, ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Đinh Vân Phong đi đến Đỗ Vũ trước mặt, nói, trước ngươi còn đã cứu ta đây, hiện tại lại cứu tiểu sư muội. Cộng lại, chúng ta đều thiếu nợ ngươi hai cái mạng đây. Đỗ Vũ nhẹ nhàng cười cười, cũng không tại cái đề tài này trên nhiều hướng xuống kéo. Hắn nhìn lên trước mặt Sở Băng Nguyệt, nói, ta trước đó nghe các ngươi nói, các ngươi lần này tới nơi này, là vì giải quyết trên núi cương thi. Sở Băng Nguyệt vẫn muốn cùng Đỗ Vũ nói chuyện này đây, nghe Đỗ Vũ tự mình đem chuyện này nhắc lên, lập tức đến tinh thần. Nàng hướng bên cạnh hai người nháy mắt, hai người này hiểu ý, vội vàng đi tới cửa, giữ vững cửa phòng vị trí, miễn cho có người nghe lén. Đỗ tiên sinh, ngươi trước mời ngồi. Sở Băng Nguyệt đem Đỗ Vũ mời đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, Đỗ tiên sinh, lần trước ta đã cùng ngươi giới thiệu qua chính ta. Đỗ Vũ gật đầu, nói, ta biết, các ngươi là linh dị bộ môn thành viên. Bất quá, cái này linh dị bộ môn rốt cuộc là cái gì? Đám người nhìn chăm chú một chút, Đỗ Vũ có vẻ giống như cái gì cũng không biết bộ dáng. Hắn đã có hàng phục cương thi bản sự, nhưng vì sao ngay cả linh dị bộ môn là cái gì cũng không biết đây? Đỗ tiên sinh, linh dị bộ môn sự tình, chúng ta không tiện lắm cụ thể ra bên ngoài để lộ. Sở Băng Nguyệt nói, bất quá, nếu Đỗ tiên sinh ngươi cũng có bản lĩnh hàng phục cương thi, cái kia chắc hẳn ngươi cũng biết không ít chuyện. Nhưng phàm là vượt qua bình thường khoa học phạm trù đồ vật, đều là chúng ta tại xử lý, đây chính là linh dị bộ môn chủ yếu chức trách. A, Đỗ Vũ giật mình, hắn biết rồi sự tình xác thực không ít, bởi vì lúc trước tại ngục giam thời điểm, Lâm lão đầu mỗi ngày đều cho hắn nói việc này ai nhưng là, hắn vẫn luôn coi là, những chuyện này đều là giả. Nhưng bây giờ nghe Sở Băng Nguyệt ý tứ, có vẻ giống như những chuyện này đều là thực đây. Chẳng lẽ nói, Lâm lão đầu nói những quỷ quái kia sự tình, vậy mà đều là thực sao? Sở Băng Nguyệt gặp Đỗ Vũ tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu nghi hoặc, trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra, Đỗ Vũ biết rồi sự tình hẳn là thật không ít. Nói như vậy, cái này Đỗ Vũ tuyệt đối không phải người bình thường a. Đỗ tiên sinh, ta cũng không giấu giếm ngươi. Chúng ta lần này tới Đông Lâm huyện, chủ yếu chính là vì giải quyết bên này xuất hiện cương thi sự tình. Sở Băng Nguyệt nhìn xem bên giường tiểu sư muội, nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta tiểu sư muội, chính là bị cương thi cắn bị thương.
Cái kia cương thi không phải đã giải quyết sao?
Đỗ Vũ khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi.
Đỗ tiên sinh, cái này Đông Lâm huyện liên miên trong núi lớn, cũng không chỉ cái kia một cái cương thi à.
Nô Tuấn Bình vội vàng nói, ngươi giải quyết cái kia, chỉ là bản sơn thôn phụ cận cương thi.
Ta và tiểu sư muội, chúng ta là tại lao thụ thôn phụ cận gặp được cương thi.
Hơn nữa, chúng ta bên này gặp được cái kia cương thi, so trước ngươi tại bản sơn thôn nhìn thấy cái kia cương thi, còn lợi hại hơn một chút đây, bằng không thì chúng ta coi như đấu không lại, cũng không trở thành nói sẽ thụ thương a.
Còn có khác cương thi.
Đỗ Vũ sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng trong núi này mặt, chỉ có cái kia một cái cương thi.
Bị Lý Linh Châu giải quyết về sau, coi như triệt để giải trừ hậu hoạn đây.
Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình giống như không phải đơn giản như vậy, trên núi cương thi còn không ít đây.
Nếu như trên núi nhiều như vậy cương thi nói, ngủ ở đâu trong núi các thôn dân, chẳng phải là đều nguy hiểm.
Từ nơi này phát hiện cương thi, đến chúng ta tiếp nhận nơi này sự tình, ta phỏng đoán cẩn thận, đã vượt qua 5 cái cương thi xuất hiện.
Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Đỗ Vũ, nói, trong đó 3 cái, là bị Đỗ tiên sinh người giải quyết.
Chúng ta bên này, giải quyết 1 cái, còn có 1 cái, là Tuấn Bình bọn hắn gặp được cái kia, thực lực mạnh hơn một chút, chúng ta không có thể giải quyết nó, ngược lại ăn chút thiệt thòi.
3 cái.
Ta giải quyết.
Đỗ Vũ sửng sốt, bản thân lúc nào giải quyết cái gì cương thi a?
Những người này, đến cùng đang nói cái gì a?
Nghĩ lại, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện.
Bản thân trước đó gặp được Lý Linh Châu, không phải nói còn có khác cương thi, hắn muốn đi thu thập những cương thi kia sao?
Nói như vậy, chuyện này, hẳn là Lý Linh Châu làm, mà bọn hắn tưởng lầm là tự mình làm a?
Nghĩ như vậy, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện.
Khó trách những người này đối với mình cung kính như vậy, hơn nữa trước đó còn gọi mình là tiền bối, nguyên lai là nguyên nhân này a, đây đều là hiểu lầm a.
Hắc. Tờ, kỳ thật ta căn bản Đỗ Vũ chính muốn mở miệng giải thích, lúc này, trên giường bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ.
Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giường bệnh chăn mền động một cái, tiểu sư muội tay từ trong chăn vươn ra.
Tiểu sư muội.
Tiểu sư muội tỉnh.
Chúng người vui mừng, cũng không đoái hoài tới Đỗ Vũ. Vội vàng chạy đến bên cạnh giường bệnh, ân cần nhìn lấy trên giường tiểu sư muội.
Tiểu sư muội con mắt vẫn còn đang nhắm, tựa như là đang ngủ ngộng ở trong rẽ rủa một chút, một cái tay duỗi ra chăn mền.
Mà cái tay này, vừa lúc chính là nàng bị cương thi cắn bị thương cái tay kia.
Sở Băng Nguyệt cũng kích động đi đến bên giường, gặp tiểu sư muội vẫn không có tỉnh lại, trong lòng hơi có thất vọng.
Nhưng là, khi nàng nhìn thấy tiểu sư muội cái kia cánh tay thời điểm, biểu lộ lại lập tức biến.
Cái này Sở Băng Nguyệt bắt lấy tiểu sư muội tay, sắc mặt kích động, nói, các ngươi
mau nhìn, tiểu sư muội tay.
Đám người liền vội cúi đầu xem ra, chỉ thấy tiểu sư muội cái kia cánh tay, phía trên không còn trước đó cái kia xanh đen nhăn sắc.
Nguyên bản vết thương kết vảy, cũng tất cả đều rơi, trừ 2 cái bị răng nanh cắn ra vết thương bên ngoài, nàng cánh tay này địa phương khác, cùng người bình thường không có một chút khác nhau.
Cánh tay trắng non như tuyết, hoàn toàn khôi phục nàng bình thường màu da, trừ vết thương kia bên ngoài, địa phương khác. Căn bản nhìn không ra trước đó chúng qua thi độc bộ dạng A.
Chương 196, triệt để khôi phục.
Trước đó thi độc tại thể nội thời điểm, tiểu sư muội cái này cánh tay, không chỉ có sưng lên đến, hơn nữa toàn thân đều là xanh đen nhan sắc, cái này cánh tay nhìn lấy càng là khủng bố.
Vết thương địa phương, nhìn lấy thật giống như hư thối bình thường, mặc dù kết vảy, nhưng y đi nguyên lan tràn rất một mảng lớn, nhìn lấy đều bị người cảm thấy kinh hãi.
Thế nhưng là, hiện tại lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu sư muội cánh tay, vậy mà khôi phục được cùng trước đó giống nhau như lúc.
Trừ có 2 cái vết thương nhỏ bên ngoài, cái khác căn bản không hề có sự khác biệt chỗ.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ rung động biểu lộ.
Tình huống như vậy, căn bản là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình á phải biết, liền xem như trở lại tổng bộ, tìm bộ môn nhân vật cấp bậc trưởng lao đến giúp nàng đem thi độc bước đi ra, cái kia cũng cần nghỉ ngơi nuôi chí ít 1 tháng thời gian.
Hơn nữa, vẫn phải dùng đủ loại chân quý dược liệu đến tẩm bổ thân thể, mới có thể để thân thể triệt để phục hồi như cũ đây, có thể thấy được cái này thi độc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố.
Mặc dù Đỗ Vũ trước đó cứu tiểu sư muội, trong lòng mọi người cũng xác thực rung động.
Nhưng là, cùng tình huống bây giờ so ra, trước đó cái kia rung động, không đáng kể chút nào.
Nhìn thấy tiểu sư muội cái kia tuyết bạch như thường cánh tay, tất cả mọi người mộng.
Da rẻ khôi phục trắng nõn, trước đó bọn hắn liền nhìn thấy, điều này cũng không có gì ngạc nhiên mới.
Nhưng là, cánh tay này, phía trên nguyên bản kết vảy địa phương, bây giờ lại cũng khôi phục tuyết bạch bóng loáng, cái này cũng làm người ta không thể không rung động.
Đỗ Vũ chỉ là đem nọc độc cho hút ra đến mà thôi à, hắn cũng không có làm khác sự tình gì.
Thế nhưng là, tiểu sư muội cánh tay, vì cái gì khôi phục được tốt như vậy đây? Chốc lát trầm mặc, đám người nhìn chăm chú một chút, đều có thể nhìn ra đối trên phương diện rung động. Một hồi này, trong lòng mọi người đều thăng lên cùng một cái ý niệm trong đầu, trước mắt cái này Đỗ Vũ, tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng còn cường hắn hơn. Đỗ Vũ đứng ở phía sau, cũng không biết phía trước chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, còn tưởng rằng tiểu sư muội có gì ngoài ý muốn xuất hiện, liền vội vàng hỏi, làm sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Đám người cái này mới phản ứng được, nhao nhao quay đầu nhìn Đỗ Vũ, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ rung động cùng kích động. Nhân vật như vậy, nếu là có thể tuyển được bọn hắn tiểu tổ bên trong, vậy bọn hắn tiểu tổ, tất nhiên có thể tại như vậy nhiều tiểu tổ ở trong rực rỡ hào quang A. Đỗ tiên sinh, ngươi Sở Băng Nguyệt chính muốn nói chuyện, lúc này, trên giường bệnh lần nữa truyền đến một tiếng thở nhẹ. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu sư muội chậm rãi mở to mắt, vậy mà thực tỉnh lại. Chơi ạ! Đinh Vân Phong nhịn không được che miệng lại, hoảng sợ nói, tiểu sư muội thực tỉnh A. Những người khác cũng đều trừng to mắt, mỗi người trên mặt đều tràn đầy rung động. Tình huống như vậy, căn bản là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình A. Phải biết, bộ môn trưởng lão khu trừ thi độc về sau, vẫn phải thời gian rất lâu, người mới có thể đủ tỉnh lại. Mà bây giờ đây là tình huống gì? Lúc này mới bao lâu thời gian A? Tiểu sư muội thân thể khôi phục bình thường, một chút việc đều không có không nói, mấu chốt nhất là, nàng vậy mà tỉnh lại A. Trên thực tế, coi như bộ môn trưởng lão đem thi độc loại trừ, nhưng có thể hay không cứu người, hay là ẩn số. Mà có thể hay không để cho người này sống tới, không chỉ có cần nhờ đủ loại dược vật tầm bổ, mấu chốt nhất một chút, vẫn phải nhìn người này có thể hay không tỉnh lại. Trước đó Đinh Vân Phong đỡ một ít, dù sao hắn mới vừa bị cắn không bao lâu, liền bị Đỗ Vũ hút ra thi độc, tính toán ra, hắn thi độc căn bản chưa kịp tại trong máu lưu chuyển. Cho nên, Đinh Vân Phong bị cứu trở về, đám người cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng tiểu sư muội không giống nhau à, nàng cái này thi độc đều nhanh công tâm, coi như đưa đến bộ môn, có thể hay không cứu sống cũng khó nói a. Thế nhưng là, Đỗ Vũ không chỉ có cứu nàng, hơn nữa nàng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền tỉnh lại, cái này để người ta làm sao có thể không rung động đây. Nhìn thấy tiểu sư muội tỉnh lại, một hồi này mọi người đã không kịp quản khác sự tình, vội vàng vây đi qua, một năm miệng mới bắt đầu hỏi thăm. Tiểu sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu sư muội, ngươi cảm giác thể nội còn có thi độc sao? Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng lộn xộn, ngươi thi độc mới vừa giải, tuyệt đối không nên loạn động. Tiểu sư muội, ngươi nhìn ta, ngươi biết ta là ai sao? Đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm, đều muốn nhìn một chút tiểu sư muội phải chăng thanh tỉnh. Thi độc công tâm thời điểm, ngươi cũng có thể tỉnh lại, nhưng lúc kia người đã mất đi ý thức. Nói thật, tiểu sư muội tỉnh lại nhanh như vậy, đám người thật lo lắng nàng là thi độc công tâm. Dù sao, tỉnh lại nhanh như vậy, căn bản không phù hợp lẽ thường a. Tiểu sư muội thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu, nàng mở to đáng yêu mắt to, chậm rãi đảo qua vây cùng với chính mình tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Sở Băng Nguyệt trên người. Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, rồi ra đinh hương đồng dạng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm khô cạn bờ môi, yếu ớt mà nói, đại sư tỷ, ta đói. A. Sở Băng Nguyệt ngẩn người một chút, những người khác cũng đều mở. Cái gì? Đói? Nói đùa cái gì? Như loại này chúng thi độc người, 3 năm 7 ngày tỉnh lại là bình thường. Mà sau khi tỉnh lại, còn muốn hơn một tháng thời gian không có muốn ăn, một mực dựa vào đủ loại dược vật tầm bổ. Loại người này, triệt để khôi phục một cái đơn giản nhất phân rõ phương pháp, chính là nhìn hắn phải chăng có muốn ăn. Chỉ cần có muốn ăn, chỉ cần có thể ăn cái gì, vậy đã nói rõ là thật không có việc gì. Mà bây giờ, tiểu sư muội vậy mà nói nàng đói. Nàng! Nàng đây là khôi phục muốn ăn sao? Thế nhưng là, cái này sao có thể a? Nàng đều sắp bị thi độc công tâm. Tại trong bộ môn, đây cũng là khó chữa nhất tình huống. Nhưng là, cái này mới mấy giờ, nàng liền hoàn toàn khôi phục. Tiểu sư muội giống như coi là Sở Băng Nguyệt nghe không hiểu mình nói, liền lại lặp lại một lần, đại sư tỷ, ta thật đói à, có hay không ăn? Đám người cái này mới phản ứng được, Sở Băng Nguyệt vội vàng quay đầu nói, ăn, ăn, nơi nào có ăn? Chúng ta nơi này nào có ăn a? Đằng sau Đinh Vân Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta đều ăn qua cơm. Không có lưu lại cái gì à? Chờ một chút, ta nơi này còn có chút bánh bích quy, để tiểu sư muội trước đệ một cái. Một người nam tử cầm bánh bích quy đi ra, là rất phổ thông bánh bích quy. Sở Băng Nguyệt tiếp nhận bánh bích quy, nhìn một chút, nói, ai nha, tiểu sư muội không thích ăn cái này. Nàng còn chưa có nói xong, tiểu sư muội liền trực tiếp từ trong tay nàng túm lấy bánh bích quy, cầm ra một cái nhét vào trong miệng, vừa ăn còn một bên lẩm bẩm, đại sư tỷ, ta làm sao đói như vậy đây? giống như vài ngày cũng chưa ăn cơm a. Đám người triệt để im lặng, còn không phải sao, ngươi từ chúng thi độc đến bây giờ, một mực đang hôn mê, chưa có cơm nước gì, đó là đương nhiên là mấy ngày cũng chưa ăn đồ vật a. Bất quá, nhìn lấy tiểu sư muội liền nàng bình thường không thích ăn bánh bích quy đều có thể ăn hết, đám người càng là mừng rỡ như điên á, đây là thật khôi phục, triệt để khôi phục a. Chương 197, người tìm tới. Nô Tuấn Bình đi ra ngoài, tìm một cái tiệm cơm, chuyên môn làm một chút cơm để tiểu sư muội ăn xong, đám người vừa rồi bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, đám người trên mặt thủy chung còn lộ vẻ kích động cùng phân chấn, tiểu sư muội tại thời gian ngắn như vậy bên trong tỉnh lại, để bọn hắn đối Đỗ Vũ càng là kính nể. Đỗ Vũ đứng ở đám người đằng sau, vốn là muốn cùng bọn hắn giải thích chuyện khi trước. Nhưng là, tiểu sư muội đột nhiên tỉnh lại chuyện này, để tất cả mọi người vây quanh ở tiểu sư muội bên người, Đỗ Vũ cũng căn bản không có thời gian giải thích chuyện này. Mai mới chờ đến lúc tất cả mọi người rảnh rỗi, Đỗ Vũ vốn là muốn giải thích một chút chuyện này. Có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng bệnh lại đột nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Vũ ca, tìm không thấy Vũ ca a. Bên ngoài truyền tới một hơi có thanh âm quen thuộc, Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên vội vàng chạy qua cửa ra vào vị trí, thần sắc sốt ruột, tựa như là đang tìm người nào. Đỗ Vũ nhận ra người này, là Vương Hiểu Vũ bên người tiểu đệ. Nói như vậy, bọn hắn đang tìm bản thân. Chuyện gì phát sinh? Bọn hắn làm sao như thế bối rối a? Chẳng lẽ là Tam Di xuất hiện tình huống gì sao? Đỗ Vũ trong lòng cả kinh, cũng không kịp đi theo mấy người giải thích sự kiện kia, thông đội vàng chạy ra ngoài. Làm sao? Đỗ Vũ hô một tiếng, đứng ở cửa phòng bệnh Vương Hiểu Vũ mấy người quay đầu xem ra, lập tức vui mừng quá đỗi. Biểu đệ, ngươi ở nơi này a? Vương Hiểu Vũ vội vàng đi tới, hưng phấn nói, ta tìm ngươi khắp nơi đây, sớm biết ngươi ở nơi này, sớm tìm được, hai người bọn hắn còn chạy đi ra bên ngoài quán trọ nhỏ đi một vòng đây. Đỗ Vũ không có thời gian để ý tới hắn những cái này nói nhảm, hướng trong phòng bệnh nhìn xem, vội la lên, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là ta Tam Di có tình huống gì? Không phải, không phải. Vương Hiểu Vũ vội vàng khoát tay, nói, Vũ ca, ngươi hiểu lầm, là trong thành phố điện thoại tới, nói bọn hắn đã tìm được muội muội ta các nàng. Hiện tại đã trải qua phái người đem muội muội ta các nàng trả lại, lúc này chính ở nửa đường đây, để chúng ta bên này đi mấy người hỗ trợ tiếp một chút. A Đỗ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cũng không khỏi thở phào. Hắn còn tưởng rằng là Tam Di thân thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây, không nghĩ tới là chuyện này, để hắn bạch thao tâm một trận a. Vậy ngươi an bài mấy người đi tiếp một chút a. Đỗ Vũ nói, tìm ta làm gì? Không phải Vương Hiểu Vũ hơi có xấu hổ, nhìn chung quanh một chút, nắm lấy Đỗ Vũ cánh tay đem Đỗ Vũ kéo đến trong khắp ngõ ngách, thấp giọng nói, ta nghe nói, lần này cùng một chỗ tới, còn có trong thành phố mấy cái tương đối lợi hại đại ca cấp nhân vật. Ta cái này. Ta đây đi đón, nhân gia. Nhân gia chưa hẳn nhận ta à? Đỗ Vũ rốt cuộc minh bạch cái này Vương Hiểu Vũ ý tứ, hắn đã muốn đi trăng bước, lại sợ trong thành phố người không nhận hắn, cho nên mới tìm đến Đỗ Vũ đây. Nhìn Vương Hiểu Vũ lúc nói chuyện không ngừng dùng khỏe mắt quét mấy cái kia tiểu đệ bộ dáng, Đỗ Vũ đã trải qua biết rồi, cái này Vương Hiểu Vũ đoán chừng là tại mấy cái này tiểu đệ trước mặt thổi không ít châu, kết quả phát hiện ở trong thành phố người đến, hắn tròn không trở về cái này châu, cho nên muốn lôi kéo Đỗ Vũ cùng đi, giúp hắn che lấp đây. Đỗ Vũ trong lòng kỳ thật lo lắng hơn Tam Di tình huống một chút, bất quá, nghĩ lại, chuyện này có thể làm được trình độ này, đều là trong thành phố những bằng hữu kia nhóm hỗ trợ kết quả. Nhân gia giúp lớn như vậy bận bịu, hơn nữa bọn hắn hiện tại tới, bản thân không đi nghênh đón một chút, cái này xác thực cũng không thích hợp à. Vậy ta Tam Di bên này thì sao? Đỗ Vũ xem bệnh một chút phòng, thấp giọng hỏi. Gặp Đỗ Vũ có chút lòng động, Vương Hiểu Vũ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, ta đã tìm người tới trợ giúp chiếu cố Ngô A Di, hơn nữa, cha ta lập tức cũng tới, một hồi này thời gian, cha ta sẽ đích thân ở chỗ này, Ngô A Di sự tình, ngươi liền không cần lo lắng. Nghe nói Vương Đại Lực muốn đi qua, Đỗ Vũ còn thực không cần lo lắng, Vương Đại Lực khẳng định sẽ chiếu cố tốt Ngô Cải Chi. Khẽ gật gật đầu, Đỗ Vũ nói, tốt, vậy ngươi trước chờ một chút, ta đi cùng Sở tiểu thư bọn hắn nói một tiếng. Được rồi. Vương Hiểu Vũ vui mừng quá đỗi, đưa mắt nhìn Đỗ Vũ tiến sát vách phòng bệnh, lập tức một mặt hưng phấn mà đi đến bản thân mấy cái kia tiểu đệ trước mặt, nói, uy, mấy người các ngươi, đừng nói đại ca một mực ngươi đừng mang nhóm khai nhang giới. Hôm nay... Đại ca liền mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt, để cho các ngươi biết rồi, cái gì mới thật sự là lão đại, để cho các ngươi kiến thức một chút, trong thành phố những cái kia lão đại lợi hại. Đám này tiểu đệ một mặt hưng phấn, trong đó một cái cẩn thận từng ly từng tí nói, Vũ ca, ngươi thực nhận biết trong thành phố những cái kia lão đại a? Ta biết mấy cái, bất quá, ta biết mấy cái kia, lần này đoán chừng cũng không sang. Vương Hiểu Vũ khoát tay chặt lại, nói, bất quá, đều là như thế. Lại nói, lần này có ta biểu đệ đi theo, những cái kia lao đại, chính là chính chúng ta người, gặp mặt không muốn ước thúc, đều cho ta quy củ, đừng cho ta mất mặt, mấu chốt nhất là, đừng cho ta biểu đệ mất mặt, minh bạch không?
Vâng.
Mấy cái tiểu đệ lập tức đứng thẳng người, kém chút cho Vương Hiểu Vũ kính cái quân lễ. Ngươi, đi đem ngươi cái kia cởi giày đổi cho ta, biết rồi chúng ta một hồi muốn gặp người nào sao? Còn mang dép đi ra, ngươi mất mặt hay không a?
Ngươi, đem ngươi cái kia áo cũng đổi cho ta.
Cái này nút thắt đều không, ngươi liền không thể thay cái chỉnh tề một chút.
Còn có ngươi, cũng đem giày đổi, ngươi xem ngươi cái kia giày, trắng đều mặc thành đen.
Liền ngươi dạng này, ta làm sao mang ngươi ra ngoài gặp cảnh tượng hoành tráng a?
Vương Hiểu Vũ chỉ một đám tiểu đệ, niệm niệm lại nhảy không ngừng, mấy cái tiểu đệ kích động đến cực điểm, nhao nhao biểu thị muốn trở về thay quần áo xong.
Vũ ca, nếu không ngươi cũng đổi một cái đi.
Một tiểu đệ thấp giọng nhắc nhở, ngươi xem, ngươi trên y phục này còn có vết máu đây, đi qua cũng
khó coi.
Vương Hiểu Vũ nhìn xem bản thân quần áo, da mặt nóng lên, đột nhiên trợn mắt nói, ngươi biết cái gì, cái này gọi là máu nhuộm phong thái.
Trên người không mang theo điểm màu, làm sao có thể nổi bật ra ta anh dũng không sợ.
Đám người trực tiếp im lặng, ngươi cái này trên người có vết máu coi như, còn có dấu giày đây.
Dạng này, ngươi còn đi đột hiện anh dũng không sợ a?
Thất thần làm gì, nhanh đi thay quần áo a.
Vương Hiểu Vũ trợn mắt nói.
Một đám tiểu đệ cái này mới phản ứng được, vội vàng chạy trước trở về thay quần áo.
Vương Hiểu Vũ bắt lấy cuối cùng cái kia dáng người cùng hắn không sai biệt lắm, đem hắn kéo đến trước chân, thấp giọng nói, một hồi trở về, nhớ phải giúp ta cầm một bộ quần áo.
Nhớ kỹ, muốn đẹp trai nhất ta.
Vũ ca, ngươi không phải nói, đây là máu nhuộm phong thái sao?
Tiểu đệ trừng mắt vô tội mắt to hỏi.
Nói nhảm, phong thái là phong thái, nhưng ăn mặc không đẹp trai a.
Vương Hiểu Vũ trợn mắt nói, một hồi trong thành phố nói không chừng muốn tới mấy cái phú bà đây, không cẩn thận coi trọng ta làm sao bây giờ.
Phú bà.
Vậy tiểu đệ ngẩn người một chút, thấp giọng nói, Vũ ca, ngươi đây là muốn ăn bám a?
Ta đi đại gia ngươi.
Vương Hiểu Vũ một cước đá vào vậy tiểu đệ trên ông, nói, nhớ kỹ, cho ta cầm đẹp trai nhất quần áo a.
Chương 198, cái điện thoại di động này cho ngươi.
Trong thành phố người tới sự tình, để Đỗ Vũ bên này cũng khá là bận rộn một chút, đều quên muốn cùng Sở Băng Nguyệt bọn hắn giải thích sự kiện kia.
Cùng Sở Băng Nguyệt mấy người chào hỏi, Đỗ Vũ liền nói mình có việc, phải rời đi trước.
Nghe nói Đỗ Vũ muốn đi trước, bên này mấy người rõ ràng có chút nóng nảy.
Đỗ tiên sinh, ngươi có chuyện gì gấp sao?
Nô Tuấn Bình vội la lên, chúng ta còn có chuyện nghị thương lượng với ngươi đây, chúng ta lập tức liền muốn tiến mộ, vẫn còn muốn tìm ngươi.
Nô Tuấn Bình nói tới chỗ này, Sở Băng Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng ho nhẹ một tiếng, ngăn cản Ngô Tuấn Bình nói tiếp.
Tiến mộ, tiến cái gì mộ?
Đỗ Vũ kinh ngạc nhìn lấy mấy người.
Không có việc gì, chỉ là tiến mộc lâm thôn.
Sở Băng Nguyệt thuận miệng đem lời đề giật ra, lại nhìn Ngô Tuấn Bình một chút.
Ngô Tuấn Bình có chút không biết làm sao, túi đầu cũng không dám lại tiếp tục nói.
Đỗ Vũ nghi ngờ trong lòng, rất rõ ràng, Ngô Tuấn Bình nói tới tiến mộ, tuyệt đối sẽ không giống Sở Băng Nguyệt nói đơn giản như vậy.
Không đủ, Đỗ Vũ cũng không hỏi nhiều, dù sao, mấy người này vị trí bộ môn bản thân liền phi thường thần bí, làm một chút bí ẩn sự tình, đó cũng là bình thường.
Đỗ Vũ đối bọn hắn mà nói, dù sao tính là người ngoài, bọn hắn có chút bí mật không nguyện ý để Đỗ Vũ biết rồi, cái này cũng không cái gì.
Đỗ tiên sinh, chúng ta kỳ thật còn có một số việc nghĩ thương lượng với ngươi.
Bất quá, ngươi nếu có chuyện gì nói, chúng ta cũng không ảnh hưởng ngươi thời gian.
Sở Băng Nguyệt có chút dừng một cái, nói, như vậy đi, Đỗ tiên sinh, ngươi lưu cho ta một số điện thoại, quay đầu ta liên hệ ngươi, thế nào?
Cái này Đỗ Vũ lung túng gãi gãi đầu, nói, ta còn không có điện thoại, cái này không tiện lắm.
A, đám người sững sờ, này cũng thật là một cái phiền toái a, nhìn Đỗ Vũ cái này mặc rách tung toé bộ dáng, đoán chừng không phải quá có tiền người.
Trầm mặc chốc lát, Sở Băng Nguyệt đột nhiên quay người, từ bản thân trong bọc cầm một cái điện thoại di động đi ra đưa cho Đỗ Vũ.
Sở Băng Nguyệt nói, Đỗ tiên sinh, cái điện thoại di động này ngươi cầm trước.
Hai ngày này, chờ chúng ta bên này sự tình làm xong, ta sẽ điện thoại cho ngươi.
Đến lúc đó, chúng ta trở ra cặn kẽ thương lượng, ngươi thấy thế nào?
Có chút suy tư một chút, Đỗ Vũ hay là gật đầu, tiếp nhận Sở Băng Nguyệt trong tay điện thoại.
Dù sao, Sở Băng Nguyệt nhóm người này giúp hắn ân tình lớn, hắn cũng vô pháp cự tuyệt những người này.
Đem sạc tin cũng cho Đỗ Vũ, Sở Băng Nguyệt mấy người cái này mới yên tâm, bọn hắn lo lắng nhất chính là tìm không thấy Đỗ Vũ.
Hiện tại nếu Đỗ Vũ cầm Sở Băng Nguyệt điện thoại, vậy khẳng định liền không có vấn đề.
đem Đỗ Vũ đưa ra cửa phòng bệnh, Sở Băng Nguyệt mấy người liền lại nhớ tới phòng bệnh ở trong ngồi xuống. Vừa mới đóng cửa phòng lại, Sở Băng Nguyệt liền lập tức nhìn Ngô Tuấn Bình một chút, thấp giọng nói, Tuấn Bình, ngươi làm sao nói như thế không chú ý đây? Lời gì đều có thể ra bên ngoài nói a. Đại sư tỷ, cái này không có cái gì không đúng. Ngô Tuấn Bình thấp giọng nói, lúc đầu chúng ta cũng muốn tìm Đỗ Tiên Sinh giúp một chút a, ngươi không phải nói, Đỗ Tiên Sinh tử phủ trấn thi phủ, uy lực rất mạnh sao? Chúng ta hạ mộ nói, nếu như có thể mang mấy cái tử phủ trấn thi phủ ở trên người nói, đây chẳng phải là có thể an toàn hơn một chút. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, trước đó liên tiếp gặp được mấy cái cường thế cương thi, trong lòng bọn họ cũng là dù sao cũng hơi khủng hoảng đây. Ta biết tử phủ trấn thi phủ uy lực rất mạnh, nhưng vấn đề là, chúng ta trước đó không phải đã nói nha, không thể để cho Đỗ Tiên Sinh biết rồi chúng ta tiến mộ sự tình. Sở Băng Nguyệt nhìn lấy Ngô Tuấn Bình, trầm giọng nói, Đỗ Tiên Sinh người này rất nhiệt tâm. Nếu như hắn biết rồi chúng ta phải đi mộ mạo hiểm, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó nếu như Đỗ Tiên Sinh cũng muốn đi theo hạ mộ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đỗ Tiên Sinh lại không có đi qua hạ mộ huấn luyện, một khi xuống dưới, đây chẳng phải là cầm Đỗ Tiên Sinh tính mệnh đùa giỡn hay sao? Nô Tuấn Bình lập tức trừng to mắt, lúng túng vô đầu nói, cái này. Như thế ta chủ quan, hay là đại sư tỷ nghĩ đến chu đáo a, may mắn đại sư tỷ kịp thời ngăn ta lại, bằng không thì ta đây liền nói lỡ miệng a. Ngươi về sau có thể ngàn vạn phải chú ý, chúng ta có thể mời Đỗ Tiên Sinh tiến chúng ta tiểu tổ, nhưng muôn ngàn lần không thể để Đỗ Tiên Sinh làm mạo hiểm như vậy sự tình. Sở Băng Nguyệt nhìn xem trong phòng mấy người, nói, các ngươi đừng quên, chúng ta tiểu tổ, thiếu Đỗ Tiên Sinh hai cái mạng đây. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cái này một cái tiểu tổ người, đều là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, quan hệ đều là vô cùng tốt. Đỗ Vũ cứu Đinh Vân Phong, cũng cứu được sủng ái nhất tiểu sư muội, đám người một mực ghi ở trong lòng mặt đây, tự nhiên đều đối Đỗ Vũ phi thường cảm kích. 40. Đỗ Vũ đi ra phòng bệnh, Vương Hiểu Vũ liền tại cửa phòng bệnh chờ lấy hắn đây. Cái này Vương Hiểu Vũ, đổi một thân tao khí Âu phục. Cái kia Âu phục cũng không biết là bao nhiêu tiền mua rách dưới hàng, dù sao mặc lên người rung gió, phối hợp thêm hắn hiện tại cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng, nhìn qua đơn giản giống như là một cái hai đạo con buôn dường như. So lúc trước hắn mặc y phục kia đều khó coi hơn nhiều. Nhưng cái này Vương Hiểu Vũ còn không hề hay biết, còn đem gội đầu hoàng áo sơ mi trắng nhét vào lưng quần bên trong, tóc còn chuyên môn trải vớt một chút, giống như là đi ra mắt dường như. Vương Hiểu Vũ cái kia chút tiểu đệ, nguyên một đám cũng đều ăn mặc thật chỉnh tề. Trước đó còn mang dép cái gì, hiện tại cũng ăn mặc trang phục chính thức. Đương nhiên, bọn hắn cái này trang phục chính thức, nhìn qua coi như khó coi, rõ ràng đều là trên sạp hàng mười mấy đồng tiền một kiện hàng vỉa hè hàng. Hơn nữa, còn tẩy qua không ít lần, rất nhiều nơi đều dạn đường chỉ, mặc lên người càng lộ ra rơi cấp bậc. Biểu đệ, ta này làm sao dạng? Nhìn Đỗ Vũ đi ra, Vương Hiểu Vũ tiêu sái hất đầu phát, nói, mặc đồ này, không cho ngươi mất mặt à? Đỗ Vũ không nói xem hắn, nói, trước ngươi quần áo trên người sao? Vương Hiểu Vũ, cái kia trên quần áo có vết máu cùng dấu dày, ăn mặc không phải cho ngươi mất mặt nha, ta chuyên môn đổi một thân trang phục chính thức. Đỗ Vũ, vậy cũng so ngươi cái này thân đẹp mắt. Nói bậy a. Vương Hiểu Vũ đi đến tấm gương bên cạnh nhìn kỹ một chút, nói, ta bản thân thật hài lòng a, biểu đệ, ngươi có phải hay không ở bên trong thời gian dài, theo không kịp thời đại a, bên ngoài bây giờ những người có tiền kia lão bản, đều mặc tây phục đây, có thể tiêu sái. Đúng không, Tiểu Đinh? Đúng đúng đúng. Gọi là Tiểu Đinh lập tức đi tới, một mặt ngạo kiều mà nói, tây trang này, là cha ta ở bên ngoài làm ăn lúc mặc, những đại lao bản kia, đều mặc tây phục đây. Đỗ Vũ càng là im lặng. Mặc tây phục là mặc tây phục, nhưng người nào mặc cái này sao thấp kém Âu phục a? Để đọc truyện cha ngươi lúc nào ở bên ngoài làm ăn? Đỗ Vũ thuận miệng hỏi một câu. 10 năm trước a. Tiểu Đinh trả lời. Đỗ Vũ triệt để im lặng, ý hề phục này, thả vài chục năm. Khó trách nhìn lấy khó coi như vậy đây. Chương 199, kích động Vương Hiểu Vũ một đám. Đi ra bệnh viện, cửa ra vào còn ngừng lại một cỗ không biết là năm nào cũ xe. Đèn xe sáng lên một chiếc. Một ngọn đèn khác đều không sáng. Kiếng xe nát hai cái, dùng trong suốt băng dính kề cận, phòng ngừa hở. Thân xe sơn mặt rơi rất nhiều, phía trước động cơ đóng đều nết lên đến một chút. Dù sao, xe này niên kỷ, tuyệt đối so với Đỗ Vũ phải lớn. Đi, biểu đệ. Vương Hiểu Vũ đi qua, đem cửa xe mở ra, nói, đêm hôm khuya khoát, cũng không dễ tìm xe, ta tìm bằng hữu mượn tới xe. Trong thành phố người tới, chúng ta không có khả năng cưới mổ tỏ đi qua, vậy quá rơi cấp bậc. Mở xe đi qua, cũng phải cho biểu đệ ngươi chống đỡ có chút mặt mũi mặt nha. Nhìn lấy xe này, Đỗ Vũ cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn rất muốn nói cho Vương Hiểu Vũ, ngươi không cần cho ta chống đỡ mặt mũi, xe này, còn không có ngươi cái kia trên xe gắn máy cấp bậc đây. Nhưng là, lời đến khỏe miệng, Đỗ Vũ vẫn là không có nói. Cái này Vương Hiểu Vũ một mặt nhiệt tình bộ dáng, Đỗ Vũ cũng thực không đành lòng phật ý hắn. Tính, để hắn đâu đâu người cũng tốt, miễn cho cả ngày bản thân đối bản thân thật hài lòng, về sau phát triển trở thành tự luyến liền phiền phức. Lên xe, lái xe phía trước tiểu hòa tử, giày vò nhiều lần, đều không thể đem xe đánh lấy. Ngồi ở Đỗ Vũ bên cạnh Vương Hiểu Vũ có chút không vừa ý, trợn mắt nói, ngươi đến cùng được hay không a? Ta đều nói, mượn xe thời điểm cũng nhìn một chút, trong chốc lát đi qua đánh không đến, đây không phải là cho ta biểu đệ mất mặt sao? Lập tức, vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ. Tiểu hỏa tử mở cửa xe ra ngoài, đem động cơ đóng mở ra, giày vò trọn vẹn nửa giờ, lúc này mới chạy về trong xe. Lại phát động hai lần, mới đem chiếc xe này loạn trà loạn trọng mà phát động. Có thể. Tiểu hỏa tử cười hắc hắc, lái xe hướng bên ngoài chấn mặt phương hướng tiến đến. Xe này vì là thời gian quá xa xưa duyên cớ, cũng không dám lái quá nhanh, trọn vẹn mở hơn nửa giờ thời gian, mới đi đến đầu phố cái kia trên quảng trường nhỏ mặt. Vương Hiểu Vũ mở cửa xe, đem Đỗ Vũ thỉnh hạ xe, lập tức đi ngược chiều xe tiểu hỏa tử nói, nhanh lên, lại kiểm tra một chút. Khắc một hồi nhân ra đến, ta lại đánh không đến, vậy liền mất mặt. Không có vấn đề, không có vấn đề, giao cho ta. Tiểu hỏa tử chạy tới, đem động cơ đóng mở ra, lại bắt đầu đảo bước lên. Đỗ Vũ không còn gì để nói, cái này Vương Hiểu Vũ, thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện á dày vò nhiều như vậy, có ý gì à? Ngươi điểm nhỏ này đồ vật, làm sao sẽ cho người ta chống đỡ bao lớn mặt mũi? Ngươi đây quả thực là cho người ta mất mặt nha. Bất quá, Đỗ Vũ cũng lười nói hắn, đứng ở bên cạnh chờ đợi. Vương Hiểu Vũ đi theo Đỗ Vũ bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi thăm một chút trong thành phố những này nhân tình huống. Hắn nhất là đối mấy cái kia lão đại nhất là hướng tới, không ngừng hỏi thăm những cái kia các lão đại tình huống. Đỗ Vũ câu được câu không mà hồi lấy, chờ một hồi, Vương Hiểu Vũ có chút thụ không. Tại sao còn không đến đây? Vương Hiểu Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu đệ, nói, gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn bọn họ có phải hay không đi qua đầu. A một tiểu đệ hồi một tiếng, quay người liền hướng trong thôn chạy về. Ai, ngươi làm gì? Vương Hiểu Vũ ngẩn người một chút, vội vàng hô. Trở về gọi điện thoại A. Vậy tiểu đệ nói. Vương Hiểu Vũ vội la lên, dựa vào, không phải nhường ngươi cầm điện thoại sao? Ngươi chạy về làm gì? Ách vậy tiểu đệ mộng vòng, thấp giọng nói, Vũ ca, ta. Ta cha bọn hắn buổi tối hôm nay ra ngoài, điện thoại không ở trong nhà, ta. Ta cái này. Dựa vào. Vương Hiểu Vũ kém chút thổ huyết, trừng mắt vậy tiểu đệ nói, ngươi một cái thằng dành con, nhường ngươi bàn bạc việc nhỏ đều xử lý hay sao? Mẹ. Hiện tại chạy về gọi điện thoại, giày vò một chuyến, bao lâu thời gian a? Tiểu đệ một mặt xấu hổ, không phải, cái này. Ta đây cũng không có cách nào a, điện thoại kia là cha ta, không phải ta. Ngươi chính là có thể đối đáp, nhờ ngươi bàn bạc việc nhỏ đều xử lý hay sao, lấy cớ thật nhiều. Vương Hiểu Vũ bực tức nói. Tính, tính. Đỗ Vũ ở bên cạnh cũng là nhìn mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn khoát khoát tay, từ trong túi lấy ra Sở Băng Nguyệt cái kia cái điện thoại, nói, nếu không. Dùng ta đây cái gọi điện thoại a. Nhìn thấy Đỗ Vũ lấy ra một cái điện thoại di động, mấy người nhất thời trừng to mắt. Biểu đệ, ngươi. Ngươi mua điện thoại di động. Vương Hiểu Vũ cái thứ nhất đi tới, tiếp nhận Đỗ Vũ trong tay điện thoại, nhìn hai bên một chút, kích động nói, nha, biểu đệ, ngươi. Ngươi điện thoại di động này rất xinh đẹp a. Cái này ta đã thấy, trên TV đánh qua quảng cáo. Bên cạnh tiểu đệ vội vàng nói, rất đắt, năm nay bước phát triển mới khoảng, đến hơn 8.000 đây. Hơn 8.000. Bốn phía một đám người đều lên tiếng kinh hô, sinh ra ở cái này nghèo khó sơn thôn bọn hắn, cái kia gặp qua nhiều tiền như vậy, chớ nói chi là dùng nhiều tiền như vậy đi mua một cái điện thoại di động. Nhìn thấy mấy người cái kia rung động biểu lộ, Đỗ Vũ càng là im lặng. Hắn khoát khoát tay, nói, đây không phải điện thoại di động ta, là bằng hữu, trước hết để cho ta sử dụng. Các ngươi mau đánh điện thoại, hỏi một chút tình huống. A, đúng đúng đúng, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Vương Hiểu Vũ cầm điện thoại di động. Thật giống như bưng lấy một cái đá quý dường như, cẩn thận từng ly từng tí ấn dãy số ra ngoài, gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Nhanh đến. Nói chuyện điện thoại xong, Vương Hiểu Vũ còn không bỏ được đưa di động giao cho Đỗ Vũ, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn. Không chỉ có là hắn, bên cạnh một đám tiểu đệ đều là giống nhau, tất cả mọi người là một mặt cực kỳ hâm mộ biểu lộ. Cái cũng khó trách, dù sao, bọn hắn nhiều người như vậy, nghèo nhất trong nhà liền điện thoại cũng không có chứ. Chớ nói chi là điện thoại loại này cao cấp đồ vật. Huống chi, cái điện thoại di động này, hay là trước mắt trên thị trường đắt nhất kiểu mới, như thế nào để cho người ta không hâm mộ a? Bước lên một hồi lâu, Vương Hiểu Vũ đột nhiên vừa trừng mắt, nói, mẹ, điện thoại di động này, tuyệt đối so với trưởng làng con của hắn dùng cái kia cái điện thoại phải tốt hơn nhiều. Đám người ngẩn người một chút, cùng nhau gật đầu. Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh, đều nhanh im lặng chết. Đám người này, các ngươi nghiên cứu thời gian dài như vậy, liền nghiên cứu ra được một cái kết luận như vậy à? Chờ đợi không bao lâu, phía trước trên đường rốt cục xuất hiện mười mấy chiếc xe, xếp thành một hàng, hướng lấy bọn hắn bên này lái qua. Phía trước nhất là một cỗ hắc sắc xe Việt dã, cao lớn uy mãnh, ngăn nắp, nhìn lấy có chút lạnh lùng. Phía trước dựng thẳng lên tam xoa tinh tiêu chí, tại đêm tối bên trong, phá lệ làm người khác chú ý. Wow, xe này xinh đẹp a. Nhìn lấy cái này xe Việt dã, Vương Hiểu Vũ mấy người nước bọt đều nhanh chạy xuống. Ta biết, xe này gọi bảo trì, rất nhu bớ. Một tiểu đệ kích động vùng vẩy lên cánh tay, hắn từ ngữ lượng ít đến thương cảm, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể dùng một cái nhu bức để thay thế. Bảo trì. Đám người ngẩn người một chút, Vương Hiểu Vũ đột nhiên trợn mắt nói, cái kia mẹ mày là mẹ xe đếp ben, buôn trì, a, a. Vậy tiểu đệ ngẩn người một chút, trong miệng nhắc tới mấy lần, cảm thấy hay là mẹ xe đếp ben, buôn trì, thuận miệng, liền ngay cả bận bịu gãi gãi đầu, lung tung nói, đúng đúng đúng, là mẹ xe đếp ben, buôn trì, là mẹ xe đếp ben, buôn trì. Dựa vào, còn bảo trì, ngươi mẹ mày nói ta kém chút đều tin đây. Chương 200, trong thành phố người tới. Mẹ xe đếp ở trước mặt mọi người dừng lại, xe bên trên xuống tới mấy người, cầm đầu cái kia, chính là lão hổ thủ hạ Lượng Tử. Hắn đi tới nhìn một chút, xa xa nhìn thấy Đỗ Vũ, sắc mặt lập tức vui vẻ, vội vàng hướng phía Đỗ Vũ vây tay la lên, Vũ ca, Vũ ca. Nhìn thấy Lượng Tử, Đỗ Vũ trong lòng cũng là một trận ấm áp. Hắn hướng Lượng Tử phất tay ra hiệu, Lượng Tử vui mừng quá đỗi, quay đầu đối đằng sau đám người hô, đến, đến, ta nhìn thấy Vũ ca. Vũ ca. Vũ ca ở đâu? Vũ ca ở chỗ này. Wow, Vũ ca tự mình đến tiếp chúng ta. Theo mấy cái tiếng kinh hô thanh âm, 7-8 cái nam tử chạy tới, chính là trong thành phố mấy cái kia lão đại thủ hạ. Trong đó có mấy cái, Đỗ Vũ thậm chí đều không gọi nổi danh tự, chỉ là gặp mặt thôi. Nhưng là, những người này đối Đỗ Vũ, nhưng đều là cung kính đến cực điểm, dù sao, liền lão đại bọn họ đều đối Đỗ Vũ phi thường cung kính a. Bên này, Vương Hiểu Vũ một đoàn người lại là nhìn trợn mắt hốt mồm. Trầm mặc một hồi, trong đó một cái tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí nói, vừa rồi. Lời mới vừa nói cái kia, có phải hay không là gọi Lượng ca? Làm sao? Ngươi biết. Ta tại huyện thành gặp qua hắn một lần, là trong huyện một cái lao đại chiêu đái hắn thời điểm, ta xa xa gặp một lần. Cái này tiểu đệ thử nhai răng, nói, ta ngược lại thật ra muốn quen biết hắn, nhưng thứ đại nhân vật này, ta biết hắn không biết ta à? Đám người cảm khái không thôi, có thể cùng cái kia Lượng Tử đứng chung một chỗ, đều là trong thành phố nổi tiếng nhân vật. Mà bây giờ, những nhân vật này vậy mà đều đi vào bọn hắn cái này địa phương nhỏ, còn quản Đỗ Vũ gọi Vũ ca, cái này cũng làm người ta không thể không rung động, đồng thời trong lòng đối Đỗ Vũ thì càng là bội phục. Bọn hắn bây giờ là triệt để tin tưởng Vương Hiểu Vũ nói, Đỗ Vũ ở trong thành phố, cũng thật có lấy ảnh hưởng rất lớn lực a. Vương Hiểu Vũ đã ở rung động, hắn cũng nhận ra bên trong mấy người, dù sao đều là hắn trước kia căn bản tiếp xúc không đến nhân vật đây. Đông nhiên nuốt nước miếng một cái, Vương Hiểu Vũ đột nhiên quay đầu nhìn bên người thủ hạ, vung tay lên, nói, dựa vào, nguyên một đám đây là cái gì cầu thí biểu lộ. Đi, ta mang các ngươi qua đi thấy chút việc đời. Vũ ca, những cái này đều là đại nhân vật, chúng ta qua đi tiểu tiện sao? Một tiểu đệ thấp giọng nói, có cái gì không tiện, đại nhân vật làm sao, không phải là ta biểu đệ huynh đệ. Vương Hiểu Vũ một mặt kiêu ngạo biểu lộ, làm thật giống đây đều là hắn huynh đệ dường như. Nghe Vương Hiểu Vũ lời này, mọi người nhất thời đến lực lượng, đi theo Vương Hiểu Vũ đi qua. Đỗ Vũ đã trải qua cùng Lượng Tử đám người tiến tới cùng nhau, Lượng Tử mấy người đem Đỗ Vũ bao bọc vây quanh, một năm miệng mười hỏi thăm Đỗ Vũ sau khi về nhà chuyện phát sinh. Ngay trong bọn họ, có mấy cái là cùng Đỗ Vũ ngồi chung qua nhà tù, có mấy cái, thậm chí chỉ là lần trước tại Nam Nhạc Thị mới nhận biết Đỗ Vũ. Nhưng là, tất cả mọi người đối Đỗ Vũ đều là đeo phục sát đất, cơ hồ đều đem Đỗ Vũ xem như thần tượng đến đối đãi. Cho nên, đám người đối Đỗ Vũ thái độ có thể nghĩ. Chính tại mọi người hỏi thăm không ngừng thời điểm, đằng sau Vương Hiểu Vũ thanh âm xa xa truyền đến, biểu đệ, đây đều là bằng hữu của ngươi sao. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vương Hiểu Vũ, đều hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng không biết giá hỏa này là làm cái gì. Hơn nữa, càng không biết hắn một tiếng này biểu đệ, rốt cuộc là đang nói ai. Vương Hiểu Vũ lại là một mặt như quen thuộc, trực tiếp vươn tay đi qua, nói, mọi người tốt, ta là Đỗ Vũ người anh em. Ta gọi Vương Hiểu Vũ, mười phần hoan nghênh các vị đến Đông Lâm huyện, ta đại biểu trung đường hương dân chúng hoan nghênh các vị. Vương Hiểu Vũ vừa nói, còn vừa cùng đám người lần lượt nắm tay, kiếm liền cùng lãnh đạo thăm hỏi dường như. Lượng Tử đám người một mặt mộng vòng, rõ ràng không hiểu rõ cái này Vương Hiểu Vũ rốt cuộc là làm gì. Bất quá, bọn hắn hay là nghe đến câu nói kia, biết rồi Vương Hiểu Vũ là Đỗ Vũ người anh em, mọi người mới không có báo nổi, ngược lại cho mặt mũi cùng hắn nắm chắc tay. Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh, nhìn lấy một màn này, thật có loại muốn thổ huyết cảm giác. Cái này Vương Hiểu Vũ, thật có thể biểu diễn a. Mai mới chờ đến lúc Vương Hiểu Vũ cùng những người này hàn huyên xong, Đỗ Vũ lặng lẽ đem hắn kéo đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi một bộ này, đến cùng với ai học a? Cái nào một bộ? Vương Hiểu Vũ ngạc nhiên nói. Đỗ Vũ một mặt không nói nói, liền. Liền ngươi hoan nghênh người a, cái gì đại biểu trung đường hương dân chúng hoan nghênh bọn hắn, cái gì? Cái gì mười phần hoan nghênh các vị đến Đông Lâm huyện, còn cùng người nắm tay? A, những cái này a. Vương Hiểu Vũ cười cười, nói, đây là cùng trưởng làng học, mỗi lần có lãnh đạo đến trong thôn, trưởng làng đều là nói như vậy, đi qua nắm tay cái gì? Thế nào, có phải hay không là nhìn lấy rất có chính thức phái đoàn a? Đỗ Vũ kém chút thổ huyết, không nguyện ý để ý tới Vương Hiểu Vũ. Cái này Vương Hiểu Vũ còn hồn nhiên không biết mình mất bao lớn người, đuổi theo Đỗ Vũ thấp giọng hỏi, ta xem, trong thành phố đến những người kia giống như bị trấn trụ. Thế nào, biểu đệ, ta không cho người mất mặt ta. Đỗ Vũ khoát khoát tay, cũng không nói chuyện, đi qua cùng một mặt ngậm vòng Lượng Tử đám người chào hỏi, để bọn hắn trước tiên đem người mang tới. Lượng Tử vây tay, đằng sau cùng mười mấy chiếc xe cánh cửa đều mở ra, từ đó đi ra mở mười mấy cô gái. Trong đó, Vương Hiểu Vũ muội muội Vương Tiểu Hoa, thình lình chính ở trong đó. Nhìn thấy muội muội mình, Vương Hiểu Vũ rốt cuộc không có thời gian trang bức. Vội vàng chạy đến Vương Tiểu Hoa bên người, một phát bắt được Vương Tiểu Hoa cánh tay, trên dưới trái phải nhìn một phen, hoảng sợ nói, muội, ngươi, ngươi không có sao chứ? Vương Tiểu Hoa cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu thút thít. Vương Hiểu Vũ trong lòng càng là sốt ruột, vội vàng nhìn về phía bên cạnh mấy người, vội la lên, ta muội muội làm sao? Nàng xảy ra chuyện gì? Nàng không sao chứ? Yên tâm đi, trừ bị đói hai thiên chi ngoại, khác đều không có việc gì. Lượng Tử khoát tay nói, những người kia cảm thấy xử nữ có thể bán ra giá tiền, cho nên cũng không đối với các nàng dùng sức mạnh, cho nên, cái này một nhóm coi như may mắn. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Vũ rốt cục thở phào, chắp tay trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm nói, cảm ơn trời đất ta. Ca, ta thật là sợ. Vương Tiểu Hoa khóc nói ra. Sợ. Vương Hiểu Vũ nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoa nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay, đôn đốp cho nàng hai cái bạt tai, buột miệng mắng, ngươi cũng biết sợ à? Ngươi biết sợ, còn mẹ mày đi ra ngoài làm gì? Ngươi biết ngươi xông ra bao lớn họa sao? Ngươi biết người trong nhà quan tâm thành cái dạng gì sao? Ngươi biết vì ngươi chuyện này, người trong nhà bị làm ầm ĩ thành cái dạng gì sao? Vương Tiểu Hoa lập tức khóc lên, bên cạnh mấy nữ hải tử cũng đều dọa đến khóc lên. Vương Hiểu Vũ càng là phẫn nộ. Chỉ những cô gái này buột miệng mắng, các ngươi còn có mặt mũi khóc. Mỗi một cái đều là đầu vóc heo sao. Nhân ra tùy tiện mấy câu đều đem các ngươi lừa gạt ra ngoài. May mắn là tìm trở về, nếu là không tìm về được, nói không chừng muốn đem các ngươi bán được cái nào khe suối trong khe cho người làm sinh con hoàng kiểm bà, các ngươi đến lúc đó khóc đều không địa phương khóc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, mất mặt xấu hổ. Vương Hiểu Vũ nói, doa đến những nữ hải tử này cũng thực không dám khóc nữa. Vương Tiểu Hoa thút thít, lau đi trên mặt nước mắt, nhìn lấy Vương Hiểu Vũ, thấp giọng nói, ca, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Đúng vậy a, Vũ ca, cảm ơn ngươi. Một đám nữ hải cũng nhao nhao nói cảm tạ. Các ngươi cảm ơn ta có tác dụng chó gì? Vương Hiểu Vũ khoát tay chặn lại, chỉ Đỗ Vũ nói, các ngươi muốn cảm ơn, liền cảm ơn ta biểu đệ. Ta cho các ngươi nói, nếu không phải là ta biểu đệ, các ngươi còn muốn trở về. Chúng nữ nhìn về phía Đỗ Vũ, Vương Tiểu Hoa ngẩn người một chút, thấp giọng nói, ca, cái này. Việc này cùng hắn cái đào phạm, có quan hệ gì a? Vương Tiểu Hoa thanh âm chưa dứt, Vương Hiểu Vũ liền lại đôm đốp cho nàng hai bàn tay, buột miệng mắng, ngươi làm sao nói? Ta nói cái gì a? Vương Tiểu Hoa bụng mặt, một mặt biệt khuất, đều không biết mình vì cái gì bị đánh. Vương Hiểu Vũ trợn lên giận dữ nhìn Vương Tiểu Hoa, nói, ta cho ngươi biết, Đỗ Vũ là Ngô Á Di cháu trai. Chính là chúng ta người anh em. Nếu là chúng ta người anh em, cái kia chính là người một nhà. Ngươi về sau nếu để cho ta biết, ngươi còn dám nói biểu đệ nửa câu không dễ nghe nói, ta cắt ngang ngươi chân chó. Vương Tiểu Hoa đều sửng sốt, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Trước khi đi, cái này Vương Hiểu Vũ không phải một mực còn đối Đỗ Vũ tức giận đến cực điểm sao. Làm sao lúc này mới mấy ngày, Vương Hiểu Vũ giống như đột nhiên đổi tính dường như. Vậy mà đối Đỗ Vũ thái độ, 180 độ bước ngoặt lớn, từ địch đối biến thành cung kính, đây là có chuyện gì? Đỗ Vũ đứng ở bên cạnh nhìn lấy, chờ Vương Hiểu Vũ đùa bỡn xong uy phong, hắn cái này mới chậm rãi đi tới, nói, ngươi náo xong à? Biểu đệ, ta không náo, ta giúp ngươi giáo hơn các nàng đâu. Vương Hiểu Vũ lập tức cười hát hát nói, đám này nữ hài tử, chính là chưa ăn qua thua thiệt, cũng chưa từng thấy qua việc đời. Quá không ra gì, không giáo hơn một chút, về sau vẫn phải. Ngươi giáo hơn xong, liền nên ta. Đỗ Vũ âm thanh lạnh lùng nói. A. Vương Hiểu Vũ ngẩn người một chút, nhìn xem hai bên mặt có chút sưng lên đến Vương Tiểu Hoa, thấp giọng nói, biểu đệ, các nàng mới vừa mới trở về, có chuyện gì, chúng ta quay đầu lại nói có tốt hay không. Đỗ Vũ chừng Vương Hiểu Vũ một chút, Vương Hiểu Vũ lập tức im lặng. Hắn biết rồi, chuyện này không có cách nào khuyên Đỗ Vũ. Bởi vì những nữ hải tử này trộm đi sự tình, Đỗ Vũ Tam Di Ngô Cải Chi gặp như thế đãi ngộ, một hơi này, Đỗ Vũ không có khả năng nuốt được đi. Chuyện này tính là bởi vì những nữ hải tử này đứng lên, cái kia Đỗ Vũ đương nhiên không có khả năng bỏ qua cho các nàng. Đỗ Vũ đi đến Vương Tiểu Hoa trước mặt, lạnh lùng quét những nữ hải tử này một chút, đột nhiên cất giọng nói, là các ngươi làm sự tình, làm ta Tam Di gặp nhiều như vậy thống khổ. Cho nên, các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Con người của ta, làm việc rất công đạo, ta muốn cầu cũng rất đơn giản. Ta Tam Di nhận qua khổ, các ngươi đều muốn thử một lần. A, Vương Hiểu Vũ ngẩn người một chút, nhìn lấy Đỗ Vũ, thấp giọng nói, biểu đệ, ngươi muốn cho các nàng khai đao sao? Nô Cải Chi vừa mới làm phẫu thuật, cái này Vương Hiểu Vũ còn tưởng rằng Đỗ Vũ muốn cho những nữ hài tử này cũng động cái giải phẫu, vậy coi như chuyện lớn a. Đỗ Vũ không nói chừng Vương Hiểu Vũ một chút, trầm giọng nói, trở về tìm lồng gà, ta Tam Di ở bên trong quan bao lâu, các nàng đều phải ở bên trong quan bao lâu, một cái đều không thể bỏ qua. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Vũ vừa rồi thở phào, hắn thật đúng là sợ hãi Đỗ Vũ cho những nữ hài tử này đều động đau đây. Nay cũng còn tốt, để những nữ hài tử này quan một ngày lồng gà, dù sao cũng so đem các nàng đều cắt ngang tay chân muốn đỡ một ít ta. Lồng gà, không có vấn đề. Vương Hiểu Vũ lập tức nói, giao cho ta đem toàn thôn lồng gà đều chuẩn bị cho ngươi tới. Được, những chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, đúng, bọn họ chạy tới còn chưa ăn cơm, an bài một cái ăn cơm địa phương. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vương Hiểu Vũ lập tức gật đầu nói, đi, ở xã có mấy cái không sai tiệm cơm, ta mang bọn họ tới. Vương Hiểu Vũ chào hỏi vậy tiểu đệ, qua đi lái xe. Đỗ Vũ cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là cùng Lượng Tử mấy người cùng một chỗ. Đi theo hắn xe là được. Đỗ Vũ chỉ phía trước xe tuổi kia, Lượng Tử gật gật đầu, ngồi tại trên ghế lái xe khởi động chiếc. Nhưng là, chờ 5-6 phút thời gian, Vương Hiểu Vũ xe cũng không có động. Chính tại mọi người kinh ngạc thời điểm, lái xe tiểu tử kia lại xuống tới, chạy tới đem động cơ đóng mở ra, bắt đầu sửa xe. Thấy cảnh này, Đỗ Vũ lại là không còn gì để nói. Vương Hiểu Vũ đám người này à, tại mất mặt xấu hổ phương diện này, thực sự là không ai bằng a. Xe kia sửa chữa mười mấy phút mới chuẩn bị cho tốt, tiểu hỏa tử chạy vào trong xe, xe khởi động chiếc, đằng sau ống bô xe toát ra một trận khói đen, hì hục mà chạy. Nhìn lấy cái kia cũ xe run không ngừng bộ dáng, nói thật, đằng sau đám người thực rất sợ hãi xe này lại đột nhiên tan ra thành từng mảnh đây. Đúng, Vũ ca. Lượng Tử cùng một hồi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu đối Đỗ Vũ nói, hổ ra nói, ngươi ở nông thôn, giao thông cùng liên hệ đều không tiện. Cho nên, hắn để cho ta cho ngươi đưa một bộ điện thoại di động tới, thuận tiện trả lại cho ngươi cả một chiếc xe tới, nhường ngươi trước mở ra. Vừa nói, Lượng Tử vô tay lái, nói, chính là chiếc xe này, Mercedes-Benz, buôn chỉ, tiểu mới nhất, kích cỡ đầy đủ xe Việt dã, đi đường núi thích hợp nhất. Hơn 170 vạn, xe này mở ra, cái kia thật gọi cái thoải mái a. Đỗ Vũ không nghĩ tới, chiếc xe này lại là cho mình đưa. Hắn có chút ngạc nhiên, khoát tay nói, điện thoại lưu lại là được, xe cũng không cần. Lão hổ kiếm tiền cũng không rất dễ dàng, hơn 170 vạn, với hắn mà nói, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ai nha, Vũ ca, ngươi đây liền không cần lo lắng. Lượng Tử cười nói, xe này, cũng không phải hổ gia chuẩn bị cho ngươi. Nếu thật là hổ gia an bài cho ngươi xe, đoán chừng cũng chính là hơn 20 vạn xe, hổ gia chính mình cũng không biết mắc như vậy xe đây. Chiếc xe này, là tạ tổng an bài cho ngươi. Tạ Chi Hành. Đỗ Vũ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tạ Chi Hành lại còn an bài tốt như vậy một chiếc xe xuống tới. Tính toán, bản thân cùng Tạ Chi Hành cũng không tính là cái gì quá quan hệ tốt, Tạ Chi Hành làm sao số tiền lớn như vậy đây. Tạ Tổng có tiền, mấy trăm vạn với hắn mà nói, nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Lượng Tử nói, Tạ Tổng chuyên môn thông báo qua, cái xe này cho ngươi dùng thay đi bộ. Bất quá, Tạ Tổng cũng cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, chiếc xe này, đỉnh một bình rượu thuốc tiền. Vũ ca, là cái gì thuốc rượu, đáng tiền như vậy a? Đỗ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cái này Tạ Chi Hành cho hắn chuẩn bị xe, nói trắng ra, kỳ thật chính là đang nhắc nhở hắn, tranh thủ thời gian làm chút thuốc rượu đi qua. Xem ra, cái này Tạ Chi Hành đối rượu thuốc là phi thường cần a, cho nên mới bỏ được mắt như vậy một chiếc xe. Gặp Đỗ Vũ không trả lời, Lượng Tử cũng không truy vấn, nói, Vũ ca, xe này, tại trong núi này, cái kia tuyệt đối thích hợp. Bất quá, chính ngươi còn không có giá chiếu, đoán chừng phải tìm người tài xế cho ngươi mở xe, ngươi xem ngươi bên này có thí sinh thích hợp không. Chương 202, đây chính là ta xe. Đỗ Vũ trong lòng còn đang tính toán lấy thuốc kia rượu sự tình đây, rượu thuốc cũng không phải là đến đơn giản, cái này rượu thuốc, chính là muốn dùng pháp lực rót đi vào, mới có thể có hiệu quả. Trước đó Đỗ Vũ là đem một bát quái pháp lực chuyển rời đến trong rượu, cho nên mới có bình kia rượu thuốc. Nhưng vấn đề là, một bát quái pháp lực đã không có, Đỗ Vũ còn muốn chế tác rượu thuốc, nhất định phải đến tìm mặt khác pháp khí. Nếu không nói, liền pháp lực đều không có, hắn như thế nào chế tạo cái này rượu thuốc? Pháp khí loại vật này, lại là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đi chỗ nào tìm pháp khí, nhưng là một cái vấn đề đây. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ đột nhiên nghĩ tới, trên người mình còn có Lý Linh Châu cho mình hai tờ linh phù đây. Cái này hai tấm phù có thể phong bế cương thi, xem ra khẳng định cũng là có pháp lực ở bên trong. Cái này hai tấm phù, chẳng phải là cũng có thể dùng để chế hai bình rượu thuốc. Ý nghĩ này, để Đỗ Vũ tinh thần một trận. Khác không nói, hai tấm phù, có thể chế tác hai bình rượu thuốc, đây chính là 200 vạn a 200 vạn, đối với hắn mà nói, đây chính là tuyệt đối số lượng lớn. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút. Đỗ Vũ một bình rượu thuốc cho Tạ Chi Hành, là bán 100 vạn. Mà chiếc xe này, 170 vạn, đổi một bình rượu thuốc, Đỗ Vũ còn lừa 72 vạn đây, làm ăn này cũng có thể làm a. Gặp Đỗ Vũ trầm mặc không nói, Lượng Tử nhịn không được nói, Vũ ca, ngươi nơi này nếu không có phù hợp lái xe, nếu không ta từ trong thành phố cho ngươi phái một cái tới, để hắn giúp ngươi lái xe. Đỗ Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khoát khoát tay, nói, không cần, chính ta sắp xếp người a. Cũng tốt. Người bên này có thể sắp xếp người nói, nhất định sẽ dễ dàng hơn một chút. Lượng Tử gật đầu, dù sao ngươi bên này người, đối kể bên này đường rất quen thuộc, cho ngươi mở xe rất thích hợp. Đang khi nói chuyện, mọi người đi tới trong thôn một cái cơm cửa tiệm. Nói xác thực, là bọn hắn xe đi tới nơi này cái cơm cửa tiệm, cái kia cũ xe, ở cách tiệm cơm còn có hơn 30m địa phương, khói đen bốc lên, cuối cùng vẫn là dừng lại, rốt cuộc mở không nổi. Lái xe tiểu hỏa tử xuống tới, cầm đủ loại công cụ. Mở ra động cơ đóng giày vò nửa ngày, vẫn là không có xây xong. Vương Hiểu Vũ cho Lượng Tử những người kia an bài tốt về sau, lập tức chạy đến đứng ở bên cạnh, một mặt hận thiết bất thành cương chỉ trích cái này tiểu đệ. Vũ ca, ta xe này, đều mấy chục năm, khẳng định không được. Tiểu hỏa tử một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói, ta xe này, có thể cùng người ta xe kia so sao. Ta xe này, toàn bộ cộng lại bán, đoán chừng còn mua không được nhân ra một cái lốp xe đây. Tiểu hỏa tử vừa nói, còn một mặt hâm mộ nhìn lấy phía trước nhất mẹ xe đếp bên, buôn chỉ. Hắn là cái này ở xã người trẻ tuổi bên trong, có ít mấy cái biết lái xe một người trong. Hắn đối với xe chiếc loại hình phi thường yêu thích, từ nhỏ liền thích tìm tòi những vật này, cho nên bây giờ biết lái xe cũng sẽ sửa xe. Chỉ bất quá, trở ngại không có tiền, chỉ có thể cầm lái một cái như vậy mấy chục năm cũ xe. Nói thật, hắn mỗi lần nhìn thấy người ta mở ra xe mới ở trước mặt hắn lắc lư, hắn liền đặc biệt đừng hâm mộ. Lần này, trong đội xe những xe này, tùy tiện một cái đều bị hắn nhìn lấy đỏ mắt. Về phần phía trước nhất chiếc kia cao lớn uy mánh mẹ xe đét, càng là thấy hắn hoa mắt, trong lòng giống như có cái con chuột nhỏ tại cào dường như, chỉ nghĩ tiến đi bên trong xem một chút cấu tạo. Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Vương Hiểu Vũ một cái tát đập vào tiểu hỏa tử trên đầu, nói, đó là ta biểu đệ hắn huynh đệ xe, với ngươi không quan hệ, khác nhìn. Xe kia, ta nói với ngươi, tùy tiện đụng hỏng cái linh kiện. Đem ngươi bán đều không thường nổi đây. Tiểu hỏa tử nuốt nước miếng, nhìn lấy Vương Hiểu Vũ, cười hát hát nói, Vũ ca, ngươi nói, có thể hay không để cho bọn hắn mở cửa xe, ta vào xem đây. Ngươi còn muốn đi vào a? Vương Hiểu Vũ giật mình, nói, ngươi đừng cho ta thêm phiền, ngươi biết xe này trị giá bao nhiêu tiền sao? Tiểu hỏa tử lắc đầu, nhìn lấy Vương Hiểu Vũ, thấp giọng nói, trị giá bao nhiêu tiền? Thế nào nói cũng phải hơn 30 vạn a? Vương Hiểu Vũ nói, và... Vũ ca, ngươi biết xe này giá tiền a? Bên cạnh một tiểu đệ hoảng sợ nói. Dựa vào, ai nói nhất định phải biết rồi a? Vương Hiểu Vũ nói, các ngươi nghĩ à, trưởng làng cái kia chó ngày nhi tử, mở sạn tạ nạ, cả ngày cằn nhằn lạnh dùng, cùng người khác nói cái kia sạn tạ nạ 10 vạn đây. Xe này, không thể đỉnh cái kia sạn tạ nạ 3 cái a. Đám người nhao nhao gật đầu, luôn miệng nói, Vũ ca nói đến đúng, nói đến đối. Hơn 30 vạn a. Tiểu hỏa tử càng là hai mắt sáng lên, thấp giọng nói, Vũ ca, ta xem Vũ ca cùng những người kia quan hệ không phải thật tốt sao. Có thể hay không để cho bọn hắn đem xe. Mở cửa xe, ta vào xem. Ta liền nhìn một chút, ta không động, ta cái gì đều không nổi, tuyệt đối sẽ không đụng hỏng đồ bên trong, thế nào? Vương Hiểu Vũ kỳ thật mình cũng rất nghĩ vào xem, nhưng hắn không căng ra cái này miệng a, hắn vội ho một tiếng, nói, đây không phải là hơi một tí vấn đề, mấu chốt mắc như vậy đồ vật, không thể tùy tiện mở, ngươi biết ra được, ngươi cũng đừng hỏng xe này sự tình, thành thành thật thật đem ngươi xe cũ này thu thập xong đi. Ngươi chính là mở cái này xe nát mệnh. Tiểu hỏa tử một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem bản thân cũ xe, tham thảm thở dài. Hắn mặc dù trong lòng rất nghĩ vào xem, nhưng hắn cũng biết, chiếc xe này, là hắn đời này đều không thể chạm tới a. Khắc thở dài, làm việc a. Vương Hiểu Vũ nói, đàng hoàng làm, ta đã nói với ngươi, có ta biểu đệ, về sau khẳng định đều có phát tài cơ hội. Đến lúc đó, một người mua một Santana, tức chết trưởng làng cái kia đổ con rùa. Hiện tại cũng đừng nghĩ cái này không thực tế sự tình, cũng đừng đánh người chủ xe này ý, làm xong trở về tắm một cái ngủ đi. Tiểu hỏa tử lại thở dài, vừa muốn xoay người đi thu thập mình xe. Lúc này, Đỗ Vũ từ cơm cửa tiệm đi tới. Nhìn thấy Đỗ Vũ, đám người lập tức đứng thẳng người, một mặt cung kính nhìn lấy Đỗ Vũ. Biểu đệ, ngươi làm sao đi ra? Vương Hiểu Vũ liền vội vàng đi tới, nói, ngươi không tiếp khách sao? Đồ ăn thế nào? Có cái gì không hài lòng, nói với ta. Ta đi cùng đầu bếp bàn giao. Đỗ Vũ khoát khoát tay, cũng không hồi hắn nói, đi thẳng tới tiểu tử kia trước mặt, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu hỏa tử không nghĩ tới Đỗ Vũ thẳng đến bản thân tới, ngẩn người một chút, thấp giọng nói, ta. Ta gọi Lâm Cấu, bọn hắn đều gọi ta cậu tử. Cậu tử. Đỗ Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp, ngươi có giá chiếu sao? Có. Cậu tử trả lời, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Đỗ Vũ, thấp giọng nói, Vũ ca, có. Có chuyện gì không? Đỗ Vũ không có trả lời, chỉ là hỏi tiếp, ngươi bình thường bận rộn công việc sao? Ta không có làm việc, cậu tử trả lời. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, à, vậy ta nghĩ xin ngươi cho ta làm tài xế, ngươi có được hay không? À, cậu tử lập tức sửng sốt, hắn căn bản không nghĩ tới Đỗ Vũ sẽ nói lời như vậy. Vương Hiểu Vũ cũng ngộng, ngạc nhiên nhìn lấy Đỗ Vũ, biểu đệ, ngươi tìm lái xe. Ngươi lấy ở đâu xe a? Tìm cái gì lái xe a? Ta làm sao không xe? Đỗ Vũ chỉ phía trước cái kia chiếc mẹ xe đét xe Việt dã, nói, đây chính là ta xe. Chương 203, lóa mắt công nghệ cao. Đỗ Vũ một câu, để Vương Hiểu Vũ mấy người toàn bộ sửng sốt. Qua một hồi lâu, Vương Hiểu Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đỗ Vũ, giống như cảm thấy mình nghe lầm dường như, hỏi, đây là ai xe? Đỗ Vũ, ta. Ai xe? Ta. Ai xe? Đỗ Vũ im lặng, bực tức nói, ta xe, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Ách Vương Hiểu Vũ nhờ vậy mới không có truy hỏi nữa, bất quá, nhìn lấy xe kia, hắn vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Vũ ca, đây thật là xe của ngươi. Cậu tử cũng là một mặt mộc vòng, nhịn không được hỏi một câu. Đỗ Vũ dứt khoát không còn nói, đem chìa khóa xe ném cho cậu tử, nói, nhìn xem ngươi có thể lái được không. Cầm chìa khóa xe, nhìn lấy phía trên lóa mắt xe đánh dấu. Cậu tử lúc này mới tin tưởng, đây quả nhiên là Đỗ Vũ xe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi chiếc xe kia, vây quanh xe chuyển hai vòng, cuối cùng đứng ở cửa xe vị trí, nhìn lấy trong tay chìa khóa, lần nữa mở ở. Vương Hiểu Vũ đi đến Đỗ Vũ bên người, nhịn không được lần nữa hỏi một lần, cái này. Đây thật là xe của ngươi. HD. TP. Để đọc truyện Đỗ Vũ nhìn xem Vương Hiểu Vũ sau lưng đám kia trợn mắt hốc mồm tiểu đệ, bất đắc dĩ nói, ta lặp lại lần nữa, đây chính là ta xe. Về sau đừng có lại hỏi, hỏi lại ta cũng không trả lời. Vương Hiểu Vũ cũng không hỏi lại, hắn nhìn chằm chằm xe kia nhìn một hồi, đột nhiên ngao ô kêu to một tiếng, giống như điên dường như chạy đến bên cạnh xe, vây quanh xe tả hữu chuyển nửa ngày. Thấy không, đây là ta biểu đệ xe. Vương Hiểu Vũ hưng phấn mà đối mấy cái tiểu đệ ồn ào, không biết, còn tưởng rằng đây là hắn xe đây. Mấy cái tiểu đệ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, xe này, xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền á trong này đường hương. Đoán chừng không có cái nào xe so chiếc xe này đáng tiền a. Nhìn thấy tiểu đệ cái kia cực kỳ hâm mộ biểu lộ, Vương Hiểu Vũ càng là kích động. Hắn hiện tại liền hận cái này là buổi tối, trên đường không ai, bằng không hắn liền muốn gặp người tuyên truyền. Cung cầu tử một dạng vây quanh xe chuyển hai vòng, Vương Hiểu Vũ là càng xem càng hưng phấn, hắn quay đầu đối cầu tử nói, cầu tử, nhanh lên mở cửa xe, ta đi vào ngồi một chút. Cầu tử cầm chìa khóa xe, khi hụt nữa ngày vừa rồi mặt đỏ tới mang thai mà thấp giọng nói, Vũ ca, ngươi muốn không hỏi xem Vũ ca, hắn cho chìa khóa có phải hay không là có vấn đề, cái này tại sao không có chìa khóa đây? Ta xem một chút. Vương Hiểu Vũ tiếp nhận cầu tử trong tay chìa khóa xe, cũng là ngẩn người một chút. Đó là cái điều khiển chìa khóa, nhưng là, Vương Hiểu Vũ cái kia nhận ra cái này a hắn gặp qua xe, đều là dùng chìa khóa đâm vào khóa vào trong lỗ mặt, sau đó mở cửa xe. Loại này điều khiển, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua đây. Biểu đệ, chìa khóa này có phải hay không là có vấn đề a? Vương Hiểu Vũ vung vẩy lên trong tay chìa khóa xe hỏi. Có vấn đề gì? Đỗ Vũ đi tới. Ngươi xem, phía trên này đều không có chìa khóa, chỉ có một cái như vậy ú cục tử, đây là vật gì a? Vương Hiểu Vũ ngạc nhiên nói. Đỗ Vũ tiếp nhận chìa khóa nhìn một chút, hắn đối cái đồ chơi này cũng không hiểu. Nghĩ một lát, chạy vào tiệm cơm, đem Lượng Tử đẩy ra ngoài, hỏi thăm hắn chuyện này. Nghe xong Đỗ Vũ nói, Lượng Tử không khỏi cười một tiếng, nói, Vũ ca, ngươi đi ra tìm người, ta còn tưởng rằng ngươi bên này thật có lái xe đây. Thật có lái xe a, cậu tử có giấy lái xe. Đỗ Vũ vô vô bên cạnh cậu tử cũng dùng sức đỉnh đỉnh ngực, hận không thể đem giấy lái xe lấy ra để Lượng Tử nhìn xem. Lượng Tử nhìn cậu tử một chút, liền biết rõ làm sao chuyện. Loại này cấp cao xe, cậu tử khẳng định không biết đến a. Có giấy lái xe là một chuyện, biết mở loại xe này là một chuyện khác. Lượng Tử cười nói, Vũ ca, cái này sau này sẽ là ngươi lái xe a. Ta vẫn là trước giới thiệu với hắn một chút cái xe này đi, miễn cho về sau không có cách nào thao tác. Đỗ Vũ đối với mấy cái này không hiểu, liền vô vô cậu tử bả vai, cậu tử hiểu ý, khiêm tốn cùng tại Lượng Tử đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí nói, Lượng ca, ta kỳ thật cũng biết một chút. Ngươi cái chìa khóa lấy ra, ta đem xe mở, ngươi xem một chút có cái gì không đúng mới, chỉ điểm ta một chút, thế nào? Lượng Tử cố nén ý cười, lảo đảo trong tay điều khiển chìa khóa, nói, chìa khóa ngay ở chỗ này. A, cậu tử sửng sốt, nhìn lấy cái kia chìa khóa, nói, cái này. Đây chính là chìa khóa. Cái này gọi là điều khiển chìa khóa, loại này cao đoan xe, có hay không chìa khóa tiến vào hệ thống? Lượng Tử lui lại hai bước, đối cậu tử nói, ngươi đi lái xe cánh cửa thử một chút. Cậu tử chạy tới, kéo vừa xuống xe cánh cửa, xe kia cánh cửa căn bản mở không ra. Lượng ca, không chìa khóa, xe này khẳng định mở không cánh cửa a. Cậu tử nói. Lượng Tử không nói gì, đi đến bên cạnh xe, trực tiếp đưa tay, đem cái kia cửa xe mở ra. Cậu tử mắt lập tức trừng lớn, hắn đi đến bên cạnh xe, nhìn xem Lượng Tử, lại nhìn xem xe kia cánh cửa, cả người đều ngộng. Cái này cậu tử miệng há lớn, lại nói không ra lời. Hắn không có gặp Lượng Tử dùng chìa khóa mở cửa a, đây là có chuyện gì? Đây chính là không chìa khóa tiến vào hệ thống. Lượng Tử vung vây tay bên trong chìa khóa xe, nói, cầm cái chìa khóa này, đi đến bên cạnh xe thời điểm, cửa xe sẽ tự động mở ra. Mà khi ngươi cái chìa khóa lấy đi, ly khai cái này xe nhất định phạm vi thời điểm, cửa xe liền sẽ tự động khóa lại, không cần truyền thống chìa khóa. Lượng Tử một phen, nghe được bên này tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, giống như nghe thiên thư dường như. Bọn hắn cái kia gặp qua tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật à, càng là nghĩ không ra sẽ có dạng này khoa học kỹ thuật. Thấy mọi người vẻ mặt này, Lượng Tử biết rồi một lát giải thích không, nhân tiện nói, ngươi cũng không cần quản rốt cuộc là nguyên lý gì, dù sao ngươi nhớ kỹ. Cầm chìa khóa này, không cần ngươi quan tâm mở cửa cùng khóa cửa vấn đề, đây đều là tự động. A, a. Cậu tử liên tục gật đầu, lại ở trong lòng âm thầm suy tư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này. Đây cũng quá ngưu bức á. Vương Hiểu Vũ nhịn không được cảm khái một câu, gia hỏa này từ ngữ lượng cũng giống như vậy thiếu thốn, hình dung không ra tâm tình mình, chỉ có thể nói ra một cái ngưu bức. Lượng Tử không có trả lời, mà là mở cửa để cậu tử tiến ghế lái, nói, tốt, ngươi bây giờ đem xe khởi động, cho ta xem một chút. Cậu tử nhìn lấy bệ điều khiển, một mặt một vòng. Nơi này cái nút cái gì, so với hắn chiếc xe kia có thể nhiều hơn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hắn tìm không thấy chìa khóa mắt ra cái này không chìa khóa, cũng không lô khóa, làm sao khởi động. Lượng Tử biết rồi cậu tử không cách nào khởi động xe này, hắn cười cười, nói, loại xe này, cùng trước ngươi học loại kia xe không giống nhau, không cần dùng chìa khóa khởi động, xe này là một khóa khởi động. Đến, ngươi trước dẫm lên phanh lại. Sau đó theo cái này nút khởi động. Cậu tử dựa theo Lượng Tử nói, dẫm lên phanh lại, án lấy nút khởi động, cỗ xe trực tiếp bị đánh lấy. Xe khởi động trong nháy mắt, cậu tự dọa đến run một cái, hắn căn bản không có ngờ tới, xe này có thể như vậy khởi động à.
Wow, quá ngưu bức.
Vương Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy, giờ phút này nhịn không được lại cảm thán một câu.
Chương 204, tính toán chúng ta sổ sách.
Lượng Tử dạy cậu tử chiếc xe này thao tác, đều trọn vẹn dạy nửa giờ. Mặc dù cậu tử biết lái xe, nhưng trên chiếc xe này mặt rất nhiều công nghệ cao, hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là sử dụng. Nếu như sáng lên con không dạy hắn, vậy sau này Lượng Tử rời đi về sau, đoán chừng nghĩ lái xe này cũng khó.
Cậu tử đối với xe trước những vật này, thực là phi thường có hứng thú.
Đi theo Lượng Tử học nửa giờ, liền mắt cũng không nháy một cái, thỉnh thoảng hoàn hư tâm thỉnh giáo hai lần. Hắn từ nhỏ đến lớn đến trường đều không có nghiêm túc như vậy qua đây.
Vương Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh, nghe được so cậu tử còn cẩn thận đây.
Gia hỏa này biết rồi xe này là Đỗ Vũ về sau, liền đã động tâm, chuẩn bị cũng muốn học giá chiếu, về sau đoạt cậu tử vị trí, tự mình cho Đỗ Vũ lái xe.
Dù sao, mở ra chiếc xe này, có thể so sánh hắn trước kia cưới mồ tỏ muốn phong cách nhiều.
Thật vất vả dạy xong, Lượng Tử để cậu tử tự mình thử nghiệm mở một chút.
Kỳ thật, xe này chẳng qua là công nghệ cao tương đối nhiều, cái khác điều khiển phương diện, cũng không hề có sự khác biệt.
Cậu tử có ra chiếu, mở một lần về sau, liền phi thường thuần thục.
Vòng quanh tiệm cơm đi một vòng, cậu tử đem xe đứng ở chỗ cũ, đi xuống xe thời điểm, cả người đều là tung bay.
Thế nào?
Vương Hiểu Vũ mấy người vội vàng nên tới, một mặt cực kỳ hâm mộ biểu lộ.
Phát hiện tại mọi người đều đang hối hận, vì cái gì lúc trước bọn hắn không có thi một giá chiếu đây.
Nếu như bọn hắn kiểm tra giá chiếu, hiện tại cũng không cần nhìn lấy cậu tử một người lái xe a.
Wow, xe này như bức a.
Cậu tử một mặt kích động, vung vẩy lên cánh tay nói, xe kia, cũng không dám dùng sức nhấn ga, đạp cần ga một cái, có thể đem người cho vãi ra, sức lực quá lớn.
Còn nữa, trong xe có điều hòa đây, nhiệt độ quá dễ chịu.
Còn có âm nhạc, ngồi ở bên trong, cái kia âm nhạc, giống như là tại ngươi bên tai vang, quá trâu.
Đám người nghe được con mắt tỏa sáng, xúi dục lấy cậu tử lên xe, lại lấy bọn hắn chuyển vài vòng.
Bên này, Đỗ Vũ cùng Lượng Tử đám người ăn cơm xong đi ra, vừa hay nhìn thấy Vương Hiểu Vũ mấy người ngồi ở trong xe, hưng phấn mà la lên đây.
Nhìn thấy Đỗ Vũ tới, còn xa xa hướng Đỗ Vũ vây tay.
Đỗ Vũ nhịn không được che mặt, cái này Vương Hiểu Vũ, cũng thực sự là có thể đem cái này mất mặt chuyện làm tận a.
Cuối cùng, Lượng Tử dẫn người, giúp đỡ đem Vương Tiểu Hoa đám người đưa về trong thôn.
Trong thôn người cũng đã sớm tiếp vào tin tức, cỗ xe đều không mở ra thôn, tại cửa thôn liền bị người cho cản lại.
Tới, đều là những nữ hải tử này người nhà.
Nhìn thấy nhà mình hải tử đều an toàn không việc gì mà trở về, mỗi một cái đều là khóc ròng ròng, trên đi ôm hải tử nhà mình đều khóc không ngừng.
Đương nhiên, cũng có một số người, mang theo hải tử đi đến Đỗ Vũ bên này, không ngừng mà cùng Đỗ Vũ nói lời cảm tạ không ngừng.
Phát hiện trong thôn người đều biết, là Đỗ Vũ thông qua trong thành phố quan hệ, đem những nữ hải tử này cứu trở về, trong lòng mọi người đối Đỗ Vũ, đơn giản cảm kích tới cực điểm a.
Mặt hướng mọi người nói tạ ơn, Đỗ Vũ phảng phất nhìn cũng không nhìn đến dường như.
Đám người dần dần đình chỉ thút thít ồn ào, hắn lúc này mới cất cao giọng nói, tốt, hiện tại các ngươi hải tử tìm trở về, có thể nên tính toán chúng ta sự tình a.
Chúng ta sự tình.
Đám người kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Vũ, không biết Đỗ Vũ rốt cuộc là ý gì.
Vương Hiểu Vũ đứng ở bên cạnh, nhìn thấy đám người vẻ mặt này, nhịn không được hét lên, thao, các ngươi đám khốn kiếp này, Vu Hãm nói là muội muội ta đem các ngươi ra hải tử lừa gạt đi, còn đem ta Ngô A Di chụp ở chỗ này, để cho ta Ngô A Di tại chỗ lồng gà bên trong quan một ngày một đêm thời gian.
Còn làm hại ta Ngô A Di vị xuyên khổng, kém chút chết ở bệnh viện, chuyện này, các ngươi vài câu nói lời cảm tạ liền không sao.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nói lên chuyện này, bọn hắn cũng xác thực xấu hổ.
Lúc ấy giữ lại Ngô cải chi sự tình, chính là bọn họ nhiều như vậy ra cùng một chỗ làm.
Mặc dù sau đó tới đem Ngô cải chi nhốt tại lồng gà bên trong sự tình, cũng không phải là bọn hắn làm, nhưng là cùng bọn hắn có phân không ra quan hệ a.
Đỗ Vũ, chuyện này, là chúng ta không tốt, là chúng ta sai.
Một người nam tử đi tới, nói, ta ở chỗ này nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi.
Những người khác cũng đều rối rít đứng ra cùng Đỗ Vũ xin lỗi, bên này Đỗ Vũ cũng không nói chuyện, chỉ liếc Vương Hiểu Vũ một chút.
Vương Hiểu Vũ là một phi thường người cơ trí, nhìn thấy Đỗ Vũ ánh mắt, liền biết nói Đỗ Vũ ý tứ.
Hắn lập tức một háng giọng, trợn mắt nói, thật xin lỗi.
Thật xin lỗi liền không sao sao.
Ta Ngô A Di lần này là may mà, bị cấp cứu lại được.
Nếu như ta Ngô A Di lần này không may mắn có cái gì không hay xảy ra, các ngươi còn một câu xin lỗi là được sao?
Mọi người nhất thời không dám nói nữa,
trong lòng bọn họ ấy nấy, cũng biết, chuyện này không phải xin lỗi đơn giản như vậy à. Đỗ tiểu ca, cái kia ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Một lao giả nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ? Lần này không đợi Đỗ Vũ ánh mắt, Vương Hiểu Vũ liền lập tức nói, chuyện này là bởi vì đám này nữ hài gây nên, vậy các nàng liền phải gánh chịu nên có trách nhiệm. Ta Ngô A Di nhận qua tội, các nàng cũng đừng nghĩ chạy, đều phải thử nghiệm một lần. A, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cho các nàng cũng quan lồng gà sao? Ngươi Ngô A Di mổ, còn muốn cho nhà ta khuê nữ cũng mổ sao? Không được, tuyệt đối không được. Đám người lập tức kêu la, đối với mình hài tử quá mức sủng ái, ai cũng không muốn để cho con mình chịu khổ. Vương Hiểu Vũ hơi có xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, nhiều người như vậy cùng một chỗ làm ầm ĩ, hắn còn xác thực chấn không được trận A. Đốt. Đỗ Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng phía đám người đi qua. Nhìn thấy Đỗ Vũ đi tới, đám người thanh âm lập tức thu nhỏ. Dù sao, những người này trước đó thế nhưng là được chứng kiến Đỗ Vũ thủ đoạn, liền hầu ra đều bị Đỗ Vũ cho phá tan, huống chi bọn họ đâu. Đỗ Vũ lạnh lùng quét hiện trường đám người một chút, quay đầu đối Vương Hiểu Vũ nói, ngươi chuẩn bị lồng gà đây. Lồng gà, lồng gà. Vương Hiểu Vũ vội vàng hướng về sau mặt hô mấy tiếng, mấy cái tiểu đệ đẩy một chút lồng gà đi tới. Nhìn thấy những người này đem lồng gà đẩy ra, hiện trường đám người có chút làm ổn. Tất cả mọi người đang lặng lẽ nhìn lấy người bên cạnh biểu lộ, suy đoán muốn hay không cùng một chỗ phản kháng Đỗ Vũ đây. Lồng gà bị đẩy sau khi đi ra, Đỗ Vũ cũng không để ý những người này, đi thẳng tới Vương Tiểu Hoa trước mặt, lạnh lùng quét Vương Tiểu Hoa một chút. Ngươi làm gì? Vương Tiểu Hoa có chút sợ hãi Đỗ Vũ, trên đường nàng đã trải qua nghe Vương Hiểu Vũ nói rất nhiều liên quan tới Đỗ Vũ sự tình, biết rồi Đỗ Vũ tuyệt đối không phải nàng có khả năng trêu chọc người. Vương Hiểu Vũ thấy rõ Đỗ Vũ ý tứ, hắn không nói hai lời, qua đi bắt Vương Tiểu Hoa, liền đem nàng kéo đến lồng gà bên cạnh. Cho ta ở bên trong, hảo hảo tỉnh lại ngươi làm những sự tình này. Vương Hiểu Vũ cắn răng đem muội muội mình đẩy vào, sau đó quay đầu nhìn hiện trường đám người, tức giận nói, ta thân muội muội đều nhốt vào, hiện tại, các ngươi còn có cái gì dễ nói. Chương 205, tỉnh lại. Kỳ thật, Vương Hiểu Vũ cũng rất thương yêu chính mình cái này duy nhất muội muội. Hắn đối phụ thân Vương Đại Lực đều không tôn kính không hiếu thuận, nhưng duy chỉ có đối cái này duy nhất muội muội cực kỳ yêu thương. Thế nhưng là, hiện tại Vương Hiểu Vũ còn thân hơn tay đem Vương Tiểu Hoa cho nhốt vào trong lồng gà, có thể thấy được hắn lần này cũng là tâm địa sắt đá. Hắn biết rồi, Đỗ Vũ mặc dù không nói lời nào, nhưng tuyệt đối sẽ không để những nữ hài tử này nhẹ nhõm về nhà. Chính như Đỗ Vũ nói tới qua như thế, nô cải chi sở thụ qua khổ, những nữ hài tử này, một cái cũng đừng nghĩ trốn qua. Nếu chạy không khỏi, cái kia còn không bằng chớ phản kháng. Hơn nữa, Vương Hiểu Vũ trong lòng cũng nghĩ rõ ràng, cái này Vương Tiểu Hoa có chút quá mức vô pháp vô thiên. Chuyện lớn như vậy tình, cũng dám trộm lén đi ra ngoài, cho nhà mang đến như vậy tai họa lớn, cũng nhất định phải trừng trị nàng một chút. Lần này đem nàng quan lồng gà bên trong, cũng coi là một trừng phạt, ít nhất có thể để cho nàng tỉnh lại, về sau gặp lại dạng này sự tình, liền phải ngẫm lại trước kia thua thiệt qua, khi đó liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người cho lừa gạt. Nhìn lấy Vương Hiểu Vũ đem mình thân muội muội đều nhốt vào lồng gà bên trong, hiện trường những người này lập tức có chút loạn. Tình huống như vậy, đã để bọn hắn minh bạch, sự tình lần này, là thật trốn không. Vương Hiểu Vũ cắn chặt răng, không nhìn phía sau Vương Tiểu Hoa, giận dữ nhìn lấy hiện trường tất cả mọi người, hét lớn, làm sao, muội muội ta đều nhốt vào, các ngươi còn muốn chờ ta giúp các ngươi động thủ sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nguyên bản cắn răng phẫn nộ, muốn phản kháng mấy người kia, hiện tại cũng đều trung thực. Do dự một hồi lâu, rốt cục có một nam tử, kéo mình muội muội, mặc kệ nàng kêu khóc, đem nàng cũng nhốt vào trong lồng gà. Hảo hảo cho ta tỉnh lại ngươi làm việc. Nam tử đối với mình muội muội hét lớn, quan lồng gà tính là gì? Ngươi không rên một tiếng liền chạy. Biết rồi người trong nhà gấp thành cái dạng gì sao? Trong nhà bên này kém chút náo chết người, ngươi còn có mặt mũi khóc. Ta nói với ngươi, nếu không phải là lần này Đỗ Tiểu Ca hỗ trợ, các ngươi nói không chừng muốn bị bán được cái kia khe suối trong khe, cho người ta giặt quần áo nấu cơm cả một đời. Theo nam tử này cử động, những người khác cũng đều rối rít động thủ, đem hải tử nhà mình nuốt vào. Bọn hắn đều nhìn ra, đây là trốn không thoát. Bất quá, trong lòng mọi người cũng đều ôm cùng một cái ý niệm trong đầu. Đem những nữ hải tử này nuốt vào, cũng chí ít có thể làm cho các nàng tỉnh lại một chút ta. Lượng tử những cái kia từ trong thành phố người từng trải, đứng ở cửa thôn bên này, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Bọn hắn không nghĩ tới, thôn này bên trong trừng phạt những hải tử này phương thức, lại là dạng này. Nhìn thấy những nữ hải tử này đều bị nhốt tại trong lồng gà, Đỗ Vũ mới nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Nhiều ngày như vậy, hắn nghẹn một hơi này, đến lúc này, cuối cùng ra hơn phân nửa. Hiện tại còn lại, chính là muốn đem cái kia cựu tỷ tìm trở về. Chuyện này, tất cả đều là vì nàng đứng lên, Đỗ Vũ tất nhiên sẽ trừng phạt những nữ hài tử này, vậy khẳng định liền sẽ không bỏ qua cái này cựu tỷ. Đỗ Vũ đi đến Lượng Tử đám người trước mặt, nói, Lượng Tử, cảm ơn các ngươi. Vũ ca, nhanh đừng nói như vậy. Lượng Tử liền vội vàng khoát tay nói, chuyện này, chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta mệnh đều là ngươi cho, chút chuyện nhỏ này tính là gì. Hơn nữa, có thể đem những nữ hải tử này tìm trở về, còn phải đa tạ hình sở trường đây. Nếu không phải là hình sở trường vận dụng đồn công an bọn họ hình sự trinh sát tiểu đội, chỉ sợ còn truy tra không được những người này tung tích đây. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, các ngươi sau khi trở về, thay ta cùng hình sở trường nói tiếng cảm ơn. Vậy cũng không cần. Lượng Tử cười ha ha một tiếng, nói, Vũ ca, hình sở trường hiện tại cao hứng đây. Ngươi biết không? Vụ án này, phía sau vậy mà dắt kéo ra một cái khóa tỉnh buôn bán phụ nữ đội. Trong thành phố đối vụ án này cao độ coi trọng, đã trải qua thành lập chuyên án tiểu tổ, hình sở trường nhâm tổ trưởng, đang ở tìm hiểu nguồn gốc, điều tra vụ án này đây. Ta nghe hình sở trường ý tứ, nếu như vụ án này có thể phá được, vậy coi như lập một cái đại công. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ trong lòng cũng là vui vẻ. Hình lập bân người này không sai, nếu là có thể lập xuống công lao này, cũng là một chuyện tốt ta. Ta khi đi tới thời gian, hình sở trường còn để ta nói với ngươi một tiếng tạ ơn đây. Lượng Tử cười nói, hình sở trường vừa mới nhậm chức, trong vùng không ít người đối với hắn cái này lên chức đều có chút dị nghị. Hình sở trường nói, nếu như vụ án này có thể thành công phá được, vậy liền tuyệt đối không có người sẽ đối với hắn lại có bất kỳ nghi vấn nào. Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, bất kể như thế nào, vẫn phải là tạ ơn hình sở trường. Cái này ta biết, bảo đảm đem ngươi lời truyền đến. Lượng Tử cười cười, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, kỳ thật, Vũ ca, ta nghe Tứ Nhãn ca nói qua ngươi bên này tình huống. Nếu không, ngươi theo chúng ta trở về thành phố bên trong A. Ta sẽ trở về. Đố Vũ dừng một cái, nói, nhưng không phải hiện tại. Làm sao? Lượng Tử ngạc nhiên nói, trong nhà còn có chuyện gì sao? Ta tam di cùng biểu muội còn ở nơi này. Đố Vũ nói, này, cái này bao lớn chút chuyện A, nếu không đem các nàng đưa đến trong thành phố A. Lượng Tử nói, Đố Vũ lắc đầu. Hắn biết rồi, muốn đem Chu Yến Nhi đưa đến trong thành phố có lẽ dễ dàng. Nhưng là, muốn đem Nô Cải Chi cũng đưa đến trong thành phố, vậy coi như không dễ dàng. Dù sao, Nô Cải Chi lớn tuổi, hơn nữa một mực tại trong thôn sinh hoạt, nàng khẳng định không cách nào thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Lại nói, nàng và Vương Đại Lực, cùng một chỗ sinh hoạt thời gian 10 năm, mặc dù Vương Đại Lực tính khí nóng nảy, nhưng vẫn là có tình cảm vợ chồng. Đỗ Vũ muốn đem Nô Cải Chi mang đi, cái kia Vương Đại Lực làm sao bây giờ? Cho nên, càng nghĩ, Đỗ Vũ vẫn cảm thấy không có cách nào đem Nô Cải Chi mang đi. Nếu không mang được, cái kia Đỗ Vũ liền phải ở nơi này bản sơn thôn lưu một đoạn thời gian, cải biến một chút cuộc sống trong nhà hoàn cảnh, chí ít không thể để cho Tam Di tiếp qua như bây giờ cuộc sống khổ cực. Gặp Đỗ Vũ không nói lời nào, Lượng Tử cũng không hỏi nhiều, nói, nếu dạng này, cái kia Vũ ca ngươi trước bận bịu bên này sự tình. Chờ ngươi làm xong, nhanh lên trở về, tất cả mọi người thật muốn ngươi. Đỗ Vũ gật gật đầu. Há hốc mồm, muốn hỏi Ngô Nguyệt sự tình, lời đến khỏe miệng lại không nói ra. Lượng Tử so sánh cơ linh, nhìn ra Đỗ Vũ tâm tư, cười nói, Vũ ca, kỳ thật lần này lúc đầu muốn cho Ngô Nguyệt tỷ cùng một chỗ tới, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta đêm hôm khuya khoắt mới phát ra, đường không tốt, cũng không tiện lắm. Cho nên, chúng ta liền không có cùng Ngô Nguyệt tỷ nói. Bất quá, Ngô Nguyệt tỷ thật muốn ngươi, mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ trong lòng ấm áp, kỳ thật, hồi đến thời gian dài như vậy, hắn cũng thật muốn Ngô Nguyệt. Để hắn kiên trì sống sót trong đó một cái tín niệm, chính là Ngô Nguyệt.